Chương 1, ta không cần làm dân thường tọa độ, cách Lai Ốc đại thế giới bên trên bầu trời thần giới. Các tộc chủ thần tề tụ nơi này, cùng thương thảo liên quan tới tầng dưới thế giới sắp mở ra một vòng mới xâm lấn sự tình. Các chủ thần thảo luận sau, nhất trí quyết định, lần này hẳn là từ nhân loại xuất lực. Đối với cái này, nhân loại các thần linh không có phản đối, hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản không dám phản đối. Dù sao bọn hắn không phải khi xưa nhân loại thần minh, ở nhân gian có lẽ bọn hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng. Nhưng mà tại thần giới, ở trong mắt chủng tộc khác thần minh, bọn hắn chỉ là một đám rựa vào phản bội lên trước hèn nhát. Bây giờ, bởi vì bọn họ nhát gan, đại lục bên trên nhân loại muốn tiếp nhận một lần diệt thế tai ương. Nhân loại trông cậy vào thần minh xem như chúa cứu thế mộng tưởng, rõ ràng sẽ không thực hiện. Mà bọn hắn chỉ có thể chờ mong nhân loại tộc quần bên trong xuất hiện chân chính chúa cứu thế. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Bất quá, chiều không gian cao hơn tồn tại, lúc này đem tầm mắt vùi đầu vào trong thế giới này. Mấy chục đạo lưu quang bị những tồn tại này ném vào trong thế giới. Mà hết thảy này không có bị bất luận kẻ nào phát giác, cho dù là những cái được gọi là không gì không thể các thần linh cũng giống vậy. Thế giới từ một khắc này bắt đầu lật ra chương mới, thuộc về nhân loại thiên chương, chân chính thiên chương. Ô Duệ công quốc thủ đô Ngân Phong thành, lúc này đã là đêm khuya, nhưng trong vương cung vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một người thị vệ đi tới đại công tước trong phòng đại nhân, hai tử ra đời, là con trai, mẫu tử bình an. Nghe được tin tức này, A Mị công tước không có biểu hiện quá mức hưng phấn. Yên lặng hồi lâu sau, A Mị công tước thở dài một tiếng ai. Đứa bé này ra đời không phải lúc a. Bây giờ công quốc muốn khai chiến, kết quả là như thế nào chúng ta đều không biết, hắn đi tới trong nhân thế là phúc là họa, ai cũng không nói chắc được. Thị vệ trưởng nói đại nhân, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Hy vọng như thế đi. Nói đến đây, A Mị công tước đột nhiên lời nói xoay chuyển dọn sân, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Thị vệ trưởng không chút do dự hồi đáp, từ ta nhớ chuyện bắt đầu, liền theo đại nhân ngươi, đã có 28 năm. 28 năm a. Trong nháy mắt cứ như vậy đi qua, ta còn nhớ rõ, chúng ta hồi nhỏ, đi bưu bên trong vương quốc cầu học thời điểm, phản phất ngay tại giống như hôm qua. Nghe được A Mị công tước nói như vậy, thị vệ trưởng Johnson cũng khó phải lộ ra một cái mỉm cười. A Mị đại công tước lại nói tiếp, Johnson, bạn chí thân của ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Thị vệ trưởng quỳ một chân trên đất đương nhiên. Sự trung thành của ta, có thần minh chứng kiến. A Mị công tước tiến lên đỡ hắn dậy tốt. Ta chứng kiến là được rồi. Lúc này, A Mị công tước thu hồi nụ cười Johnson. Ta muốn ngươi hôm nay buổi tối, liền rời đi Ngân Phong thành. Ta đã sắp xếp xong xuôi, tại công quốc vị trí xóa xỉnh, có một mảnh lãnh địa. Không tính là phí nhiêu, nhưng cũng có thể qua ngày tốt lành, về sau ngươi chính là nam tước. Không nên chê tước vị thấp, cũng chỉ có dạng này mới sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Gặp thị vệ trưởng Johnson còn muốn nói điều gì, công tước đưa tay ngăn lại hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một chút lời nói. Thị vệ trưởng Johnson biểu hiện rất khiếp sợ, một lát sau chật vật gật gật đầu. Ngày kế tiếp, một tin tức tại Ngân Phong thành truyền ra. Tối hôm qua đại công tước tiểu nhi tử chết yểu, đại công tước nổi giận, giết đỡ đẻ người, cùng với vương hậu thị nữ bên người nhóm. Còn đem từ nhỏ bạn chơi, hoàng cung cấm vệ thống lĩnh Johnson, đuổi ra khỏi vương thành, quay một cái nam tước vị trí, liền lưu đẩy tới địa khu xa xôi. Mọi người tại cảm thán bạn quân bạn hồ sau, rất nhanh liền đem chuyện này quên. Bây giờ, công quốc quân đội sắp xuất chinh, đây mới là quan hệ đến tất cả mọi người chuyện lớn. Đến nỗi nói cái kia xui xẻo Johnson, không có người để ý, mà cái kia chết yểu hải tử, càng là không có ai quan tâm, dù sao hắn ngay cả tên cũng không có. Tại công tước tiểu nhi tử thời điểm xuất sinh, tới gần tạp ý Liễu Vương quốc thế cục khẩn trương. Bởi vì đây là ốc duệ công quốc, điêu bên trong vương quốc, Âu Cát La Vương quốc liên hợp tấn công chỗ. Dù cho tạp ý Liễu Vương quốc cũng có minh hiếu, nhưng chiến tranh tràn đầy ngoài ý muốn, đối với bình dân tới nói, càng là một hồi tai nạn. Vô luận thắng bại, mà tại trong tạp ý Liễu Vương quốc một cái bá tước lĩnh, một gia đình, cũng tương tự sinh ra một đứa con trai. May mắn chính là đứa bé này không có chết yểu. Không may, hai tử phụ thân chỉ nhìn nhi tử một mắt, liền muốn lên chiến trường. Dường như là cảm nhận được muốn cùng chí thân phân biệt, lại có lẽ là lo lắng cho mình phụ thân một đi không trở lại. Nam hài này tiếng khóc phá lệ lớn, khóc cũng phá lệ thảm. Thư nhược mẫu thân, ông hài tử nhẹ nhàng đong đưa ngươi về sau liền kêu hừ Nervin. Ông chủ nhỏ Nervin, ngươi phải nhanh lớn lên a. Chờ ngươi phụ thân lập chiến công trở về, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành kỵ sĩ gia tộc đâu. Đến lúc đó, ngươi liền có thể kế thừa trong nhà nơi xây bột cùng cửa hàng. Vừa ngừng tiếng khóc tiểu hài, miệng nhỏ cong lên lần nữa gào khan. Ta không cần làm bình dân, ta không cần kế thừa nơi xây bột. Cái này bắt đầu không đúng. Ta không phải là vương tử sao? Dầu gì chắc cũng là quý tộc xuất thân a. Như thế nào trở thành một thường dân? Cái này không công bằng, ta muốn khiếu nại. Tiểu hài trong đầu điên cuồng chửi bậy lấy, tiếp đó nặng nề thiết đi. Vài ngày sau, tiểu hài cuối cùng đón nhận toàn bộ sự thật tăng gốc, chính mình không có đầu thai đến đại phú đại quý nhân gia. Lúc này, hắn không còn khóc giống, an tĩnh trong trứng nước, trải bước mình bây giờ tình huống. Hắn gọi Tần Siêu, linh hồn không phải thế giới này. Xuyên qua, không quá giống a. Càng là giống như là uống quá thời hạn mạnh bà thang, còn bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước. Đương nhiên, hắn không có tiến địa phủ, càng không có gặp qua mạnh bà. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đụng đại vận, vẫn là chứa đầy siêu tốc mất khống chế đại vận, tràn diện lao thẳng rồi. Là cái mông treo trên cây loại kia. Lúc đó Tần Siêu liền đã xác định hai chuyện, đầu tiên là chém ngang lưng sẽ không tại chỗ chết, thứ hai là chém ngang lưng thật mẹ nhà hắn đau. Bất quá, Tần Siêu vẫn là kéo lấy một nửa cơ thể, bỏ hướng mình điện thoại, kết quả bị người hảo tâm cho đè lại, để cho hắn không nên động, hít sâu, không cần ngủ, chờ cứu viện đến. Thế là Tần Siêu là chết không nhắm mắt. Vừa nghĩ tới điện thoại di động của mình trình duyệt, lưu tốt nhất học tập tư liệu còn không có thủ tiêu. Cách một cái thế giới, Tần Siêu đều tựa như nghe được trên chính mình lễ truy điệu, thân bằng hảo hữu ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết, còn phải xã hội tính tử vong, khổ tâm kinh doanh 30 năm ôn nhuận quân tử hình tượng, đã biến thành hạ lưu vô sĩ kết quả. Tần Siêu cũng cảm giác được từng đợt xấu hổ, bàn chân nhỏ lúc này đều quật cường co rúm, tính toán tại trên cái nôi điều cái hoa tới. Bất quá, Tần Siêu nghĩ càng nhiều hơn chính là chính mình sau khi chết, thân bằng hảo hữu sẽ như thế nào. Mấy cái kia hảo anh em có thể hay không dựa theo ước định, mặc đồ tây kính dâm, mang theo thai trở lại, đánh dù đen, từ xe con bên trên xuống tới, xa xa nhìn mình chăm chú tang lễ. Nữ hài kia, sau khi nhận được tin tức, có thể hay không chạy xuống một giọt nước mắt, chứng minh bọn hắn khi xưa cảm tình không phải giả. Cái kia dưỡng dục cha mẹ của mình, người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Bọn hắn nên làm cái gì? Hẳn là sẽ có bồi thường tiền, mặc dù an ủi không được phụ mẫu đau đớn, nhưng ít ra có thể làm cho bọn hắn qua cuộc sống thoải mái a. Thế giới kia không có chính mình sẽ trở nên như thế nào? Tốt hơn, vẫn là tệ hơn, hay là hoàn toàn không có ảnh hưởng? Đúng vậy a, chính mình chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, trừ của mình thân bằng hảo hữu bên ngoài, lại có thể đối với người nào tạo thành ảnh hưởng gì đâu? Nơi đó hết thảy, là tốt là xấu, cũng đã cùng chính mình không có quan hệ. Sau này mình không còn là Tần Siêu, mà là Hứa Nơ Vin. Nhưng cái kia trung bình là chính mình 30 năm ký ức chỗ chịu tại chỗ a. Nghĩ tới đây, Tần Siêu, hoặc có lẽ là Hứa Nơ Vin, nhịn không được khóc thút thít. Nghe được hài tử tiếng khóc, Hứa Nơ Vin mẫu thân vào nhà, ôm hắn dỗ. Hài tử cơ thể còn rất yếu đuối, chịu tải một người trưởng thành linh hồn, là rất tiêu hao thể lực. Bây giờ Hứa Nơ Vin, tại trong mẫu thân cái kia không biết tên nhạc thiếu nhi ngâm nga, dần dần có bối rối. Lúc hắn sắp ngủ, Hứa Nơ Vin trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm tới. Cả cuộc đời trước, ta là một tiểu nhân vật. Đời này, ta phải sống oanh oanh liệt liệt, chết cũng phải cấp thế giới tạo thành ảnh hưởng. Không thể tại làm hạ người vô danh. Ta không cần làm dân thường, ta muốn làm quý tộc. Chương 2, quý tộc không chịu nổi không được. Mẹ nó, thế giới này thật thao đản. Giai cấp lên cao thông đạo cơ hồ đã bị khóa chết. Bình dân muốn ngao thành quý tộc, dù cho vận khí tốt, vậy cũng phải mấy đời người mới được. Ba tuổi nhiều Hứa Nơ Vin thở phì phì, đem sách vở ném xuống đất. Bây giờ Hứa Nơ Vin đã mỗi ngày đều có thể có nhiều nhất 10 tiếng thanh tỉnh suy xét thời gian, cơ thể dáng dấp rất khỏe mạnh, so cùng tuổi hài tử phát dục đều tốt hơn một điểm. Tại Hứa Nơ Vin một tuổi tròn sau, phụ thân của hắn liền từ trên chiến trường trở về. Lục Vương chi chiến kết thúc, song phương xem như đánh một cái ngang tay. Nhưng căn cứ vào Hứa Nơ Vin nghe người bên người trò chuyện, hắn đại khái suy đoán ra cuộc chiến tranh này bản chất chính là vì không gian sinh tồn mà chiến. Cho nên nói, đây chỉ là tạm thời ngưng chiến. Bất quá, cũng có tin tức tốt, Hứa Nơ Vin phụ thân, cơ thể kiện toàn từ trên chiến trường trở về. Hơn nữa, Hứa Nơ Vin phụ thân trên chiến trường còn cứu được một cái nam tước nhiều lần. Cái này khiến Hứa Nơ Vin phụ thân nhiều một cái xưng hảo, may mắn áo so sao. Bất quá được cứu nam tước cũng không cho rằng áo so sao vẹn vẹn là vận khí tốt, hắn có thể nhìn ra áo so sao không giống như là những cái kia chiêu mộ tới nông phu, mà là đi qua nhất định chiến đấu huấn luyện. Áo so sao là thương nhân gia tộc xuất thần, từ gia gia hắn một đời kia liền bắt đầu kinh thương, lúc đến phụ thân một đời kia vẫn là thương đội kinh doanh mô thức. Chỉ có điều nơi này thương đội không phải loại kia độc lập vận hành, mà là mấy người hợp tác mua một lần bán hàng hóa. Nếu là thương đội liền muốn gấp rút lên đường đưa hàng, đây chính là một cái phong kiến lãnh chúa chế vương quốc, trông cậy vào trên đường thái bình, nhưng là quá ngây thơ. Thế là vì bảo trụ tài sản của mình tính mệnh, thương đội tất cả mọi người đều phải chuẩn bị hiếu chiến đấu, hơn nữa có can đảm đi chiến đấu. Tại áo so an phụ thân một đời kia thời điểm, gia tộc cũng có chút tích xúc. Áo so an phụ thân lúc còn trẻ đi theo một cái lính đánh thuê, học qua mấy năm kỹ xảo chiến đấu. Đợi đến áo so sao vẫn là thanh niên thời điểm, phụ thân hắn liền còn chuyên môn tìm được một cái kỵ sĩ tùy tùng, giáo thụ áo so sao kỹ xảo chiến đấu. Về sau người kỵ sĩ này tùy tùng tự trận, bằng không áo so sao còn nhiều một cái kỵ sĩ giai tầng nhân mạch. Bởi vì gia đình thương nhân duyên cớ, từ ăn mặc hảo lại đi qua nhất định hệ thống tính chất huấn luyện, áo so sao cơ thể vẫn luôn rất cường tráng. Hơn nữa áo so sao còn có qua đầu quân dự định, thường xuyên luyện tập vũ khí chém giết kỹ xảo. Nếu không phải là áo so an phụ thân, tại trong một lần cuối cùng hành thương bị trọng thương, để cho áo so sao tiếp nhận kinh doanh cửa hàng mua bán, hơn nữa cam đoan không còn đi hành thương mà nói, áo so sao nhất định muốn ra ngoài sông sáo một phen. Có những cơ sở này, phía trước áo so gắn chiến trường thời điểm, cũng không phải giống nông phu cùng khác bình dân, tay không liền đi báo danh. Áo so sao không chỉ có mang theo mình mua trường kiếm và bao lấy thuộc gia tâm chắn, còn có một bộ hai tay chữa trị qua giáp da. Thậm chí, hắn còn mua một thất tử trong quân đội bán đi tới ngựa chạy chậm. Cũng chính là những vật này, để cho hắn bị nam tức coi trọng, lưu lại bộ đội trực thuộc của mình. Không có giống khác chiêu mộ binh, bị ném tới nguy hiểm nhất tiền tuyến làm thao tài. Bởi vì học tập chính thống kỵ sĩ kỹ xảo chiến đấu, áo so gắn ở trong chiến đấu so với nam tức thân vệ đều không kém quá nhiều. Cái này cũng mới có áo so sao dựng lên nhiều lần công lao kết quả. Bất quá, một năm xuất sinh nhập tử, chém giết địch nhân hơn 10 cái, vẫn không có thay đổi áo so sao giai tầng. Đối với cái này, áo so sao cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Dùng hắn lời mà nói, quý tộc nếu là dễ dàng như vậy làm mà nói, còn không phải khắp nơi đều có a. Bây giờ áo so sao đối với Hứa Nơ Vin khỏe mạnh trưởng thành rất hài lòng. Khi hắn phát hiện Hứa Nơ Vin sớm thông minh, lập tức cho Hứa Nơ Vin lấy được rất nhiều sách. Phải biết, tại cái địa phương quỷ quái này, tri thức có thể tương đối đắt đỏ. Mà Hứa Nơ Vin cũng biểu hiện ra khá kinh người năng lực học tập, rất nhanh liền học xong ỷ cả vương quốc quan phương văn tự. Cảm thấy con trai mình là một cái khả tạo chi tài sau, áo so sao không có chút nào keo kiệt. Tại Hứa Nơ Vin 4 tuổi sinh nhật sau, hoa giá tiền rất lớn, thậm chí vận dụng cùng nam tước quan hệ, để cho Hử Nơ Vin tiến vào gần nhất kỵ sĩ trong trang viên. Ở nơi đó đi theo kỵ sĩ lao ra nhi tử, cùng một chỗ tiếp nhận gia đình quý tộc giáo dục. Đối với có thể học tập đến càng nhiều kiến thức Hử Nơ Vin tới nói, đây coi là không bên trên là chuyện gì xấu. Hắn chỉ là một đứa bé, mỗi ngày học tập tri thức liền tốt, hơn nữa kỵ sĩ lao ra trong nhà cơm nước không tệ, chính mình mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Mỗi lần Hử Nơ Vin đều ăn rất nhiều, cái này khiến những đứa trẻ khác đều gọi đùa Hử Nơ Vin là tiểu thùng cơm. Đối với cái này, Hử Nơ Vin không thèm để ý chút nào. Tiểu gia cũng không phải ăn quỷ. Cha ta thế nhưng là trả tiền a. Mỗi tháng cha của mình đều phải cho kho khắc lập kỵ sĩ nhà đưa tới 3 cái kim tệ. Đây đối với bình dân tới nói đã là một khoản tiền lớn, tại cái tên này gọi phân lưu vịnh trong trấn nhỏ, một cái nhà 5 người, một năm chi tiêu cũng liền 2 cái kim tệ. Hử Nơ Vin trong nhà có mấy nhà cửa hàng, 2 cái nơi xay bột, còn có không ít ruộng đồng, thu vào đã là trên thị trấn xuất chúng đám người kia. Nhưng mỗi tháng 3 cái kim tệ, cũng là Hử Nơ Vin nhà một tháng thu vào 1/4. Liên vì dưỡng một cái 4 tuổi tiểu hài tử, cái này tại thị trấn những người khác xem ra, quả thực là điên cuồng lãng phí. Tại kỵ sĩ trong trang viên, Hử Nơ Vin vượt qua thời gian 1 năm. Hử Nơ Vin không có lãng phí lao cha tiền tài, không chỉ có đã có thể viết văn tự, còn học được rất nhiều lễ nghi quý tộc. Đây chỉ là Hử Nơ Vin biểu hiện ra đồ vật mà thôi, hắn kỳ thực đã học được càng nhiều đồ vật. Đại lục tiếng thông dụng, hắn đều bắt đầu học tập. Trừ cái đó ra, Hử Nơ Vin có cơ hội lật xem số lớn sách, hết khả năng hiểu rõ hơn cái này đến bây giờ đều có chút thành thị xa lạ. Quan trọng nhất là, Hử Nơ Vin đã bắt đầu học trộm kho khắc lập kỵ sĩ phương thức tu luyện. Kho khắc lập kỵ sĩ là ỷ cả vương quốc một người tử tức tiểu nhi tử, chính mình không có quyền kế thừa, nhưng mà gia tộc truyền thừa lâu đời. Bằng vào một thân quá cứng bản lĩnh, cứng rắn thu được phong tước hiệu kỵ sĩ, hơn nữa có chính mình kỵ sĩ thành, đất phong. Mặc dù chỉ là phân lưu vịnh thị trấn phía đông một cái thôn nhỏ, nhưng cũng là thực sự đất phong a. Cúc xiết kỵ sĩ tu luyện pháp, đến từ bên trong gia tộc, là không truyền ra ngoài. Hắn thường xuyên giám sát giáo thụ chính mình thứ tự tu luyện, mà lúc này Hử Nơ Vin lúc nào cũng tại phụ cận chơi đùa. Không có người đi phòng bị một cái 5 tuổi hải tử, lúc này, đừng nói tu luyện, có thể không đái dầm cũng là hảo hải tử. Mặc dù chỉ là trụ cột phương thức tu luyện, đơn giản rèn luyện cơ thể, rèn luyện gân cốt, điều chỉnh thân thể của mình tính cân đối. Nhưng đây cũng không phải là bình dân, thậm chí thương nhân có khả năng tiếp xúc được kiến thức. Đương nhiên, chỉ có đi qua sau này bí dược phối hợp, cùng với quan tượng pháp phối hợp, mới có thể tu luyện được đấu khí. Chỉ có đến trình độ kia, mới có thể xưng là kỵ sĩ chân chính. Bất quá, Hử Nơ Vin không muốn xa như vậy, chính mình trước tiên mọc tốt cơ thể lại nói. Hắn đã tính xong, đợi đến chính mình hơn 10 tuổi sau, liền bắt đầu nhà cải cách bên trong sinh ý, tích lũy tư bản, tiếp đó đủ loại đạo văn phát minh. Hử Nơ Vin chưa bao giờ nghĩ tới dùng chiến đấu tấn thăng giai cấp, tiền cũng có thể, chỉ cần đủ nhiều là được rồi. Nhưng có đôi khi, không cần kế hoạch quá lâu dài. Vận mệnh nữ thần cái này tiểu kỹ nữ, tổng hội tại ngươi lúc đắc ý nhất, từ xó xỉnh bên trong nhảy ra, hung hăng cho ngươi một cái miệng rộng. Nhờ ngươi biết vận mệnh vô thường cùng tăng cốc. Chương 3, chiến tranh lại nổi lên. Hử Nơ Vin chính mình đào đất lấy ra một cái lửa nhỏ đỏ, dùng cái nồi bắt đầu nấu nước. Trong thời gian này, Hử Nơ Vin giải khai trên bắp chân mình quấn quanh vải, bắt đầu nhào nặn trên đùi bắp thịt. Có mấy chục cân đồ vật, đi cả ngày, mặc dù chỉ đi hơn 10 km. Nay đối Hử Nơ Vin còn chưa thân thể thành thục, vẫn là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu không có trí nhớ của kiếp trước, biết xa cạp biện pháp, sợ là ngày đầu tiên, Hử Nơ Vin liền đã lạc đội. Tại tạp duy trạch sau khi rời đi ngày thứ 3, quân đoàn liền xuất phát. Hử Nơ Vin đi theo quân xe vật liệu đội, tốc độ muốn so quân đoàn tiến lên chậm một chút, nhưng vẫn như cũ không thoải mái. Ngày thứ nhất thời điểm, Hử Nơ Vin dưới chân mài ra mấy cái bọt máu, trên bờ vai cũng đều là hành lý xiết ra vết máu. Ngày kế tiếp lúc rời giường, hắn cảm giác thân thể của mình đều phải tan thành từng mảnh. Bây giờ đã là hành quân ngày thứ 6, Hử Nơ Vin đã dần dần thích ứng loại nhịp điệu này. Trong thời gian này, Hử Nơ Vin còn cần một chút vật nhỏ, cùng một chút lính hậu cần giao dịch, đổi lại một chút vật tư. Tỷ như cái này cái nồi, còn có một cái cũ kỹ túi nước, ngoài ra cũng là một ít đồ vật. Cũng chính là những vật này, Hử Nơ Vin có thể không cần gặm lương khô, có thể tại trong cuối thu thời tiết đêm lạnh uống hấp canh nóng chìm vào giấc ngủ. Càng có thể để cho đi một ngày Hử Nơ Vin phao phao cướp, tiêu giảm một chút cảm giác mệt mỏi. Trốn ở một cái xe ngựa phía dưới ngủ, Hử Nơ Vin tư duy phát tán ra ngoài, hắn biết quân đoàn thứ 3 muốn tiến công Ỷ Cạ Vương quốc vùng quê thành. Đó là Ỷ Cạ Vương quốc đông nam bộ thành thị, là cả khu vực lớn có lúa. Cầm xuống tiết điểm này, liên quân liền có thể đứng vững gót chân, hậu cần tiếp tế liền không có nỗi lo về sau. Bất quá, Ỷ Cạ Vương quốc phương diện tự nhiên là biết chuyện này, nhất định sẽ phái trọng binh trấn giữ. Mặc dù không có được chứng kiến Ỷ Cạ Vương quốc chân chính nghề nghiệp quân đội dạng gì, nhưng bằng mượn quân đoàn thứ 3 muốn cầm xuống vùng quê thành, Hử Nơ Vin cảm thấy không quá thực tế. Những quốc gia này lại sự, cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng quân đoàn thứ 3 thắng bại, đối với hắn tới là nói liền ý nghĩa quan trọng. Nếu là quân đoàn thứ 3 đại thắng mà nói, tự nhiên là chạy trốn vô vọng. Nhưng nếu là quân đoàn thứ 3 đại bại mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Loạn quân bại lui lúc, vô luận là vội vàng chạy trối chết quân địch là binh sĩ, vẫn là Ỷ Cạ Vương quốc truy kích binh sĩ, cũng có thể cho mình cái này tiểu bất điểm nhất nào, vậy thì chết quá oan uổng. Cho nên nói, đối với Hử Nơ Vin kết quả tốt nhất chính là quân đoàn thứ 3 đánh lâu không xong, rằng có ở nơi đó, quân tâm tan rã lúc, Hử Nơ Vin mới có cơ hội chạy trốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hử Nơ Vin liền ngủ mất. Ngủ một giấc đến 6:00, tại trước tờ mờ sáng, Hử Nơ Vin bị ác mộng làm tỉnh lại. Hắn mơ tới mình tại thời điểm chạy trốn, chỉ lát nữa là phải được cứu vớt lúc, bị một chi mũi tên bắn thủng lồng ngực. Quay đầu nhìn phát hiện Cặc Bẹo đang giơ đại cung, một mặt băng lãnh nhìn mình. Hử Nơ Vin dùng còn có chút ướt át bít tất xoa xoa khuôn mặt. tại sao là Bít Tất? Đương nhiên là bởi vì Bít Tất tối hôm qua tẩy, còn trông cậy vào có khăn mặt sao? Thứ Nơ Vin trao đổi đồ vật, liền có hai cặp cũ nát Bít Tất, tẩy đi vết máu phía trên, dùng nước nóng bỏng một chút, hơi sửa đổi một chút, chính là hai cặp mới Bít Tất. Thứ Nơ Vin mỗi ngày đều muốn đổi khô ráo Bít Tất, nếu không, chân của mình sẽ phế bỏ. Thanh tỉnh rất nhiều Thứ Nơ Vin, thấp giọng chửi mắng vài câu. Tự an ủi mình mộng cũng là phản, mình nhất định có thể chạy thoát. Lại qua hai ngày, Thứ Nơ Vin rốt cuộc đã tới chiến trường phụ cận. Nơi này quân đội doanh địa đã xây dựng tốt, nhìn còn chưa có bắt đầu chiến đấu. Xa xa vùng quê thành, giống như là một đầu cự thú ngủ đông ở trên mặt đất. Trung quanh cũng là bình nguyên, rất đột ngột xuất hiện một cái thành thị, cái này tương đương có xung kích cảm giác. Thứ Nơ Vin tuổi thời điểm, đi theo phụ thân đến qua một lần vùng quê thành, hắn nhớ kỹ nhân khẩu tại đây hẳn không ít. Không tính tưởng thành tản ra ngoài kết thúc cư điểm cư dân, vẹn vẹn là nội thành cư dân, ít nhất cũng có khoảng 10 vạn người. Cái này tại toàn bộ vương quốc đều xem như thành phố lớn. Vùng quê xây thành lập vượt qua 200 năm thời gian, lịch sử lâu đời, mặc dù gần mấy chục năm cũng không có trải qua chiến hỏa, nhưng mà tường thành tu sửa rất không tệ. Nhất là tại lần thứ hai đại chiến bắt đầu sau, ở đây càng là đi qua hơn nửa năm tu chỉnh, không có hạng nặng khí giới mà nói, muốn công phá một thành trì như vậy, đó chính là cầm nhân mạng điện. Cùng Hứa Nơ Vin tưởng tượng không giống nhau, cũng không phải chỉ có quân đoàn thứ 3 tham dự tiến công, quốc duệ công quốc quân đoàn thứ 5 cũng chạy tới. Trừ cái đó ra, liên quân bên trong Điệu Ly Ngươi Vương quốc 2 chi quân đoàn cũng tại, còn có chi liên quân kỵ binh quân đoàn. Nghe nói, còn có 2 cái quân đoàn trên đường, đến lúc đó sẽ có vượt qua 4 vạn quân đội tham dự công thành. Dù là như thế, Thứ Nơ Vin cũng cảm thấy liên quân quá sức có thể đạt tới mong muốn. Vùng quê nội thành chí ít có hơn mấy ngàn quân đội, dựa dẫm kiên thành cố thủ mà nói, kiên trì 1 năm nửa năm đều rất bình thường. Mà liên quân ở đây, Thứ Nơ Vin thô sơ giản lược tính toán qua quân nhu tiêu hao, dù là một đường cấp bốc tới, lương thảo cũng kiên trì không được 3 tháng. Hậu cần tiếp tế hướng về ở đây tiến đường, càng là phong hiểm cực lớn. 300-400 km đường tiếp tế, không nói vấn đề an toàn, vẹn vẹn là tiêu hao so, cũng rất để cho liên quân đau đầu. Tại Hứa Nơ Vin cho tạm duy trạch mắc lều vài thời điểm, liên quân bắt đầu đối với vùng quê thành tiến hành thông lệ chiêu hàng. Kết quả tự nhiên là không có kết quả gì, trong thành tướng lĩnh rõ ràng sẽ không đầu hàng. Ngày thứ hai, Hứa Nơ Vin liền thấy Biểu Ly Ngươi Vương quốc 2 cái quân đoàn bắt đầu công thành. Kết quả, thấy Hứa Nơ Vin không còn gì để nói. Thang mây không có, lầu xe cũng không có, xe bắn đá càng không có. Chính là cung tiễn thủ xếp hàng xạ kích, áp chế đầu tường minh quân binh sĩ. Phía dưới liên quân binh sĩ, tại tấm chắn dưới sự che chở, cứ như vậy đẩy một cái vừa tạo ra công thành truy, giống như là hòa thượng đánh chuông, hướng về phía cửa thành một trận đụng. Mà trên đầu tường quân coi giữ, ngoại trừ bắn tên, cũng không có khác thủ đoạn công kích. Gỗ lăn không có, răng sói chuột không có, xe nọ không có, máy ném đá cũng không có. Đến nơi nói dầu hỏa, vàng lỏng, nước sôi các loại thủ đoạn, càng là không muốn đi suy nghĩ. Để cho Hứa Nơ Vin không hiểu là, cung tiễn thủ cư cao lâm hạ đối sạn, vậy mà đầu tường liên quân không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Rõ ràng tướng lãnh thủ thành, căn bản là không có đo lường tính toán hảo ném xạ khoảng cách, cung tiễn thủ cũng không có tạo thành đả kích nhóm. Mặc dù tự do tán xạ độ chính xác cao, nhưng tập trung xạ kích, tạo thành mảng lớn sát thương, sẽ đối với phe tấn công tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Chiến tranh không phải chơi đùa, tu quần lợi dụng rất mấu chốt. Thứ Nơ Vin kiếp trước, mặc dù chỉ là một cái gà mở fan quân sự, nhưng hắn tin tưởng nếu để cho chính mình đi thủ thành lời nói, những thứ này tấn công binh sĩ, ít nhất phải tử thương hơn phân nửa. Thứ Nơ Vin vì cái này thế giới nghệ thuật chiến tranh phát triển, cảm thấy hết sức bắt cấp bách. Thẳng đến rất lâu sau đó, Thứ Nơ Vin mới hiểu được vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đầu tiên kiếp trước quốc gia mấy ngàn năm lịch sử, thế nhưng là vẫn luôn đang đánh nhau bên trong, thủ đoạn của chiến tranh vượt xa qua ở đây. Thứ yếu, nơi này chiến tranh cũng là quý tộc chỉ huy không chế, am hiểu đánh trận, ưa thích đánh trận, ưa thích nghiên cứu chiến tranh quý tộc cũng không nhiều. Cuối cùng, trong chiến tranh quan chỉ huy rất nhiều cũng là quý tộc, nếu là dựa theo Hứa Nơ Vin nghĩ như vậy rất tiếp, đây là song phương kẻ thống trị, cũng không muốn tiếp nhận kết quả. Nếu là như thế, các quý tộc cũng không nguyện ý ra chiến trường. Một câu nói tổng kết, tham dự cuộc chiến tranh này quốc gia đều không phải là tập quyền chế quốc gia. Chương 4, bị bắt làm tù binh Hứa Nơ Vin kỳ thực cũng rất sợ, nhưng mà làm người hai đời kiến thức, để cho hắn so cái kia chưa từng va chạm xã hội mẫu thân, cùng với tuổi nhỏ em trai em gái đều mạnh hơn. Vì bọn hắn có thể sống sót, Hứa Nơ Vin chỉ có thể lấy dũng khí tới làm những nguy hiểm này sự tình. Đối với cha mẹ, Hứa Nơ Vin cảm tình rất phức tạp, hắn quên không được cha mẹ của kiếp trước, nhưng cũng không thể không nhìn bây giờ phụ mẫu đối với hắn yêu. Người là cảm tính động vật, làm không được hoàn toàn lãnh huyết vô tình. Bất luận là một thế này giáo dục, vẫn là ở kiếp trước nhân sinh quan, đều để Hứa Nơ Vin không thể mắt thấy thân nhân xa vào đến trong nguy hiểm, mà chính mình lại có gọi. Có lẽ hắn cái gì cũng không đi làm, liền có thể tham sống sợ chết sống sót, có thể sau mỗi một ngày lương tâm của mình đều phải chịu đến thảo vấn. Cũng chính là bởi vì những thứ này, Hứa Nơ Vin mới mạo hiểm lưu lại, coi như là báo đáp bọn hắn dưỡng dục tri ân. Hứa Nơ Vin dạng này tự an ủi mình. Lúc này, chấn nhỏ ánh lửa càng lúc càng lớn, Hứa Nơ Vin biết mình nhất định phải động tác nhanh một chút. Không bao lâu nữa, địch quân số lớn bộ binh liền đem đóng quân đến nơi đây, đến lúc đó lớn vơ vét lại bắt đầu. Không cần đánh giá cao những nông phu kia binh tố chất, cũng không cần đối với nghề nghiệp binh sĩ kỷ luật ôm lấy chờ mong. Ngay tại Hứa Nơ Vin thận trọng dọn dẹp trên đất vết tích lúc, đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm kỳ quái. Hứa Nơ Vin cơ thể so đầu óc nhanh, tại hắn nhớ tới tới đó là mũi tên âm thanh xé gió sau, cơ thể cũng sớm đã lăn lộn đi ra. A, một cái thanh âm kinh ngạc phát ra tới, tựa hồ đối với Hứa Nơ Vin có thể tránh thoát một tiếng này cảm thấy hết sức nghi hoặc. Đối với người tập kích kinh ngạc, Hứa Nơ Vin trong lòng chính là sợ hãi, hắn vậy mà không có phát hiện đã có người mò tới hắn phụ cận. Sau khi hạ xuống, Hử Nơ Vin xoay người lấy xuống sau lưng cung tiễn, tính toán lùng tìm vị trí của địch nhân.
Ha ha,
nguyên lai là cái tiểu gia hỏa, đã vậy còn quá cảnh giác, thật đúng là hiếm thấy đâu. Nghĩ như thế nào biết ta ở đâu sao? Tiếng nói vừa ra, Hử Nơ Vin đã cảm thấy phần gãy kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại. Tại Hử Nơ Vin té xỉu phía trước, mơ hồ thấy được một cái con cung tên người áo đen đang đứng tại mình nguyên lai là vị trí sau lưng, hiếu kỳ cúi đầu đánh giá chính mình. Ma đản, lần này có thể nhất định phải đấu thai tốt. Cùng Hử Nơ Vin nghĩ không giống nhau, chính mình cũng không có bị giết chết. Chờ Hử Nơ Vin khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau cổ đau đớn dị thường. Đỡ cổ dò xét tình huống xung quanh, đây là một cái âm u băng lãnh địa lao, cái này hiển nhiên không phải sau khi chết thế giới. Trong địa lao còn nhốt không ít người, trong đó đại bộ phận Hử Nơ Vin đều biết, đó đều là phân lưu vịnh cư dân của trấn nhỏ. Lúc này, bị bắt tới cư dân, có thấp giọng nức nở, có hai mắt vô thần, càng nhiều đều tại nhắm mắt ngủ. Bất quá từ phản ứng của bọn hắn nhìn lại, cái này một số người cũng là đang bờ ngủ. Hoặc có lẽ là cố gắng muốn để cho mình ngủ, chờ mong đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ vẫn là cái kia hòa bình an ninh tiểu trấn. Cho nên, mọi người đối với vừa tỉnh lại Hử Nơ Vin không có một chút chú ý, dù sao đối với vị trí mệnh vận sợ hãi, đã vượt trên tất cả lòng hiếu kỳ. Cứ như vậy, ở trong địa lao Hử Nơ Vin chờ đợi dòng dã 3 ngày. Từ bắt đầu sợ hãi, càng về sau ác tâm khó chịu, cuối cùng đã chết lặng. Bởi vì 3 ngày cũng không có người đưa nước tiễn đưa đồ ăn đi vào, có ít người cũng đã chết, thi thể cứ như vậy đặt ở trong phòng giam. Đương nhiên cũng có người la lên phía ngoài binh sĩ, muốn để cho đem thi thể mang đi. Mà binh sĩ đáp lại rất trực tiếp, xuống đến nhà tù bên ngoài, rút trường kiếm ra, cách lồng giam, cứ như vậy một kiếm đâm chết đưa yêu cầu người. Huyết dịch văng khắp nơi, nghiêm nghị trong tiếng kêu thảm, binh sĩ lại đâm chết 2 cái bị dọa đến thét lên phá lệ lợi hại bình dân. Từ đó, tất cả mọi người không có ai còn dám nhắc tới bất kỳ yêu cầu. Từ một khắc này bắt đầu, Hử Nơ Vin liền biết, dù là cái này một số người đều chết ở đây, phía ngoài quân địch binh sĩ cũng sẽ không quan tâm. Hử Nơ Vin lớn một cái tâm nhãn, bắt đầu quấn chặt trong phòng chuột, đem hắn giấu ở xó xỉnh bên trong. Hắn không biết tình huống này còn muốn kéo dài bao lâu, chính mình muốn hết tất cả có thể sống sót. Sau đó 2 ngày, đám người hướng về phía máu tanh thi thể, đói hai mắt mất đi, nhưng không có đi ăn thi thể. Cũng không phải tiểu trấn cư dân đạo đức tiêu chuẩn cao, chỉ là tại trong ý thức của bọn hắn, căn bản là không có ăn thịt người duy trì sinh mệnh khái niệm. Hử Nơ Vin đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở, có trời mới biết còn muốn bị giam bao lâu. Cái này 3 cái thi thể bạn nhất không đủ ăn đâu. Chính mình một đứa bé, chắc chắn là có rất lớn nguy hiểm, ăn người chết, nào có hoạt bát người đẹp vị a. 2 ngày sau bên trong, lần lượt có người tử vong. Hử Nơ Vin lần thứ nhất ăn chuột thời điểm, mặc dù cố hết sức nhẫn nại, tận khả năng tưởng tượng trong tay chuột, giống như kiếp trước mỹ thực một dạng mỹ vị. Nhưng hắn ăn 2 cái sau, vẫn là phun ra. Tiếp theo chính là nôn khan, trong dạ dày không có đồ ăn, chỉ có thể nhả nước chua. Nhưng Hử Nơ Vin đưa tay mãnh liệt cắn cánh tay của mình, dùng đau đớn đối kháng chính mình buồn nôn. Hắn nhất định phải hết khả năng tiết kiệm lượng nước trong người, hắn không muốn cứ như vậy chết đi, nhất là chết đói. Cứ như vậy, đến ngày thứ tư giữa trưa, quân địch mới nhớ chính mình cái này một số người. Mấy người lính che lại miệng mũi, một mặt chán ghét đi xuống. Đều đi ra. Chỉ để lại một câu nói kia, các binh sĩ cũng như chạy trốn, rời đi cái này thối đến có thể sinh ra khí mê tan địa lao. Hử Nơ Vin lúc này rất suy yếu, nhưng mà hắn như cũ kiên trì đứng lên, run run đi về phía cửa. Dọc theo đường đi, hắn trả tận lực thích những cái kia nói không nhúc nhích nổi người. Thế nhưng là đáp lại Hử Nơ Vin lắc đắc không có mấy, sắp đến cửa ra vào thời điểm, Hử Nơ Vin không đành lòng quay đầu, có thanh âm khàn khàn nói mau dậy đi. Chúng ta phải rời đi nơi này. Gặp cuối cùng vẫn không có ai cùng đi ra, Hử Nơ Vin chỉ có thể quay đầu, đón cửa ra vào kia sáng đi ra địa lao. Đi ra ngoài người, bị binh sĩ xua đuổi lấy đứng thành một hàng. Lại có 2 cái binh sĩ xuống đến trong địa lao, một lát sau đi ra, hướng về phía người bên ngoài gật gật đầu. Sau đó, một đống dính lấy dầu cây chậu thủi, bị quăng vào trong địa lao, các binh sĩ ném vào bó đuốc, tại liệt diễm bước lên phía trước, đem môn dùng xiềng xích khóa kín. Hử Nơ Vin biết chính là kết quả này, địch nhân là sẽ không lưu lại không có ích lợi gì người. Ở chỗ này quân đội là muốn cùng ỷ cả vương quốc liều cái người chết sống quân đội, bọn hắn không phải tới cứu vớt ở đây nhân dân. Cho nên bọn hắn sẽ không mang lên không thể đi bừng hữu, cũng sẽ không cho địch nhân lưu lại nhân khẩu cùng thổ địa. Đây là quốc cùng quốc chiến tranh, không quan hệ thiện ác, chỉ là muốn địch nhân chết, chính mình sống mà thôi. Hoặc có lẽ là, chiến tranh vốn là một hồi khó mà nói nên lời với ác, cho tới bây giờ liền không có chính nghĩa có thể nói. Chính nghĩa cùng tà ác cũng đều chỉ là tương đối như thế mà thôi. Hử Nơ Vin cố gắng không để cho mình đi xem chung quanh thảm trạng, bị cắm ở trên mặt cọc gỗ thi thể, bị lăng nhục chí tử, áo rách quần manh nữ nhân, bị tùy ý ngã chết trên mặt đất hải tử. Cái này một số người vài ngày trước cũng đều là sống sờ sờ người, cũng là Hử Nơ Vin người quen biết, có nhiệt tâm hàng xóm, có thiện ý lắng giềng, có ngây thơ bạn chơi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều thành từng cô băng lãnh tàn phá thi thể. Cứ việc cố hết sức khuyên bảo chính mình, nhưng Hử Nơ Vin vẫn là không có lý do dâng lên một hồi phẫn nộ cảm giác. Chương 5, từ bình dân thành nô lệ. Có thể Hử Nơ Vin không có phẫn nộ bao lâu, sợ hãi cảm xúc liền chiếm cứ chủ đạo. Bởi vì phía trước tại Si Cha nhân khẩu, già yếu tàn tật trực tiếp bị binh sĩ đâm chết, tùy ý kéo tới tàn phá phòng ốc bên cạnh. Mà niên linh quá nhỏ người, cũng đều bị các binh sĩ dùng một mâu đâm chết. Những cái kia một năm trước có lẽ còn là nông phu binh sĩ, bây giờ không có mảy may ngày xưa thật thà bộ dáng, giết chết một cái người tay không tấc sắt. Một cái giống như bọn hắn, cũng là nông phu, cũng là bình dân người, đối với bọn hắn tới nói đã không có mảy may áp lực tâm lý. Hử Nơ Vin biết, đây là quân địch tại sàng lọc có thể dùng nô lệ, dùng để vận chuyển vật tư, cùng với làm chút khổ hoạt khổ lực. Mà chính mình loại hài tử này, rõ ràng không ở đối phương lựa chọn phạm vi bên trong. Thứ Nervin nhìn một chút xung quanh, có tuần tra kỵ binh, có mặc giáp bộ binh. Chính mình có lẽ có thể bạo khởi đánh lén giết chết một cái nông phu binh, nhưng sau đó đâu? Vẫn như cũ muốn chết ở mảnh này nhân gian trong luyện ngục. Rất nhanh, liền đến phiên Hử Nervin đi danh. Nhìn thấy Hử Nervin dáng vẻ sau, cái kia kiểm nghiệm binh sĩ trực tiếp quát tay, ra hiệu bên cạnh nông phu binh đạo thủ. Thứ Nervin ánh mắt băng lãnh, cũng làm tốt một đội một chuẩn bị. Đúng lúc này, một đội kỵ binh đi ngang qua ở đây, trong đó một cái kỵ binh quay đầu ngựa, quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp đó cao giọng nói chấm đã. Mà mẹ nó, đao hạ lưu người cảm giác kích thích như vậy sao? Thứ Nervin bây giờ phía sau lưng đều ướt đẫm, tại cuối mùa thu thời tiết gió nhẹ phía dưới, cảm nhận được ý lạnh đến tận xương thủy. Người kỵ binh kia ung dung dục ngựa đi tới Hử Nervin bên cạnh tiểu gia hỏa, ngươi nhớ kỹ ta sao? Thứ Nervin ngẩng đầu, nghi ngờ dò xét người tới. Một đầu tóc xám, nhưng mà rất trẻ trung, dáng người cân xứng, vóc dáng nhìn rất cao gầy, ngón tay tinh tế trắng nõn, nhưng lại có vết chai ở phía trên. Mặc trên người tạm khắc lấy hoa văn giáp da, một thanh trường kiếm vác tại sau lưng, còn có một cây đoản kiếm tại bên hông, yên ngựa bên cạnh mang theo một cái đại cung, sau yên ngựa suýt lấy hai ấm trường tiễn. Người này không phải quân nhân, trang bị của hắn quá rườm rà, cũng không phải quân địch loại kia trang bị tiêu chuẩn. Căn cứ vào hắn trang phục, Thứ Nervin nhớ tới trong sách một cái nghề nghiệp du hiệp. Vậy cái này liền nói thông, những này là quân địch chiêu mộ giang binh. Giang binh bên trong rất nhiều có thực lực, đều đi tiếp chiến tranh nhiệm vụ, nhiều tiền, hiệp kết. Nghĩ tới những thứ này sau, Thứ Nervin nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là chào ta người. Tóc xám du hiệp cười cười, tiểu gia hỏa thể trạng không tệ, lúc đó vậy mà không có trực tiếp té xỉu, ta còn tưởng rằng ngươi là quý tộc hải từ đâu. Kết quả tra xét một chút, ngươi vậy mà không phải. Hại ta cao hứng hụt một hồi, tiện tay đem ngươi ném tới trong lồng giam nốt. Hai ngày này, ta đi thi hành nhiệm vụ, kém chút đều quên ngươi tiểu gia hỏa này nữa nha. Ngươi lại có thể ở trong địa lao sống sót, cái này là thật để cho ta có chút ngoài ý muốn. Sau đó, tóc xám du hiệp túi người xem kỹ Hử Nervin, khoe miệng bước lên nụ cười nhạt như thế nào. Thịt ngươi ăn ngon không? Tiểu gia hỏa. Hử Nervin lắc đầu, ta không có ăn thịt người. Nói dối cũng không phải một cái hảo phẩm chất ta. Nhất là đối với ngươi bây giờ tình cảnh tới nói. Như vậy đi. Nếu như, ngươi để cho ta tin tưởng ngươi không có ăn thịt người, ta liền để ngươi sống sót, như thế nào? Hử Nervin lấy ra trong túi một nửa chuột ta ăn nó. Tóc xám du hiệp ngẩn người một chút, sau đó cười ra tiếng ha ha. Rất thông minh a. Vậy ngươi bày ra cho ta xem. Hử Nervin không do dự, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, cắn một cái, bắt đầu nhai nuốt. Hử Nervin mặt không biểu tình, nhấm nuốt rất nhiều chậm, cuối cùng gian khổ và kiên định nuốt xuống. Tóc xám du hiệp rất có hứng thú nhìn xem Hử Nervin thú vị a. Xem ra trước đây ngươi né tránh mũi tên kia, quả nhiên không phải may mắn a. Như thế nào? Chuột hương vị như thế nào? Hử Nervin đối với tử vong mà nói, cũng không tính kém, đương nhiên nếu là có chút tương mà nói, thì tốt hơn. Ha ha ha. Hảo. Ngươi không cần chết. Hiện tại là nô lệ của ta. Hử Nervin hạ thấp người hành lễ Hử Nervin, thời khắc chuẩn bị vì chủ nhân cống hiến sức lực. Tóc xám du hiệp mang theo Hử Nervin đi ra bên ngoài trong quân doanh, chỉnh tề doanh trướng, từng đội binh lính tuần tra. Đây mới là quân địch tinh nhuệ lực lượng chủ chiến, cùng trong trấn những cái kia pháo hôi hoàn toàn khác biệt. Các dòng binh cũng là lệ thuộc mỗi quý tộc lãnh chúa, là cái này một số người dùng tiền thuê dòng binh, để cho mình sức mạnh hao tổn nhỏ một chút. Bất quá, tóc xám du hiệp cũng không phải loại kia dòng binh, hắn là quân địch chính quy quân đoàn thuê du hiệp, cho nên mới có thể có tư cách tiến vào trong quân doanh. Đến chính mình độc lập trong lều vải, tóc xám du hiệp chỉ bên ngoài đi tắm rửa, nhờ ngươi nhìn sạch sẽ một điểm, mùi trên người ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta dùng cơm. Mặc dù những cái kia đồ ăn đã giống như phân khó ăn, nhưng ít ra không thể lại có trong nhà vệ sinh ăn cảm giác mới. Thứ Nervin mang theo thùng nước, tại bên ngoài doanh trướng nhân công mương nước bên cạnh, không để ý gió thu lạnh thấu xương, liền như vậy bắt đầu tắm rửa. Sau một tiếng, nhìn thấy ướt nhẹp Thứ Nervin, tóc xám du hiệp nói ngươi liền y phục đều thấy. Trên y phục của ta có hương vị, tất nhiên chủ nhân nói, không thể ảnh hưởng đến chủ nhân, ta đương nhiên phải làm cho tốt. Tóc xám du hiệp trầm mặc phút chốc, sau đó đem chơi lấy đoạn kiếm trong tay bây giờ, ngươi muốn thuyết phục ta không giết ngươi. Tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi cố hết sức che giấu, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều cảm xúc toát ra tới, trong mắt ngươi là có cựu hận. Nhưng cái này không trọng yếu, chúng ta dù sao cũng là hủy diệt giả, cho các ngươi mang đến phá hư cùng tử vong, cựu hận chúng ta là phải. Nhưng ta từ trong mắt ngươi nhìn nhiều đến một thứ, cũng cảm thấy thiếu đi một thứ, biết là cái gì không? Thứ Nervin không có trả lời, chỉ là trầm mặc ứng đối. Tóc xám du hiệp cũng không thèm để ý trong mắt ngươi thiếu đi sợ hãi, nhiều thường nhân không có tỉnh táo, cho nên à. Hai tử, ngươi để cho ta cảm nhận được lo nghĩ. Giữ lại loại người như ngươi, sợ làm một ngày kia, ta có thể nên đón ngươi báo thù đâu. Cho nên, ngươi bây giờ muốn thuyết phục ta, để cho ta không giết ngươi. Thứ Nervin ta biết chữ, ta biết như thế nào bảo dưỡng áo giáp cùng vũ khí, ta biết như thế nào chiếu cố ngựa. Tóc xám du hiệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hử Nervin, không chỉ là bởi vì Hử Nervin nói ra những kỹ năng này, cũng bởi vì Hử Nervin dùng chính là đại lục tiếng thông dụng. Tóc xám du hiệp nghi ngờ đánh giá Hử Nervin. So người đồng lứa cao lớn một chút, cơ thể cũng đủ cường tráng, có tận lực rèn luyện vết tích. Biết chữ, có thể nói đại lục tiếng thông dụng, còn có những kỹ năng kia, nếu như Hử Nervin không có nói dối lời nói, này làm sao nhìn đều hẳn là một cái quý tộc nhà hải tử, nhưng hắn điều tra, đây quả thật là chỉ là một cái tiểu thương nhân nhà hải tử a. Tóc xám du hiệp tiếp tục nói những thứ này rất không tệ, nhưng cùng ngươi sống sót có quan hệ gì đâu. Thứ Nervin bình tĩnh nói cái này chứng minh ta có thể bán đi một cái giá tiền không tệ, có thể bù đắp tổn thất của ngươi. Tóc xám du hiệp nhẹ nhàng vỗ tay nói rất tốt lý do. Ta cũng tán thành, bất quá, ta còn muốn lại muốn thêm một cái chắc chắn. Ngươi thành thành thật thật làm nô lệ, đừng làm loạn, cũng không cần làm cái gì ý đồ xấu, nếu như ngươi đáp ứng. Vậy ta cũng sẽ không bắt được thân nhân của ngươi, bọn hắn sẽ ở dưới mặt đất thật tốt trải qua đoạn này chật vật thời gian, như thế nào? Chương 6, bày ra giá trị nửa tháng sau, Tạp Duy Trạch đem Hử Nơ Vin gọi vào phòng trà. Ra hiệu Hử Nơ Vin ngồi xuống bị từ chối nhã nhặn sau, Tạp Duy Trạch đem một cái túi nhỏ ném lên bàn đường ngãi, nhiều ngươi cũng gánh không được, dễ dàng đem mệnh để gãy. Hử Nơ Vin cầm lấy cái túi, bên trong là một chút đồng tệ cùng lẻ tẻ ngân tệ. Tạp Duy Trạch đặt chén rượu xuống đây là tiền tiêu vặt. Ngươi có thể mua chút chính mình đồ vật ưa thích. Phía dưới, ta muốn cho ngươi chân chính phần thưởng. Ta không thể phóng ngươi rời đi, cũng không cách nào làm ra cam kết gì, nhưng mà ta đã tự mình đi ra hương ngươi một chuyến. Đi đưa cho ngươi thân nhân bổ sung một chút thức ăn và vật tư, bọn hắn có thể liền tiếp tục cần giấu đi. Mặt khác, ta có thể dạy ngươi một vài thứ, ta biết ngươi một mực đều tại rèn luyện thân thể của mình, kế tiếp, ta ngoại trừ phụ đạo ngươi rèn thể huấn luyện, còn có thể dạy ngươi một chút kỹ xảo chiến đấu. Ngươi muốn học cái gì? Tiễn thuật, vẫn là kiếm thuật, ta đều có thể giảng dạy ngươi, đến nỗi ngươi có thể học tập đến bao nhiêu, vậy thì xem chính ngươi bản lĩnh. Thứ Nơ Bin thấp giọng nói ta không biết nên học tập cái gì, ta chỉ cần học có thể bản lĩnh giết người là được rồi. Tạp Duy Trạch khẽ vuốt bàn tay rất tốt. Ta liền thích ngươi điểm ấy, lúc nào cũng có thể một mắt xem thấu bản chất của sự vật. Cái gọi là kiếm pháp, bí thuật, bộ pháp cũng là vì tốt hơn giết người, cái gọi là học tập cũng chỉ là mô phỏng đủ loại tình huống ở dưới ứng đối phương thức. Ngày mai chuẩn bị sẵn sàng, thời gian còn lại ta đều sẽ tận tâm giáo sư ngươi, hy vọng về sau ngươi có thể hồi tưởng tới này đoạn tuyến nguyện, không hoàn toàn cũng là khuất đủ. Sau đó hơn 2 tháng thời gian, Thứ Nơ Bin ngoại trừ chiếu cố Tạp Duy Trạch sinh hoạt thường ngày, vẫn luôn tại tiếp thụ Tạp Duy Trạch huấn luyện. Trong khoảng thời gian này, chiến tranh thế cục xuất hiện biến hóa mới. Bởi vì Ốc Duệ Đại Công Quốc không chỉ có vì lần trước đại chiến dịch làm ra cống hiến to lớn, còn bắt lại vùng quê thành cái chiến lược này yếu điểm. Tại trong liên quân có rất lớn chiến công, cái này khiến liên quân còn lại hai quốc gia cảm thấy trên mặt tối tăm. Nhất là trong Diệu Vương quốc phương diện, tại vùng quê thành trong chiến đấu, bọn hắn liền không nghe Tiên Phong quân tổng quan chỉ huy ổ bị chịu mệnh lệnh, tùy tiện công thành, tạo thành không ít tổn thương. Diệu bên trong Vương quốc ba cái quân đoàn cảm giác mình bị xem thường, thế là trong tại Diệu Vương quốc phương diện bày mưu tính kế, mang theo Ốc Duệ Công Quốc một cái quân đoàn, còn có liên quân một phương khác Âu Cắt La Vương quốc một cái quân đoàn. Tổng cộng 6 cái chính quy quân đoàn, vượt qua 4 vạn quân chính quy, cùng với số lượng càng nhiều quý tộc quân. Cái này 10 vạn người liên quân, lấy vùng quê thành làm bắn nhảy, muốn đột nhập ỉ cả vương quốc đông bộ thành phố lớn nhất kho tạc thành. Cầm xuống thành phố này mà nói, trên cơ bản liền đem ỉ cả vương quốc chia nhỏ, chí ít có 1/3 lãnh thổ, đều muốn bị liên quân chiếm giữ. Càng quan trọng chính là, nếu là ỉ cả vương quốc mất đi ở đây, chỉ có thể lui giữ đến vụ cháo sơn mạch phía tây. Chiến tranh rất có thể bởi vì lần này chiến dịch vì bước ngoặt triệt để kết thúc. Đến nỗi nếu là liên quân kết quả thất bại, không có người đi cân nhắc, dù sao tại mọi người xem tới, tình huống này không có khả năng xuất hiện. Tại quân đội xuất phát sau khi đi, Tạp Duy Trạch cảm thấy Hử Nơ Vin cảm xúc biến hóa. Như thế nào? Ngươi là đang lo lắng tổ quốc của ngươi chiến bại sao? Hử Nơ Vin thở dài nói ta đang lo lắng liên quân chiến bại. Dùng nội gian kiếm lời mở cửa thành chuyện tốt, sẽ không một mực phát sinh. Kho tạp thành không phải vùng quê thành, đó là vương quốc đông bộ điểm tựa thành thị, đóng quân mấy vạn quân đội, quỷ kế mất đi hiệu lực mà nói, vậy thì phiền toái. Tạp Duy Trạch mất đi hiệu lực liền vây quanh thôi. Liên quân người đông thế mạnh, sẽ không thất bại. Tiếp tế đâu? Vùng quê thành có thể đưa qua a? Khoảng cách 600 dặm a. Đường tiếp tế như thế nào bảo hộ? Điều vùng quê thành trú quân. Cái kia quân đội vương quốc phản công trở về đâu? Tạp Duy Trạch hiểu rồi Hử Nơ Vin ý tứ, bây giờ địch quốc cảnh nội chiến đấu, một khi sau đường bị cắt đứt, cái kia 10 vạn liên quân chính là một đám dê đợi làm thịt. Bất quá, Tạp Duy Trạch không quan tâm ai thua ai thắng, cái này đối ngươi tới nói không phải rất tốt sao? Tổ quốc của ngươi thu phục lãnh thổ, ngươi liền có cơ hội rời đi. Hử Nơ Vin thở dài nói ai? Ta lo lắng ta sống không đến vương quốc đánh trở về thời điểm. Sau khi đại bại, đối với ta loại tù binh này, liên quân binh sĩ thế nhưng là rất có thể trực tiếp chém chết. Tạp Duy Trạch nghe được Hử Nơ Vin ý tại ngôn ngoại tốt. Tiểu gia hỏa, ngươi nói ngươi muốn làm gì a? Hử Nơ Vin ta muốn một cái thân phận mới, một cái sẽ không bị sau khi chiến bại thẹn quá thành giận liên quân binh sĩ giết chết thân phận. Tạp Duy Trạch không có trực tiếp hồi phục. Bất quá, tại vài ngày sau, Tạp Duy Trạch để cho Hử Nơ Vin không còn đi ra ngoài, đồng thời dùng một loại dược thủy đem Hử Nơ Vin tóc nhuộm thành màu nâu. Hôm nay, Tạp Duy Trạch mời một sĩ quan về đến trong nhà. Hử Nơ Vin biểu hiện rất thỏa đáng. Người sĩ quan kia tò mò hỏi người kia là ai. Ngươi bắt đến cái kia tiểu nô lệ. Không phải. Cái vật nhỏ kia muốn trốn chạy, bị ta giết. Thực sự là lãng phí, sớm biết đem hắn bán đi. Nói xong, Tạp Duy Trạch trên mặt đã lộ ra biểu tình áo não, sau đó chỉ vào Hử Nơ Vin nói đây là cố nhân của ta một đứa bé, phụ thân hắn là trong Diệu Vương quốc kỵ sĩ, nhưng mà bất hạnh tại sóng giữ vịnh trong chiến dịch tử trận. Hắn là thứ tử, không có quyền kế thừa, bị phó thác mang cho ta lấy, thừa dịp chiến tranh lần này đi ra gặp thức một chút. Về sau không chừng phải cùng ta một dạng làm một cái lang thang rong binh đâu. Một thân người hầu ăn mặc Hử Nơ Vin hướng về phía sĩ quan đi một cái điệu bên trong vương quốc quý tộc lễ tiết. Sĩ quan nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, tiếp đó cười đối với Tạp Duy Trạch nói ngươi vì cái gì cự tuyệt ổ bị chịu bá tước mời chào a? Trực tiếp chính là phong tước hiệu kỵ sĩ, còn có lãnh địa chuyển thừa quyền. Bằng vào bản lãnh của ngươi, trong cuộc chiến tranh này lập công không phải việc khó, sau đó có thể so ta sớm hơn trở thành tước sĩ đâu. Tạp Duy Trạch nhún nhún vai quên đi thôi. Ta không thích gò bó, càng không thích tại một chỗ một mực dừng lại, ta thích tự do. nhìn thế giới bao la hùng vị phong cảnh, kiến thức các nơi mỹ nhân giai lệ. Mấy ngày kế tiếp, Tạp Duy Trạch thường xuyên mời một ít sĩ quan tới uống rượu, vô tình hay cố ý đều hướng cái này một số người giới thiệu Hunervin. Trong đó thường xuyên đến chính là ban đầu người sĩ quan kia. Hắn là đến từ Ốc Duệ Công Quốc quân đoàn thứ 31 sĩ quan, chỉ huy một cái trung đội, có 200 tên chiến sĩ. Sĩ quan gọi Fabio, là một cái kỵ sĩ, bất quá chỉ có kỵ sĩ xưng hô, không có kỵ sĩ thực lực, là Ốc Duệ Công Quốc một cái đại quý tộc dòng dõi. Bởi vì nhìn thấy số lần tương đối nhiều, Fabio đối với Hunervin rất có hảo cảm, có đôi khi sẽ cùng Hunervin trò chuyện một hồi. Đối với Hunervin thân phận bây giờ, hắn không có chút nào hoài nghi. Dù sao Hunervin có thể nói biểu bên trong vương quốc ngôn ngữ, thậm chí còn có nhất định khẩu âm. Ốc Duệ Công Quốc ngôn ngữ, Hunervin cũng một bộ dáng vẻ không quá thuần thục, đến nỗi nói bị cả vương quốc ngôn ngữ, Hunervin từ ngày đó về sau liền sẽ không có nói qua. Cứ như vậy, lại qua một tháng, tin dữ truyền đến, cũng không phải liên quân bại lui, tình huống càng thêm hỏng bét, cái kia 10 vạn liên quân bị cắt đứt đường lui. Chương 8, ta có cái sinh ý phong hiểm thấp, lợi nhuận cao. Cứ việc trận này công thành chiến, ở trong mắt Hunervin giống như phân kém cỏi, nhưng vùng quê thành vẫn là bị liên quân công xuống, dùng kế sách rất bài cũ, nhưng hết sức kinh điển. Ở bên trong ứng phối hợp xuống, đêm khuya thời điểm cửa thành bị mở ra, trâm mặc chiến phủ quân đoàn binh sĩ, áo giáp cũng không mặc, chỉ mang theo vũ khí, một đường sờ soạn bọt vào trong thành. Gian tế tăng thêm giả tập, để cho quân coi giữ hỗn loạn tương mừng. Quân coi giữ phương diện liền ứng đối loại tình huống này dự án cũng không có, thẳng đến Ốc Duệ Đại Công Quốc một cái khác chi quân đoàn võ trang đầy đủ xuống tới, quân coi giữ đều không còn đoạt lại cửa thành. Khi Ốc Duệ Đại Công Quốc quân đoàn thứ 5 sau khi vào thành, trên cơ bản liền đã tuyên bố kết quả của cuộc chiến đấu này. Ngày kế tiếp, ngoại trừ quý tộc và có giá trị tù binh, vùng quê thành những thứ khác quân coi giữ toàn bộ bị xử quyết. Liên quân đối với tòa thành lớn này ngược lại là không có tiến hành cướp đoạt, dù sao đây là một cái hoàn hảo thành trì, không chỉ có thể xem như liên quân tấn công một cái trung tâm, còn có thể đại đại giảm bớt liên quân hậu cần thiết tế. Đối với hậu cần bộ đội những người khác, Hunervin tại trong 2 ngày sau tiến vào trong thành một cái nhà nhỏ 3 tầng. Đây là Tạp Duy Trạch phân đến một cái cư trú điểm, chỉ có liên quân bên trong quý tộc hoặc sĩ quan cao cấp mới có thể ở trong thành thu được như thế một tòa lầu nhỏ cư trú. Sở dĩ Tạp Duy Trạch một cái độc lang do mình có đãi ngộ như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn tại đoạt thành chiến bên trong lập công tương đối lớn. Chính là Tạp Duy Trạch lẻn vào trong thành, liên hệ nội ứng, hơn nữa ở lúc mấu chốt đem đội tuần tra dẫn đi, để cho cửa thành thuận lợi mở ra. Vì thế quân đoàn trưởng tự mình khen thưởng Tạp Duy Trạch, ban thưởng hắn số lớn tài phú. Một mặt là đối với Tạp Duy Trạch cống hiến tán thành, một phương diện khác cũng có ngàn vàng mua xương ý tứ, mong đợi càng nhiều có bản lĩnh người tới vì chính mình hiệu lực. Hunervin đến lầu nhỏ sau bắt đầu quét dọn trong phòng vết máu, đến nơi nói phòng ở lúc đầu chủ nhân hạ tràng, Hunervin không muốn biết, hơn nữa biết lại có thể thế nào đâu. Sau đó trong vòng vài ngày, liên quân binh sĩ lần lượt tập kết tới, minh quân phương diện đã mất đi đoạt lại nơi này thời cơ tốt nhất. Tạp Duy Trạch gần nhất rất thanh nhàn, hắn không phải sĩ quan, không cần tham gia hội nghị quân sự, không có thủ hạ muốn dẫn dắt ước thuốc, tự tại vô cùng. Tương đối như thế, Hunervin sinh hoạt cũng khá rất nhiều. Hiện tại hắn phụ trách chiếu cố Tạp Duy Trạch sinh hoạt thường ngày, còn cho Tạp Duy Trạch nấu cơm. Đối với Hunervin tài nấu nướng, Tạp Duy Trạch khen không dứt miệng, cho là hắn có trở thành một cái ưu tú mỹ thực gia tiềm lực. Tạp Duy Trạch đối với tiền tài rất ưa thích, nhưng lại tại trên ăn mặc chi tiêu cũng không keo kiệt. Bây giờ mỗi ngày đều là Hunervin đi hái mua đồ ăn, tiếp đó trở về nấu nướng. Bởi vì Hunervin dựa vào Tạp Duy Trạch danh tiếng, để cho những cái kia trông coi thị trường binh sĩ vơ vét chất béo thời điểm thu liễm rất nhiều. Cho nên tiểu thương cho hắn giá tiền không cao, để cho Hunervin lúc nào cũng có thể tiết kiệm xuống một chút tiền. Hunervin cũng cho chính mình chọn mua một vài thứ, đồ xài rồi quần áo giày các loại, cũng là chút đồ dùng hàng ngày. Đối với cái này Tạp Duy Trạch cũng không quan tâm, ngược lại hắn mỗi ngày liền cho Hunervin chút tiền kia. Dùng hắn lại nói, chỉ cần mình cơm nước tiêu chuẩn không giới hạn, Hunervin có thể tiết kiệm xuống bao nhiêu, cũng là bản lĩnh của chính hắn. Hôm nay, Hunervin tìm được Tạp Duy Trạch chủ nhân, ngươi muốn kiếm tiền nhiều hơn sao? Tạp Duy Trạch hướng về trong miệng ném một quả hoa quả khô a. Nói một chút, vàng nóng ánh tiểu khả ái, ta vĩnh viễn chê ít. Hunervin biện pháp rất đơn giản, chính là dùng một chút liên quân cướp đoạt một chút tác phẩm nghệ thuật, cùng trong thành quý tộc hào môn, gây đổi thành tiền mặt. Lẽ ra, loại tình huống này rất khó xuất hiện, dù sao tại Hunervin trong nhận thức biết, loại trình độ này chiến đấu, thành pha sau, trên cơ bản cũng là thường lớn 3 ngày. Kết quả đây, ăn cướp là đoạt, nhưng mà cấp cũng là những thường dân kia, hoặc trung sản giai cấp. Trong thành chân chính nhà giàu quyền quý, hoàn toàn không có quấy rối. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có thiệt hại, chỉ là giao ra một bút phí bảo hộ liền là được rồi. Vẫn là đại lục thượng quốc cùng quốc chi ở giữa quý củ, quý tộc hơn người một bậc, cho dù là quốc gia khác quý tộc. Nói trắng ra là, chính là ngoại trừ quý tộc, những người khác nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cunng là một cái khác giống loài. Tạp Duy Trạch nghe rõ Hunervin ý tứ ngươi nói là những cái kia bản địa quý tộc phú hộ, nguyện ý thu những vật này. Bọn hắn cứ như vậy chắc chắn, ở đây sẽ bị mình quân đoạt lại đi sao? Hunervin lắc đầu đương nhiên không xác định, bất quá mặc kệ về sau ở đây thuộc về ai, bọn hắn mãi mãi cũng thuộc về quý tộc một thành viên. Tạp Duy Trạch cười khẩy nói thực sự là tính toán khôn khéo a. Bây giờ những cái kia chân quý tác phẩm nghệ thuật châu báu cũng là cải trắng giá cả. Dùng nguyên bản giá trị 1/10, thậm chí một giá cả thu mua, chờ chiến tranh kết thúc sau, lập tức giá trị bản thân tăng gọn. Hunervin thản nhiên nói không có loại này sao đấy thủ đoạn, bọn hắn khổng lồ như vậy tài phú là thế nào tới? Cũng là một tí kẹo như thế tích lũy đi ra ngoài, hỗn loạn là lên cao bậc thang. Hỗn loạn là lên cao bậc thang. Nói thật hảo. Tạp Duy Trạch ngồi xuống tiểu gia hỏa kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta là một cái zombie, ta đại khái có thể mang theo những cái kia chiến lợi phẩm rời đi hỗn loạn mang, đến một cái hòa bình khu vực giá cao bán ra, hà tất ở đây thiệt hại nhiều như vậy chứ? Đầu tiên, rối loạn, đường đi xa xôi, ngài mang theo đồ vật có nhiều bất tiện. Thứ yếu, những vật kia đều rất yếu đuối, rất dễ dàng bị phá hư, vậy giá trị liền giảm mất đi nhiều. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, chân chính kiếm tiền không phải ngài vật trong tay, mà là liên quân vật trong tay. Tạp Duy Trạch cười nói ha ha, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng mà ngươi có thể nghĩ tới, người khác sẽ nghĩ không ra. Này lại liên quân bên trong, nhất định có người bắt đầu cùng những quý tộc này giao dịch, ngươi còn nghĩ từ trong kiếm lời trên lệnh giá, có chút quá ngây thơ rồi à? Thứ Nơ Vin cũng lộ ra một cái mỉm cười chính xác như thế, nhưng đó là quý tộc các lao gia sinh kế, nhiều như vậy liên quân binh sĩ, nhưng không có con đường à? Cùng mang theo những cái kia vướng víu chiến lợi phẩm, còn không bằng sớm một chút đổi thành vàng nóng ánh tiểu khả ái, dù sao đó mới là đại gia cuối cùng mong muốn. Mặt khác, thương cố chủ quản cũng là người, bên trong nhiều đồ tốt như thế, nhiều một kiện thiếu một kiện, ai nào biết đâu? Dù sao, đó cũng không phải là thương khố chủ quản đồ vật, cùng lao tâm lao lực, gánh phong hiểm trông coi, vì cái gì không cho mình tranh thủ một vài thứ đâu. Tạp Duy Trạch kinh ngạc nhìn xem Hử Nơ Vin, ngươi thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ a. Ngươi thật sự chỉ có 10 tuổi sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đã có 40 tuổi? Hử Nơ Vin hạ thấp người vì mạng sống, người có đôi khi đầu óc chuyển rất nhanh. Tạp Duy Trạch nhíu mày suy xét một hồi hảo. Ngươi cho ta một cái kế hoạch tỉ mỉ, ta đi thao tác. Ta là một cái công bình người. Đã ngươi mang đến cho ta chỗ tốt, như vậy ngươi muốn cái gì? Ta đầu tiên nói trước, phóng ngươi đi là không thể nào. Tình huống hiện tại, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không mạo hiểm lì khai nơi này. Thứ Nơ Vin ngược lại là không có trực tiếp đưa ra tại yêu cầu đây là ta phải làm. Đến nơi nói chủ nhân muốn ban thưởng cho ta cái gì, đó chính là nhìn biện pháp này có thể cho chủ nhân kiếm lấy bao nhiêu kim tệ à. Chương 10, đường lui bị đánh gãy. Fabio cùng mấy cái khác sĩ quan đang tại trong phòng trà hướng về phía Bịu Vương quốc quan chỉ huy mắng một trận. Thực sự là đứa đần. Bọn hắn làm sao sẽ bị vây khốn 10 ngày, mới thông chi chúng ta đi cứu viện. Địch nhân đều đã sửa xong công sự, vị trí có lợi đều bị chiếm lĩnh, chúng ta như thế nào đi cứu? Đáng chết. Những thứ này heo còn nói là chúng ta sai lầm, cùng chúng ta đội chuyển vận bàn giao người, là trong bọn hắn Bưu Vương quốc quý tộc, tiếp thu bộ cấp biên nhận bên trên còn có liên quân con dấu. Ngu xuẩn. Bọn hắn là đem con dấu cầm lấy đi kỹ viện bàn sao? Bưu người bên trong thực sự là một đám ngu xuẩn. Nói đến đây, Fabio đối với châm trà Hử Nơ Vin nói xin lỗi, Hử Nơ Vin, ngươi biết, chúng ta là nói những cái kia ngu xuẩn quan chỉ huy, không có nhục nhã ngươi ý tứ. Hử Nơ Vin không có trả lời, chỉ là đáp lại lễ phép không mất lúng túng mỉm cười. Thứ Nơ Vin hôm qua liền nghe Tạp Duy Trạch nói, minh quân một chi quân đội, quần áo nhẹ đi tới, đột nhiên cắm vào kho tạp thành cùng vùng quê thành ở giữa, tại một cái trong thị trấn nhỏ đứng vững bước chân. Chính quy quân đoàn tốc độ đi tới cũng không nhanh, các binh sĩ không thể mặc lấy áo giáp khoảng cách dài hành quân, bằng không trên thân sẽ mài ra rất nhiều vết thương. Cho nên, quân đoàn tiến lên thời điểm, cũng là có xe ngựa đi theo, trên xe ngoại trừ nhất định thiết kế, kéo cũng là kim loại áo giáp. Chỉ có đến chiến đấu khu vực phụ cận thời điểm, các binh sĩ mới có thể mặc vào áo giáp. Cho nên, liên quân đối với những cái kia không có mang áo giáp minh quân quần áo nhẹ binh sĩ, không có quá mức để ý cho là bọn họ cũng là minh quân vì chỉ trệ bọn hắn hành động nông phu binh, dù sao tại trong cái này thời đại phong kiến, có giáp cùng không giáp quân đội, sức chiến đấu căn bản cũng không tại một cái tầng cấp thượng. Liên quân bộ chỉ huy tiền tuyến, phân tích những thứ này quần áo nhẹ binh sĩ chỉ là quấy rối đường tiếp tế, căn bản không có lòng can đảm tiến công đường tiếp tế. Sự thật, cũng chính xác như bọn hắn sở liệu, những thứ này quân đội không có đi xung kích có giáp trụ phòng hộ tiếp tế áp giải đội ngũ, mà là trực tiếp tụ tập tại một cái tên là Hỏa Nhãn trong thị trấn nhỏ. Tòa thành thị này kỳ thực nguyên lai gọi là Hà Mắt, là dùng để trung chuyển Nam Bắc hàng hóa, hình thành điểm tập kết. Mùa đông thời điểm, gặp phải tuyết lớn, thương đội cũng sẽ ở này tiến hành dừng lại tránh né. Tiếp đó bởi vì sưởi ấm sự cố, phát sinh một hồi đại hỏa, đem ở đây đốt thành đất trống. Sau đó các đại thương đội, cùng với ỷ cả vương quốc dưới sự chủ trì, xây cất một cái thành nhỏ, phòng ngừa loại kia thảm kịch lần nữa phát sinh. Mà bởi vì có hàng đứng thuộc tính, trong thành muốn dừng lại rất nhiều thương đội, diện tích kỳ thực cũng không ít, phòng ngự cũng đầy đủ hợp cách. Rất nhiều thương đội sẽ ở tự mua ở dưới phòng ở phía dưới tu kiến thương cố, dùng để tạm thời cất giữ hàng hóa. Lẽ ra cái thành nhỏ này ở vào trên đường tiếp tế, hẳn là bị chiếm lĩnh. Nhưng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, thương đội cũng đều dừng lại, tòa này lấy mậu dịch thương đội tồn tại thành nhỏ, rất nhanh liền không có người nào. Tới đây không có chất béo có thể trả sát. Quan trọng hơn là, liên quân lúc này binh lực có chút không đủ, không có năng lực ở đây duy trì một cái trạm trung chuyển. Ở đây nhưng không có nô lệ cùng tù binh cho bọn hắn làm việc, quý tộc chiêu mộ binh, quản lý nơi này chính là một hồi tai nạn. Thế là, khi minh quân binh sĩ tập kết khi đi tới, cơ hồ không có tốn sức, liền chiếm cứ toàn bộ thành nhỏ. Mà cái thành nhỏ này, bởi vì công kích kho tạp thành 10 vạn liên quân, cấp tốc trở thành trạng chiến dịch này một cái trọng yếu tiết điểm. Minh quân phương diện còn lấy được liên quân ân tín, dùng liên quân bên trong quý tộc tù binh, tới tiếp thu nhiều lần từ vùng quê thành đưa tới tiếp tế. Liên với 20 thiên không có bộ cấp liên quân tiền tuyến, cảm thấy sự tình không tốt lắm. Lập tức phái ra một chi quân đội, trở về xem xảy ra chuyện gì. Tiếp đó chi này mấy ngàn người quân đội, liền tao ngộ Hỏa Nhãn thành minh quân chặn giết. Chiếm giữ vị trí có lợi, ở trên cao nhìn xuống, lấy nhiều đánh ít, để cho chi này liên quân binh sĩ đại bại mà về. Lúc này liên quân phương diện mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, một bên phái ra du kỵ cầu viện, một bên tổ chức càng nhiều quân đội chuẩn bị đánh dụng cái thành nhỏ này. Nhưng là bọn họ mấy lần xung kích đều thất bại sau, kho tạp thành quân coi giữ đã ẩn ẩn có ra khỏi thành truy kích tư thế. Cái này khiến liên quân chỉ có thể co vào binh lực, phòng ngừa chính mình lúc rút lui bị hai mặt giáp công. Lúc này Fabio bọn người ngay tại trong mắng Diệu Vương quốc quan chỉ huy ngu xuẩn, địa phương trọng yếu như vậy chỉ lưu trông vài trăm người. Bây giờ trong Diệu Vương quốc trách cứ ốc duệ công quốc không có quét sạch đường tiếp tế, để cho như thế một chi trọng giáp quân đội nên ngang xuất hiện tại trên đường lui của bọn hắn. Đối với cái này ốc duệ công quốc các quân quan không phục lắm. Bọn hắn mỗi ngày đều có du kỵ trinh sát, căn bản không có khả năng có gần vạn người quân chính quy né tránh điều tra đi tới một khu vực như vậy. Ốc duệ công quốc sĩ quan nhất trí cho rằng là trong Diệu Vương quốc quân đội quá kém cỏi, đối phó ỉ cả vương quốc quý tộc chiêu mộ nông nô quân đều tốn sức, lúc này mới quyết đại địch nhân cường đại. Bây giờ liên quân bộ chỉ huy yêu cầu chú đóng ở vùng quê thành quân đoàn thứ 3, cũng chính là Trầm Mặc chiến phủ, đi tới Hỏa Nhãn thành. Đến lúc đó liên quân phương diện cũng đem phái ra một cái quân đoàn hai mặt giáp công, trừ bỏ đi cái này cản ở trên đường thành nhỏ, để cho liên quân đường vòng trở về. Rõ ràng không có khả năng, không chỉ có là liên quân không thể đường vòng rút lui, ngay cả đường tiếp tế cũng không thể đường vòng. Đây không phải có xa hay không vấn đề, mà là lộ có hay không hảo đi vấn đề. Mặt khác Hỏa Nhãn thành tồn tại liền có thể uy hiếp được phương biên gần trăm dặm khoảng cách, vậy phải nhiễu bao lớn một vòng. Cho nên mặc kệ là muốn tiếp tục tiến công kho tạp thành hay là muốn rút về đến vùng quê thành, đều phải trước tiên muốn đem cái này cái đinh trừ bỏ đi. Đợi đến các quân quan đều sau khi đi, Tạp Duy Trạch gọi lại Hử Nơ Vin nói một chút đi. Ta biết ngươi nhìn ra một vài thứ, ta đối với ngươi cũng không tính toán kém, ngươi cũng không thể hại ta a. Gặp Hử Nơ Vin không nói lời nào, Tạp Duy Trạch trợn mắt chừng một cái, ngươi tiểu tử này như thế nào không niệm ta cứu mạng ân tình đâu. Ngươi chắc chắn biết vì cái gì Hỏa Nhãn thành khó như vậy đối phó. Ta chết đi, đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt gì, ít nhất bây giờ là dạng này. Hử Nơ Vin do dự một chút rồi nói ra, ta cũng chỉ là ngờ tới, không coi là chuẩn. Nói, cũng không phải nhường ngươi cùng liên quân quan chỉ huy nói, thật giả ta cũng tự sẽ phân biệt. Hử Nơ Vin túi đầu nói, Hỏa Nhãn thành là một cái kho hàng thức thành thị, có rất nhiều bí mật thương cố, cũng là thương đội dùng để cất giữ vật tư, ta nghĩ liên quân nhất định không tìm ra tới này chút thương cố a. Tạp Duy Trạch ngẩn người một chút, sau đó đỡ đầu đáng chết. Gặp ủy, đây là một cái bẫy a. Hắn đã nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Điều bên trong vương quốc không có nói sai, nơi đó quả thật có thành kiến chế chính quy quân đoàn, vũ khí trang bị đầy đủ. Về phần tại sao ốc duệ công quốc du kỵ không có điều tra đến, là bởi vì phía trước nhìn thấy những nông phu kia binh, trên thực chất chính là quân chính quy. Chỉ là bọn hắn quần áo nhẹ đột tiến, đến Hỏa Nhãn thành sau, dùng dấu ở trong kho vũ khí trang bị, một lần nữa vũ trang chính mình. Tạp Duy Trạch, ngươi biết những cái kia thương khố có thể chứa bao nhiêu thứ sao? Thứ Nơ Bin, ta là nghe ta phụ thân nói qua, một cái cỡ lớn thương đội thương khố, liền có thể cất giữ vũ trang mấy ngàn quân đội trang bị, đến nơi nói có bao nhiêu thương khố, ta cũng không biết, chỉ có thể nói rất nhiều. Tạp Duy Trạch xoa chán xong đời. Chiến tranh phải kết thúc. Chương 11, chiến bại tháo chạy Hỏa Nhãn thành bên ngoài. Hàn phong cuốn lên bông tuyết, ở trên mặt đất tô điểm lên ngân trang. Rất nhanh, phong tuyết âm thanh liền bị loài người gầm thét tiếng gào thét đụng nát. Khoác lên giáp trụ nhân loại, tại trên cánh đồng tuyết này bắt đầu chém giết thảm thiết. Tùy ý tuyết rơi lại lớn, đều khó mà che lại trên mặt đất chói mắt đỏ tươi. Ở hậu phương Hử Nơ Vin lần thứ nhất nhìn thấy kịch liệt như vậy chiến đấu, vẫn là tàn nhẫn nhất máu tanh vũ khí lạnh lẫn nhau liều mạng. Trầm Mặc chiến phủ quân đoàn cùng Diệu bên trong vương quốc quân đoàn thứ 9, vốn là muốn giáp công Hỏa Nhãn thành chi kia ra thành binh sĩ. Nhưng mà vừa tiếp chiến không bao lâu, Hỏa Nhãn thành bên trong lại lao ra một chi quân đội. Về số người song phương đều lực lượng tương đương. Thế nhưng là Hỏa Nhãn thành quân coi giữ, không có trải qua mấy ngày nữa hành quân, không có treo lên hàn phòng chạy tới. Bọn hắn tại ấm áp trong phòng lặng lặng chờ, thẳng đến liên quân hai chi quân đoàn có mặt, bọn hắn mới từ trong doanh phòng đi ra. Mùa đông bảo tồn nhiệt độ cơ thể, so bảo tồn thể lực còn trọng yếu hơn. Đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Hỏa Nhãn thành phòng thủ quân, tay chân không có cứng ngắc, cơ thể không có mất cảm giác, chiến lực càng hơn một bậc. Song phương binh sĩ giữa lẫn nhau giống như là cựu nhân giết cha, tận khả năng né tránh đối phương đao kiếm, sau đó dùng đao kiếm của mình tìm cơ hội đâm vào đối phương áo giáp khe hở bên trong. Hơn hai vạn người liền tập trung ở cái kia mấy km khu vực hôn chiến lấy, tràn diện dị thường rung động. Thứ Nơ Vin kiếp trước nhìn qua rất nhiều điện ảnh, nhưng cuối cùng cũng là diễn xuất tới, cũng là giả. Chiến trường chân chính bên trên không có anh hùng, võ kỹ cao siêu các kỵ sĩ, đấu khí tiêu hao hết sau, cũng chỉ là khí lực lớn một điểm mà thôi, bị đâm một đao như cũ thổ huyết bọn. Chiến đấu từ trên buổi trưa đánh tới buổi chiều, song phương tử thương đều rất nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ ở vào trạng thái giằng co. Một phương muốn bắt đi ra một cái cơ hội sinh tồn, một phương muốn khu trục kẻ xâm lược. Song phương liều mạng ra nghiêm trọng như vậy chiến tổn, vẫn không có lùi bước chút nào ý tứ. Liên tại đây cái giằng co không chắc cục diễn lúc, liên quân phương diện cái kia hơn 1000 kỵ binh động. Nhìn thấy tình huống này, Trầm Mặc chiến phủ quân đoàn quan chỉ huy ổ bị chịu bá tức mắt tối sầm lại. Song, lưu bên trong vương quốc kỵ binh ra tay quá sớm. Lần này ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Quả nhiên, chi kỵ binh này xông vào chiến trường sau, lập tức đối lửa Nhãn thành quân coi giữ tạo thành hiệu quả áp chế. Nhưng cũng vẹn vẹn kéo dài không đến 20 phút, bởi vì chiến trường quá hỗn loạn, phong tuyết lại lớn, tầm nhìn rõ rất ngắn, điều này sẽ đưa đến kỵ binh tác dụng lớn nhất không phát huy ra được. Theo kỵ binh tham gia, Hỏa Nhãn thành phòng thủ quân bắt đầu chậm rãi co vào phòng tuyến, dần dần hơi lửa Nhãn thành tường thành áp tới. Trên tường thành cung tiễn thủ điểm hộ, để cho liên quân đã mất đi truy kích dục vọng. Nhìn xem rút lui Hỏa Nhãn thành quân đội, liên quân phương diện tổng quân quan đến binh sĩ đều phát ra thắng lợi hò hét. Trên chiến trường cũng là vũ khí đánh tâm chăn áo giáp tâm thành, liên quân các binh sĩ hướng về phía hỏa nhãn thành phòng thủ quân gầm thét, phát tiết lửa giận trong lòng, chiến ý, còn có cái kia may mắn còn sống sót sợ hãi. Trái lại hỏa nhãn thành ở đây, các binh sĩ đều rất trầm mặc, đều đâu vào đấy đem thương binh đưa về đến nội thành. Song phương quét dọn chiến trường người, cũng không có công kích lẫn nhau, chỉ là đem thương binh phân biệt mang về trong trận doanh của mình. Dần dần trở tối sắc trời thời điểm, Tô Bị Trịu Bá tức triệu tập đến tất cả sĩ quan. Nhìn xem những kia tuổi trẻ khuôn mặt, lúc này đều hưng phấn giao lưu thảo luận mình giết bao nhiêu địch nhân, hắn sâu kín thở dài một tiếng ai. Từ giờ trở đi, Đạ Lạt tiếp nhận chỉ huy, mang theo tất cả sĩ quan quý tộc, trong đêm rút lui, một khắc cũng không thể dừng lại. Gặp các quân quan một mặt mờ mịt, Tô Bị Trịu Bá tức nói chúng ta thất bại. Chỉ cần không có cầm xuống cái thành trì này, chúng ta liền thất bại. Tạp Duy chạy tới hồi báo, trong thành còn có địch nhân 2 vạn quân đội. Quân địch ở đây đồn trú hơn 3 vạn người. Tất cả đều là quân chính quy. Hơn nữa, trong thành có một chi 5000 người kỵ binh, tùy thời đều tại chờ lệnh. Nếu như hôm nay Vũ bên trong quốc vương kỵ binh không hề động, chúng ta còn có an toàn cơ hội rút lui. Nhưng là bây giờ đã không có, chúng ta chỉ là gây đuôi cầu sinh. Ngay tại lúc đó, Từ Nơ Vin đang cấp Tạp Duy Trạch xử lý trên người kiếm thương hôm nay, Vũ bên trong vương quốc kỵ binh ra tay sớm. Trời lạnh như vậy, ngựa cao tốc xung kích sau, rất tiêu hao mã lực, phải cần một khoảng thời gian chỉnh đốn mới được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, liên quân lúc rút lui sẽ không có bất kỳ yểm hộ, một ngày mỏi mệt, ngày mai đi, liền dậy không nổi giường. Nếu là đêm nay liền đi, cái kia càng thêm nghiêm trọng, bây giờ tất cả mọi người ở vào trong phấn khởi, một thân mồ hôi còn không có rơi, lại thêm ban đêm hàn phong thổi, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mặc kệ là thế nào lựa chọn, hai cái này quân đoàn dưới tình huống không trả giá giá thật lớn, đều khó có khả năng rút khỏi đi. Tạp Duy Trạch chưa hề nói quá nhiều, sau khi mặc quần áo xong một hồi theo sát ta. Vốn là Ố Bị Trịu Bá tức muốn lưu lại đoàn hậu, kết quả bị hắn người hầu dài đánh ngất xỉu đưa tiễn. Không đợi liên quân phương diện bắt đầu hạ trại, mặt đất liền truyền đến kỵ binh lao vụt loại kia đặc hữu rung động cảm giác. Rất nhanh, liên quân hai cái doanh địa đều nổ, các binh sĩ tìm không thấy quý tộc sĩ quan, căn bản tổ chức không nổi hệ thống phòng ngự. Trong mắt chiến phủ quân đoàn binh sĩ, kèm thêm hậu cần đại đội, đều giống như con thỏ con bị giật mình, bị minh quân kỵ binh xua đuổi lấy, tại trong đêm tuyết lao nhanh. Minh quân kỵ binh không cần giết người, cũng lười tốn sức giết người, bọn hắn chỉ cần không ngừng xua đuổi liên quân binh sĩ là được rồi. Không để những binh lính này dừng lại liền tốt. Rét lạnh lại trợ giúp bọn hắn giết chết tất cả địch nhân trước mặt. Loại tình huống này, lạc đường, tụt lại phía sau, thụ thương, đều chỉ có tử vong một cái kết quả. Thứ Nơ Bin lúc này non nửa năm rèn luyện chạy bộ năng lực, cuối cùng có đất dụng võ. Hắn vẫn luôn có thể đuổi kịp cưỡi ngựa chạy chậm Tạp Duy Trạch, loại tình huống này, ai cũng không dám dục ngựa lao nhanh. Đêm tối vốn là trở ngại, tuyết rơi sau mặt đất cũng khó có thể phân biệt ra được nơi nào có hố, còn muốn tiết kiệm mã lực, bảo trì bền bỉ di động thể lực. Thứ Nơ Bin tốc độ đều đặn chạy chậm, không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực không để cho mình suy nghĩ quá nhiều, tránh khẩn trương, chú ý lộ diện. Tạp Duy Trạch là một cái lão luyện du hiệp, trong đêm tối có một bộ chính mình gấp rút lên đường kỹ xảo, vẫn luôn hướng về phương hướng chính xác đi tới. Không cần đi ra ngoài quá xa, chỉ cần 10 km là được. Ở nơi đó, Tạp Duy Trạch đã sớm bố trí tốt một cái chỗ ẩn thân, nghỉ ngơi một đêm sau, hướng đông lại xuất phát, Minh quân cũng sẽ không đuổi theo nữa. Bất quá, Minh quân phương diện đối với liên quân bên trong người cưỡi ngựa rất để ý truy kích thời điểm gặp phải người cưỡi ngựa, bình thường đều đe dọa tính chất bắn ra mũi tên, bức bách bọn hắn ra tốc tiêu hao mã lực. Lúc này liền có một chi hơn 30 người kỵ binh tiểu đội, chú ý tới Tạp Duy Trạch ở đây. Tạp Duy Trạch không phải một người, bên cạnh cũng đi theo mấy cái giao hảo quý tộc sĩ quan. Cái này hiển nhiên để cho Minh quân đội ngũ kỵ binh cảm thấy đây là một con cá lớn. Thế là kỵ binh tiểu đội dựng cung lên dẫn tiễn, hướng về ở đây liền bắn ra một vòng mũi tên. Nhất thời có hai cái xui xẻo sĩ quan rơi, có một cái là bị bắn trúng cổ, có một cái là chiến mã bị bắn trúng, mã kinh đem hắn té xuống. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hai người kia sợ là đều không sống nổi, mà những người khác cũng không có muốn cứu ý tứ. Nhao nhao quay đầu ngựa, phân tán chạy đi, tính toán để cho các đồng bạn dẫn đi địch nhân. Chương 12, đường sau này, chính ngươi đi thôi. Thật bất hạnh là, bởi vì Tạp Duy Trạch cái kia mái tóc màu xám cho, một người liền hấp dẫn 7-8 cái kỵ binh đuổi theo. Bất quá, Tạp Duy Trạch thực lực chính xác lợi hại, lấy xuống trên yên ngựa đại cung, xoay người dựa lưng vào đầu ngựa. Tay trái nắm đại cung, không lưng bên trên còn lấy 3 cây mũi tên, tay phải kéo cung sau khi bắn một mũi tên. Ngón tay trái linh hoạt gửi ra, cùng không lưng song song mũi tên liền khoác lên đàn hồi phục vị trên dây cung. Liên tiếp bắn ra 4 cái mũi tên, đuổi kịp bọn kỵ binh cũng có 4 cái ứng thanh xuống ngựa. Bất quá một vòng này lao nhanh xa sau, còn lại 4 cái kỵ binh có chuẩn bị, lập tức thúc ngựa tản ra, đồng thời kéo cung hướng về Tạp Duy Trạch đánh trả. Tạp Duy Trạch tiến rất ổn, dù là đối phương có mũi tên xẹt qua bờ vai của hắn, hắn đều không có nhíu mày. Bất quá, hắn dưới quần chiến mã lại không được, bị bắn trúng 2 mũi tên sau, bị đau đứng thẳng lên. Tạp Duy Trạch hai chân thoát ly bàn đạp, linh xảo nhảy đến trên yên ngựa, nửa ngồi lấy bắn ra một tiễn, đem một cái kỵ binh bắn rơi dưới ngựa. Tiếp lấy, Tạp Duy Trạch hai chân phát lực, mượn lực từ trên yên ngựa nhảy lên, đưa tay giữ chặt bên cạnh nhánh cây, hai chân móc tại trên chặt cây, dự ngược kéo cung lần nữa bắn ra một tiễn. Bây giờ đối diện chỉ có 2 cái kỵ binh. Tạp Duy Trạch xoay người rơi xuống đất, né tránh truy bắn tới mũi tên, vòng tới phía sau cây cải tiền kéo cung, lách mình đi ra, một tiễn bắn thủng một cái kỵ binh cổ họng. Lúc này, còn sót lại một cái kỵ binh đã đem mã tốc tăng lên tới cực hạn, hắn không có lựa chọn lại bắn tên, mà là rút trường kiếm ra, hướng về Tạp Duy Trạch cổ chạm tới. Tạp Duy Trạch không lùi mà tiến tới, hai chân đạp đất nhảy lên thật cao, giống như kỵ binh ở vào độ cao. Nhưng hắn trên không cơ thể quỷ dị uốn éo, cả người như là nằm thẳng trên không trung. Né tránh đối phương trường kiếm chạm kích đồng thời, trường kiếm trong tay của mình, theo áo giáp khe hở, tinh chuẩn cắt ra đối phương cổ. Tạp Duy Trạch nhẹ nhõm rơi xuống đất, đùa nghịch ra một cái kiếm hoa, đem phía trên huyết dịch quăng bay ra đi. Tạp Duy Trạch nhìn về phía tại liền trốn ở tảng đá phía sau Hử Nơ Vin nói có phải hay không rất đẹp trai. Muốn học mà nói, ta dạy cho ngươi. Hử Nơ Vin không tâm tình trêu ghẹo, kéo về Tạp Duy Trạch chiến mã, cẩn thận rút ra mũi tên phía trên mũi tên, đắp lên cầm máu ngưng đau dược vật. Đi nhanh lên đi. Những kỵ binh này đồng đội, nhất định sẽ đuổi tới, đến lúc đó nhìn thấy bọn hắn chết ở chỗ này, sợ là muốn xuất động càng nhiều người truy chúng ta. Tạp Duy Trạch nhún nhún vai ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp đuổi, ta không có chết đâu. Hử Nơ Vin bất đắc dĩ nói không có thời gian để chúng ta nói giỡn, ta nói, loại này loạn cục phía dưới, đối phương căn bản muốn không quan tâm ta là người như thế nào, càng sẽ không tùy tiện thu lưu ta. Dù cho đại phát thiệt tâm, không trực tiếp giết ta, cũng sẽ không để ta tại trong quân doanh hòa thành lợi, cái thời tiết mắc coi này, ta ở bên ngoài chính là một cái chết, cho nên à. Nói còn chưa dứt lời, Tạp Duy Trạch phá tan Hử Nơ Vin, đồng thời bắn ra một tiễn. Hử Nơ Vin sau khi bỏ dậy, liền thấy cách đó không xa một cái minh quân kỵ binh, giữa giết hầu tiễn, té quỵ dưới đất. Cái kỵ binh này là trước kia rơi, vậy mà không có bị ngã chết, ngay mới vừa rồi thông thả lại sức, hướng về phía bên này liền bắn ra một tiễn. Bây giờ mới bị kẹt Duy Trạch một tiễn bắn chết. Hử Nơ Vin vừa nghiêng đầu, liền thấy ngồi sập xuống đất Tạp Duy Trạch. Lúc này, Tạp Duy Trạch ngực đang cắm một cây mũi tên. Hử Nơ Vin ngẩn người một chút, đội vàng chạy tới, tính toán cho hắn cầm máu. Nhưng xuyên qua thương, tại thời đại phong kiến, thế nhưng là chí mạng tồn tại. Lúc này, mũi tên đã bắn thủng Tạp Duy Trạch phải phổi, kèm theo hô hấp, bọt máu từ trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Tạp Duy Trạch ho ra một búng máu sau ta vừa rồi nhất định là vận rủi nữ thần mê hoặc, vậy mà đi thay ngươi ngăn lại mũi tên kia. Hử Nơ Vin thần sắc phức tạp nhìn Tạp Duy Trạch một mắt ngươi không thể chết ta. Ngươi chết, ta hàng ngày nhưng là không dễ chịu lắm. Ngươi còn có gì cứu mạng linh dược sao? Nhanh chóng lấy ra, ta cho ngươi dùng tới. Tạp Duy Trạch cười khổ nói linh dược. Vật kia cũng không phải ta một cái dòng binh có thể mua nổi đồ vật. Tốt, ta biết chính mình tình huống, ta sống không được. Ngươi nhớ kỹ ta điểm tiếp tế a. Đi thôi. Nhanh đi nơi đó. Một mình ngươi mục tiêu nhỏ. Kế tiếp nên đi như thế nào? Thì nhìn chính ngươi. Nói đi, Tạp Duy Trạch đem chính mình cung tiễn cùng trường kiếm đưa cho Hử Nơ Vin, ngươi nhất định là một cái người không tầm thường. Thứ này liền lưu cái xem như kỷ niệm a, cũng coi như là ta sống qua chứng cứ. Hử Nơ Vin tiếp nhận trường kiếm và đại cung, do dự một chút sau ngươi còn có cái gì chuyện chưa kết thúc? Nếu có thể mà nói, nếu như ta có thể tại cái này luyện ngục một dạng trong thế giới còn sống, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Tạp Duy Trạch ánh mắt có chút mê ly, chuyện chưa kết thúc sao? Có rất nhiều a, nhưng cái kia đều cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không hận ta là được rồi. Hử Nơ Vin gật gật đầu, người chết nợ tiêu tan. Người đem ta kéo xuống nước, đem ta từ trong hy vọng sống sót bắt tới, hiện tại lại thay ta ngăn cản một tiễn, chúng ta hòa nhau. Tạp Duy Trạch cười lên ha ha. Người chết nợ tiêu tan. Chân thực ở đây. Ngươi rất không tầm thường, ngươi thật là một đứa bé sao? Hy vọng ta. Tạp Duy Trạch âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng đình chỉ hô hấp, cặp mắt vô thần cứ như vậy nhìn xem giữa bầu trời đêm đen kịt. Một lúc sau, Hử Nơ Vin lao đi Tạp Duy Trạch trên mặt đông tuyết, nhẹ nhàng đem cặp mắt của hắn đóng lại. Tiếp lấy, Hử Nơ Vin tìm đến một cái kỵ binh áo choàng, đem hắn trùm lên Tạp Duy Trạch trên thân. Mặc dù ngươi ta song phương lập trường khác biệt, ngươi vừa hại ta, cũng cứu ta, nhưng ngươi giáo sư ta không ít đồ vật. Xem như có nửa sư tình nghĩa, lúc này tình huống nguy cấp, ta chỉ có thể lưu ngươi ở nơi này. Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm ngươi thi thể, nhường ngươi nhập thổ vi an. Nếu là không tìm được, ta cũng nhớ kỹ nơi này, đến lúc đó ta sẽ đến cho ngươi viếng mộ mà. Sau khi nói xong, Hử Nơ Vin đột nhiên chửi mắng một tiếng đáng chết Tạp Duy Trạch. Nếu không phải là ngươi, tiểu gia có thể chịu cái này tội sao? Tiếp lấy, Hử Nơ Vin cảm xúc có chút rơi xuống, đa tạ ngươi Tạp Duy Trạch, phía trước ta quá lạc quan. Nếu không phải là ngươi, ta cùng ta người nhà đều phải chết đói tại bí mật trong hầm. Lúc này phong tuyết dần dần biến lớn, Hử Nơ Vin quay người chuẩn bị rời đi, tiếp đó lại nghĩ tới cái gì. Đi vài bước sau, Hử Nơ Vin vòng trở lại, hướng về phía Tạp Duy Trạch thi thể nhẹ nhàng bái. Lần này, thiếu niên có trường kiếm đại cung, đi vào trong gió tuyết. Hơn 10 phút đi qua sau, Tạp Duy Trạch thi thể vị trí đã bị một tầng thật mỏng tuyết động bao trùm. Đột nhiên, tuyết động bung lên, Tạp Duy Trạch ngồi xuống, miệng to thở dốc mấy lần. Nhìn xem Hử Nơ Vin rời đi phương hướng đáng tiếc a. Nếu là tại khác nơi gặp phải ngươi, ta nguyện ý mang ngươi đoạn đường. Bây giờ chỉ có thể dùng cái phương thức này cùng ngươi cáo biệt. Ngươi có thể nói qua, người chết nợ tiêu tan a. Tạp Duy Trạch vừa nói, vừa giơ tay lên đặt tại trên mũi tên, màu trắng ánh sáng nhạt từ bàn tay hắn bên trên sáng lên, đem mũi tên hóa thành hư vô, đồng thời vết thương nhanh chóng khép lại. Làm xong đây hết thảy sau, Tạp Duy Trạch nhảy dựng lên sách. Phải thay cái tên. Liền đeo cách lô a. Tiểu Giang Hỏa, chờ mong gặp ngươi lần nữa. Đi mở sáng tạo chính ngươi truyền kỳ chi lộ a. Tạp Duy Trạch quay đầu nhìn về một phương hướng khác đi đến, triệt để biến mất tại trong gió tuyết. Chương 13, thay cái chỗ dựa. Hử Nơ Vin đương nhiên không biết Tạp Duy Trạch không có chết, chiến đấu kịch liệt, tuyết dạ tầm nhìn, đều để hắn xem nhẹ rất nhiều thứ. Tỷ như nói, Tạp Duy Trạch là một cái hết sức ưu tú du hiệp, làm sao có thể không đi bổ đao, liền đến tìm chính mình nói chuyện phiếm. Hơn nữa, Tạp Duy Trạch mỗi một tên bắn đến địch nhân vị trí nào, chính hắn đều rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không quên, có một cái kỵ binh không có bị bắn tới yếu hại. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái kia may mắn còn sống sót kỵ binh, chỉ có một lần công kích cơ hội, làm sao có thể hướng về Hử Nơ Vin bắn tên? Chỉ có thể lựa chọn sử dụng trọng yếu nhất Tạp Duy Trạch bắn tên, chỉ có giết chết hắn, người kỵ binh kia mới có cơ hội sống sót. Cho nên, lúc đó Tạp Duy Trạch là đang cố ý tiếp lấy mũi tên sau, mới đụng vào Hư Nơ Vin. Hết thảy đều là Tạp Duy Trạch kế hoạch tốt, chính là muốn chết giả, rời đi Hư Nơ Vin. Về phần tại sao hắn muốn làm như thế, một mặt là cảm thấy Hư Nơ Vin đúng là một cái có tài năng, quan trọng hơn là hắn có một cái nhiệm vụ tại người, Hư Nơ Vin có thể là một cái lựa chọn tốt. Nói trở lại Hư Nơ Vin ở đây, hắn sờ soạn vượt qua một cái tiểu gò núi sau, thông qua hừng gió, mới một lần nữa tìm được phương hướng chính xác. Hư Nơ Vin không có lựa chọn đi đại lộ, dọc theo bên cạnh đường nhỏ đi tới, vẫn còn may không phải là ngược gió đi, muốn tiết kiệm không thiếu khí lực. Bất quá Hư Nơ Vin biết mình nhất thiết phải tăng thêm tốc độ, nếu không, theo tuyết càng rơi xuống càng lớn, gấp rút lên đường cũng biết càng ngày càng khó. Bất quá, cũng không phải không có chỗ tốt. Dù sao thiên nhiên đối với người nào cũng là công bình, minh quân truy kích kỵ binh, lúc này tự nhiên cũng muốn đối mặt dần dần thiên khí trời ác liệt. Tận lực bảo trì cấp tốc đi tới Hư Nơ Vin, ở cách Tạp Duy Trạch lưu lại chỗ ẩn nấp gần 1 km vị trí lúc, phát hiện bên đường ngược lại một người. Người này còn chưa chết, đang tại cởi xuống quần áo trên người. Hư Nơ Vin biết người này nhiệt độ thấp khác thường thoát ý hiện tượng, nhiệt độ của người hắn điều tiết trung khu đã hỗn loạn, trong đại não xuất hiện ảo giác. Nếu là không có người quản mà nói, người này một hồi liền muốn mất ấm bị đông cứng chết. Hư Nơ Vin đương nhiên không muốn đi xen vào việc của người khác, nhưng đợi đến hắn đi ngang qua người này thời điểm, đúng dịp thấy mặt của người kia. Hư Nơ Vin do dự một chút sau, vẫn là dừng lại, ngăn lại đã thần trí không rõ Fabio kỵ sĩ. Đùa hộ mạng của mình đã không có, thời tiết này phía dưới, chính mình nhất định phải tìm được một cái có thể dung thân thành thị, bằng không sẽ bị chết cóng tại hoang dã. Mà cái này Fabio, cùng chính mình còn tính là quen thuộc, nếu là đem hắn cứu đi mà nói, không chừng có thể có một cái mới hộ thân phủ. Nghĩ tới đây, Hư Nơ Vin tại dùng chủy thủ đâm rách Fabio hông vai, nơi đó có búi thần kinh, có thể cho người ta mang đến cực lớn đau đớn. Đau nhức để cho Fabio tỉnh táo lại, Hư Nơ Vin lập tức thấp giọng nói Fabio kỵ sĩ, mặc xong quần áo, chúng ta đi. Nhiều nhất 200 mét, chúng ta liền có thể được cứu. Trên thực tế, khoảng cách chỗ ẩn nấp còn có gần ngàn mét khoảng cách. Nhưng mà Fabio tình huống hiện tại rất kém cỏi, nếu là nói quá nhiều, hắn đều không có đi lại dục vào rồi. Nhiệt độ thấp mang tới mỏi mệt cùng tê liệt, đang tại phá hủy Fabio ý chí. Lúc này, nghe được Hư Nơ Vin nói như vậy, bản năng cầu sinh ý thức, để cho hắn theo bản năng liền làm theo. Còn bao lâu? Có phải hay không đến rất nhanh? Chúng ta đã đi một nửa lộ. Ta cảm giác đã vượt qua 200 mét, ngươi nói được cứu là cái gì? Fabio kỵ sĩ, tin tưởng ta, đây là Tạp Duy Trạch tiên sinh chuẩn bị chỗ ẩn nấp, hắn là điều tra du hiệp, cuối cùng sẽ có chút chỗ ẩn nấp, tại hắn ẩn nút thời điểm dùng. Đáng chết! Ta cảm giác không thấy hai chân của ta, ta chân có phải hay không đã mất? Bọn chúng tốt đây, còn có thể kéo lấy ngươi đi đường. Nhìn thấy trước mặt tảng đá lớn sao? Là ở chỗ này, kiên trì a. Hiện tại đến tảng đá cái này, chỗ ẩn nấp đâu? Ngay tại tảng đá phía sau cái kia dưới đại thụ. Cuối cùng, ở cách chỗ ẩn nấp ước chừng 300 mét thời điểm, Fabio vẫn kiên trì không được. Tùy ý Hư Nơ Vin như thế nào cổ vũ, hắn đều không bỏ dậy nổi. Bất đắc dĩ, Hư Nơ Vin chỉ có thể đem hắn phóng tới trên áo khoác ngoài của hắn, dùng mang vỏ trường kiếm, xuyên qua áo khoác ngoài sau vai vị trí, kéo lấy hắn tiếp tục đi tới. Tuyết lớn bên trong, kéo lấy một người mặc áo giáp đại hán, hành động 300 mét, đối với vẫn chưa tới 8 tuổi Hư Nơ Vin là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cứ việc Hư Nơ Vin rất cường tráng, tại Tạp Duy Trạch huấn luyện phía dưới, gân cốt tăng cường rất nhiều, nhưng cuối cùng còn không có trưởng thành. Cũng may, nửa đoạn sau lộ là một cái dốc thoải, hai người có thể tuột xuống. Chờ thanh lý mất che chắn bật, lộ ra cái sơn động kia miệng thời điểm, Hư Nơ Vin áo lót đã ướt đẫm. Nhưng hắn không thể ở bên ngoài thở dốc, chạy trước đi vào, dâng lên đã sớm chuẩn bị xong đống lửa, tiếp đó lại chạy đến. Đem Fabio quần áo cởi sạch, dùng tuyết ra sức xoa toàn thân của hắn, thẳng đến hơi đỏ lên sau, mới đem kéo vào trong sơn động. Dùng tấm thảm đem Fabio cuốn chặt từ sau, Hư Nơ Vin mới cởi xuống y phục của mình. Dùng đã bị đốt ấm áp thủy, lau vết mồ hôi trên người, sau đó thay đổi đã sớm để ở chỗ này khô ráo quần áo. Làm xong đây hết thảy sau, Hư Nơ Vin vây quanh ở bên cạnh đống lửa, uống một ngụm canh nóng, lúc này mới cảm giác chính mình lại còn sống tới. Tùy tiện ăn chút gì Hư Nơ Vin, không có nhàn rỗi, lần nữa đi ra hang động, xác định che chắn vật sẽ không để cho ánh lửa lộ ra sau, mới an tâm trở lại trong huyệt động. Cái huyệt động này Tạp Duy Trạch đã xử lý, có hai cái ẩn nút thông gió bài yên miệng, không cần lo lắng ngạt thở chết ở chỗ này. Nhìn xem trong đống lửa không ngừng sôi trào hỏa tinh, Hư Nơ Vin nhíu mày tự hỏi, bây giờ giết chết Fabio, dùng đầu của hắn hướng Minh Quân quy hàng, không được. Minh Quân cũng đã bắt làm tù binh không ít sĩ quan quý tộc, vạn nhất có tại Tạp Duy Trạch nơi đó nhìn thấy qua chính mình, như vậy phía trước vì bảo mệnh đổi thân phận mới, liền có thể để cho chính mình có miệng nói không rõ ràng. Bây giờ mình không thể xuất hiện dưới tình huống Liên Quân cùng Minh Quân đều ở, nhưng nếu là không nhân cơ hội này chạy đến Minh Quân nơi đó, ai biết lần tiếp theo cơ hội tốt lúc nào xuất hiện à? Mình không thể một mực tại địch nhân ở đây lợi à? Nhưng Hư Nơ Vin còn có một cái lo lắng, đó chính là Minh Quân thật sự có thể lấy được chiến tranh lần này thắng lợi sao? Nếu như thua, chính mình chẳng phải là 49 năm đi nhờ bà phái phản động sao? Ai? Làm sao lại không có một cái nào vạn toàn biện pháp tốt đâu? Mình tựa như là cái này hỏa tinh, thân bất do kỷ theo khí lưu phiêu động, kết cục sau cùng là lặng yên dập tắt. Vẫn là nói có thể rơi vào địa phương khác, gây nên một hồi mới lửa nóng hừng hực. Hư Nơ Vin suy nghĩ rất nhiều, từ tương lai của mình, nghĩ đến mâu thân em trai em gái tình huống, lại nghĩ tới phụ thân là có phải không còn sống. Dần dần, Hư Nơ Vin tựa ở trên vách núi đá nặng nề thiết đi. Sau mấy tiếng, Hư Nơ Vin đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bắt được trong tay bằng kiếm, trước tiên nhìn về phía đối diện Fabio. Kết quả hàng này còn không có tỉnh, Hư Nơ Vin tiến lên kiểm tra một chút, xác định hắn không có nóng dần lên sau, thận trọng đẩy ra cửa hàng, lúc này phía ngoài tuyết động đã có dày một thước. Trời còn chưa sáng, thời gian đại khái tại 4 giờ hơn dáng vẻ. Thứ Nơ Bin một lần nữa thêm củi lửa, tiếp đó hoạt động một chút người cứng ngắc, lựa chọn một cái tư thế thoải mái lần nữa thiết đi. Chương 14, thoát ly hiểm cảnh. Tại Fabio khi tỉnh lại, Thứ Nơ Bin cũng đi theo mở mắt ra nhấc lên tấm thảm, đi qua xem xét Fabio tình huống. Đồng thời đem sợi dây thừng trên tay của hắn giải khai, cũng đem trên cổ tay mình hệ dây thừng giải khai. Sợi dây này tồn tại, tác dụng chính là nhắc nhở Thứ Nơ Bin đối phương đã tỉnh. Thứ Nơ Bin cảm thấy chính mình còn không có cùng Fabio đạt tới tín nhiệm, phòng hắn một tay là rất cần thiết. Cũng may Fabio lúc này mơ mơ màng màng, không có phát hiện Thứ Nơ Bin lưu lại cơ quan nhỏ. Thứ Nơ Bin cho hắn uống một hớp nước, tiếp đó đem nồi đun nước phóng tới trên đống lửa làm nóng. Ăn chút gì, uống một chén lớn canh nóng sau, Fabio cảm khái nói ta lần thứ nhất biết hạt đậu canh thịt có thể mỹ vị như vậy. Thứ Nơ Bin cười nói loại này cảm ngộ, chúng ta tình nguyện mất đi một điểm. Fabio mặc hào đã hong khô quần áo, đứng dậy đối với Thứ Nơ Bin trịnh trọng đi một cái quý tộc lễ tiết. Thứ Nơ Bin, ngươi đã cứu ta một mạng. Ta dùng họ của ta thị thể, chỉ cần ta sống trở về, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thứ Nơ Bin không có khinh thường, nhanh chóng đáp lễ nói Fabio kỵ sĩ, ngươi nói quá lời, chúng ta vốn là chiến hữu. Mặc dù ta còn rất nhỏ, không thể lên chiến trường, trước tiên đem lại nói đấu, tiết kiệm mình bị xem như là phá hôi, nhưng mà có thể cùng kỵ sĩ ngươi cùng chung nan quan, là vinh quang của ta. Fabio cười vô vô Thứ Nơ Bin bả vai tốt. Tiểu gia hỏa, không cần khách khí với ta, ngươi nói một chút bây giờ chúng ta ở đâu. Thứ Nơ Bin nhặt lên trên đất những cây, bắt đầu phát họa địa đồ chúng ta bây giờ đại khái vị trí, liền tại đây cái khu vực, ở vào hỏa nhãn thành tây nam 10 km vị trí. Fabio nhìn xem giản lược địa đồ chúng ta lệch hướng chủ đạo, địch nhân sẽ không hướng về ở đây lùng tìm tới, bây giờ tuyết rơi lớn như vậy, chúng ta dọc theo đường đi vết tích cũng đều bị xóa sạch. Xem ra, chúng ta có thể chờ một đoạn thời gian, tiếp đó lại đi số 14 cứ điểm, ở nơi đó, chúng ta có thể thu được ngựa, không bao lâu nữa, liền có thể trở lại vùng quê thành. Thứ Nơ Bin lắc đầu không được. Chúng ta buổi sáng hôm nay liền phải đi. Mặc dù bây giờ chúng ta đều rất mệt mỏi, nhưng chúng ta không thể dừng lại. Minh quân nhất định sẽ phá hủy dọc đường mấy cái cứ điểm, bọn hắn nhất định phải triệt để cắt ra, vùng quê thành đến kho tạm thành tiếp tế thông đạo. Bây giờ lại có tuyết lớn, liên quân dù cho triệu tập viện quân đội tới, cũng cần lần nữa thành lập hậu cần thông đạo. Mà trong khoảng thời gian này, liền đầy đủ bọn hắn đem cái kia 10 vạn liên quân vây chết. Cho nên, trạm tiếp tế cứ điểm bọn hắn nhất định muốn phá đi. Mặc dù sẽ không phá hủy toàn bộ cứ điểm, nhưng mà ít nhất phải phá hủy gần nhất mấy cái, chúng ta nếu là đi trễ mà nói, rất dễ dàng bị ngăn ở nơi đó. Fabio tò mò nhìn Thứ Nơ Bin, ngươi nghĩ như thế nào đến điều này? Thứ Nơ Bin trong lòng nhảy một cái, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, ta nào có bản sự này, cũng là Tạp Duy Trạch tiên sinh nói với ta. Fabio nhẹ nhàng gật đầu, hắn là biết Tạp Duy Trạch không phải người bình thường, đối với thuyết pháp này không có chút nào hoài nghi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì nói Tạp Duy Trạch, hắn đi cái nào? Như thế nào vũ khí của hắn ở trên người của ngươi? Thứ Nơ Bin hốc mắt đỏ lên, Tạp Duy Trạch tiên sinh tử trận, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã chết, ta chỉ có thể mang đi vũ khí của hắn, ngay cả thi thể cũng không có cách nào mang đi. Đây là Thứ Nơ Bin đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, vì thế còn diễn luyện nhiều lần, mỗi lần đều để ép buộc tự suy nghĩ một chút cái này hai đời phụ mẫu, mới có hốc mắt ửng đỏ biểu hiện. Nếu là nói mình cùng Tạp Duy Trạch thất lạc, khó mà giải thích trên người mình vì cái gì mang theo Tạp Duy Trạch vũ khí. Đây đều là vũ khí tùy thân, là không thể nào giao cho tùy tùng mang theo. Cho nên, chỉ có thể là chính mình từ Tạp Duy Trạch trên thi thể mang đi. Bây giờ Fabio cũng tin tưởng Thứ Nơ Bin cái giải thích này, nhẹ nhàng vô vô Thứ Nơ Bin đầu, an ủi về sau, ngươi liền theo ta đi. Ma đản, liền chờ ngươi những lời này đây. Thu thập xong bọc hành lý sau, hai người lại lần nữa treo lên tuyết lớn xuất phát. Lần này mặc cũng là có tính nhắm vào, giày cũng thích hợp đất tuyết hành động, không có tuyết động tiến vào giày bên trong. Quần áo càng là kháng phong chống lạnh hiệu quả rất tốt, không cần lo lắng mất ôn nguy hiểm. Fabio tối hôm qua vẫn là một bộ dáng vẻ muốn chết, hôm nay liền lại sinh long hoạt hổ lên đường. Mặc dù hắn không phải kỵ sĩ cấp độ, nhưng tố chất thân thể cũng viễn siêu thường nhân, bằng không cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Cái này khiến Thứ Nơ Bin không ngừng hâm mộ, nếu là chân chính kỵ sĩ cấp độ, cái kia cũng đã là kiếp trước bên trong siêu nhân loại. Fabio thể lực hảo, nhưng Thứ Nơ Bin có đất tuyết đi lại kinh nghiệm, đương nhiên cũng là đến từ kiếp trước. Cứ như vậy, hai người cùng đi, cũng không có kéo dài khoảng cách. Hai người chậm rãi từng bước gấp rút lên đường, đi thời gian ròng rã một ngày, mới tới số 14 cứ điểm. Ở đây đã có không ít hội binh đến, bất quá bọn hắn tình huống rất tồi tệ, có thể hay không sống đến ngày mai cũng là ân số. Fabio cùng Thứ Nơ Bin chỉ nghỉ ngơi mấy giờ, liền với hai thất la ngựa, tại trong đêm khuya tiếp tục lên đường. Fabio là có thể điều tạm chiến mã, nhưng mà Thứ Nơ Bin nói chiến mã quá dễ hỏng, loại này phong tuyết thời tiết bên trong, không cần muốn tốc độ, chỉ cần sức chịu đựng. Cho nên, dễ chăm sóc la ngựa mới là thích hợp nhất. Có ngựa chậm nữa cũng so hai cái đuổi nhanh, hai người trời còn chưa sáng, đã đến cái tiếp theo cứ điểm. Hai người chỉ là làm sơ nghỉ ngơi, đổi mới rồi la ngựa sau, liền tiếp tục gấp rút lên đường. Lần này bọn hắn tại xế chiều đi ngang qua số 12 cứ điểm thời điểm, thậm chí cũng không có dừng xuống. Bọn hắn cũng không có tiến đến cái tiếp theo cứ điểm, mà là chạy tới Tạp Duy Trạch lưu lại chỗ ẩn nấp nghỉ ngơi một đêm, phòng ngừa Minh Quân đuổi theo. Kết quả là tốt, đợi đến ngày kế tiếp lên đường thời điểm, Minh Quân vẫn không có đánh tới ở đây. Rõ ràng thiên khí trời ác liệt, đối với Minh Quân tiến lên cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, Thứ Nơ Bin cùng Fabio vẫn có kinh vô hiểm về tới vùng quê thành. Sau đó, Fabio nói cho Thứ Nơ Bin, bọn hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi đằng sau Minh Quân truy kích. Nếu là lúc đó bọn hắn tại thứ nhất chỗ ẩn nấp thời gian dừng lại hơi lâu một chút, chắc chắn liền đi không được. Cho nên hai người xem như trở về từ cõi chết đi ra ngoài. Qua mấy ngày sau, Trầm Mặc chiến phủ quân đoàn chiến tổn đã thống kê ra. Hơn 7000 người quân đoàn, xác định chỉ có không đến 1000 người trở về. Quý tộc và sĩ quan có thể trở về, cũng chỉ có 1 năm không đến. Tính tiếp như vậy, Trầm Mặc chiến phủ quân đoàn trên cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng mà liên quân nơi này cũng không phải là tại trên chiến báo viết nhiều như vậy chiến tổn, chỉ nói là bỏ mình hơn 1000 người, còn lại toàn bộ đều là mất tích. Một mặt là vì trên mặt mũi dễ nhìn, một phương khác cũng là vì tiết kiệm chi phí, tử trận tiền trợ cấp thế nhưng là rất cao, nếu là mất tích mà nói, vậy cũng không cần tốn nhiều như vậy an gia phí. Thứ Nơ Bin đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng cùng chính mình không có quan hệ. Hắn bây giờ chủ yếu nhất là phải thật tốt ăn cơm, cố gắng lớn lên cơ thể. Đồng thời, hắn muốn suy xét kế tiếp chính mình nên làm cái gì. Chương 15, nông nô binh đoàn rất tốt. Ngươi nội tình đánh không tệ, như ngươi loại này kỵ sĩ rèn thể pháp, là đại lục số đông gia tộc đều đang sử dụng, thuộc về mỗi gia tộc truyền thừa tiền trí điều kiện. Bất quá, ngươi luyện có nhiều chỗ, còn có nhỏ xíu sai lầm, bây giờ cùng động tác của ta, vốn nắn ngươi những thứ này quen thuộc. Mặc dù những thứ này sai nhỏ, không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cũng xác xác thật thật ảnh hưởng tới ngươi tứ chi tính cân đối. Fabio kiên nhận uốn nắn dạy bảo Hứ Nơ Bin, làm được trọn vẹn giống như là thể thao vận động phức tạp động tác. Hứ Nơ Bin là học tập hết sức chuyên chú, một điểm chi tiết cũng không chịu bỏ lỡ. Cứ việc đây chỉ là một bộ cơ sở thông dụng kỵ sĩ rèn thể pháp, chỉ là kỵ sĩ các gia tộc bồi dưỡng dòng dõi đời sau một cái cơ sở dạy học. Nhưng mà Hứ Nơ Bin rất rõ ràng, những vật này cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Đây là thượng tầng giai cấp dành riêng đồ vật, cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu truyền dân gian. Lúc trước hắn tại trấn nhỏ thời điểm, tại kỵ sĩ trong trang viên dù sao cũng là học trộm, không có đi qua hệ thống tính chất chỉ đạo, khó tránh khỏi là có sai lầm. Mà Tạp Duy Trạch thực lực không tệ, nhưng hắn vẫn là du hiệp xuất thân, chỉ là giáo thụ Hứ Nơ Bin kỹ xảo chiến đấu, truyền thụ một chút đối địch kinh nghiệm. Đối với Hứ Nơ Bin kỵ sĩ rèn thể pháp, Tạp Duy Trạch không có quá nhiều quan hệ. Bây giờ có một cái nguyện ý kiên nhận giáo thụ lao sư, Hứ Nơ Bin tự nhiên là cầu còn không được, không có chút nào có ý tứ chậm trễ. Đồng thời, Hứ Nơ Bin cũng bãi chính vị trí của mình, sẽ không bởi vì cứu được Fabio một mạng, đã cảm thấy có thể cùng những quý tộc này ngồi ngang hàng với. Nhất là Hứ Nơ Bin phát giác, Fabio dường như là ổ bị chịu bá tước thân thích, này liền càng không thể chậm trễ. Cho dù là Fabio nói nhiều lần, Hứ Nơ Bin vẫn như cũng giống như là một cái hợp cách người hầu nhỏ, chiếu cố Fabio sinh hoạt. Mà cùng Fabio thường xuyên lui tới quý tộc sĩ quan, dần dần cũng cùng Hứ Nơ Bin quen thuộc. Từ trong bọn hắn giao lưu Hứ Nơ Bin biết được, liên quân cái kia 10 vạn quân tiên phong đội đã toàn quân bị diệt. Bây giờ đối với tại liên quân tình huống không tốt lắm, cũng chính là bởi vì mùa đông tuyết lớn phủ kín đường duyên cớ, để cho minh quân hành động khó khăn. Nếu không, này lại minh quân sợ là đã muốn phản công vùng quê thành. Tất cả mọi người đều tin tưởng, trễ nhất đến sang năm đầu xuân, một hồi quay trùng quanh vùng quê thành đại chiến liền sẽ mở màn. Hứ Nơ Bin phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, hết khả năng học tập đồ vật, ai biết cái nào một hạng, về sau liền có thể dùng đến chạy trốn trên đường. Mỗi sáng sớm, Hứ Nơ Bin đều biết đi luyện tập phụ trọng chạy cự ly dài. Cứ việc Fabio nói qua, đây đối với kỵ sĩ trưởng thành không có quá nhiều trợ giúp, Hứ Nơ Bin vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hứ Nơ Bin chính mình rất rõ ràng, hắn đây không phải chạy bộ, là đang cùng tử vong thi đua. Mặc kệ là liên quân cùng mình quân ai thắng lợi, đến lúc đó đều một mảnh hỗn loạn, vô luận là chạy trốn, vẫn là thừa dịp loạn rời đi, có thể chạy chắc chắn là một cái trọng yếu năng lực. Lúc không có chuyện gì làm, Hứ Nơ Bin cũng biết suy nghĩ, mẹ của mình cùng em trai em gái bây giờ thế nào. Ban đầu ở Hứ Nơ Bin nói cho Tạp Duy Trạch hỏa nhãn thành có thể tồn tại quân đội sau, Tạp Duy Trạch cứ dựa theo ước định, đi đem Hứ Nơ Bin người nhà từ trong hầm ngầm mang ra, hơn nữa đưa đến một cái càng thêm an toàn chỗ. Vốn là Tạp Duy Trạch hứa hẹn qua, tại hỏa nhãn thành chiến dịch sau, liền nói cho Hứ Nơ Bin người nhà tung tích. Đáng tiếc về sau Tạp Duy Trạch chết, Hứ Nơ Bin bây giờ liền đi nơi nào tìm người nhà cũng không biết. Thậm chí có đôi khi, Hứ Nơ Bin đang suy nghĩ, người nhà của mình có phải hay không đã chết, Tạp Duy Trạch chỉ là đang gạt chính mình, vì dùng người nhà buộc lại chính mình, mà giác hoang luôn. Bởi vì, là một dòng binh tới nói, Tạp Duy Trạch dường như đang quá quan tâm thái độ của mình, cái này có chút nói không thông. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Hứ Nơ Bin đều tâm phiền ý loạn, thế là liền vung lấy mấy kg nặng trường kiếm, trong sân luyện tập. Cái này nắm tay bán kiếm là Tạp Duy Trạch đưa cho Hứ Nơ Bin, dài 1m2, so Hứ Nơ Bin chiều cao hơn. Lưỡi kiếm chỗ rộng nhất có 3 ngón, chuôi kiếm có phòng hoạt ra thú đầu quấn quanh, phần đuôi phối trong cầu, kiếm cách hơi hơi hướng chỗ mũi kiếm bốn lượng, kiếm hàm chỗ có minh văn, văn tự Hứ Nơ Bin không biết. Căn cứ vào Fabio nói tới, thanh kiếm này rất không tệ, là từ lôi âm thép tạo ra. Lôi âm thép là loại đặc thù vật liệu thép, giao kích âm thanh không giống khác kim loại như vậy thanh thúy, mà là một loại trầm muộn lôi âm, vì vậy được đặt tên. Bởi vì không biết kiếm này tên, Hứ Nơ Bin liền tự mình suy nghĩ một cái tên tảng sáng. Ngụ ý cái này là kiếm, có thể mang theo tự mình đi ra đây giống như cơn ác mộng hắc ám kinh nghiệm, nhìn thấy hạnh phúc lê minh. Hứ Nơ Bin mặc dù có thể vung lên tới tảng sáng đại kiếm, nhưng mà rất có không tiện. Càng nhiều tình huống phía dưới, Hứ Nơ Bin vẫn ưa thích dùng cái thanh kia cha mình tặng đoạn kiếm. Lưỡi kiếm dài hơn một thước, vừa vặn thích hợp bản thân bây giờ chiều cao. Bây giờ vũ động tảng sáng đại kiếm, càng nhiều chỉ là đang tiêu hao thể lực của mình, để cho mình bình phục lại tâm tình, quên những cái kia phiền lòng sự tình. Mùa đông này, bất luận là song phương quân đội, vẫn là bình dân, đều tiến vào bình tĩnh kỳ. Chỉ có Hứ Nơ Bin mỗi ngày không ngừng có chuyện làm, giống như là một khối bọt biển, hấp thu hết thể có thể thứ học được. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đợi cho xuân về hoa nở thời điểm, tất cả mọi người đều tâm tình trầm trọng, không có chút nào tân xuân vui sướng. Thứ Nơ Bin càng là biết, kế tiếp này mầm nở hoa đại địa là phải dùng huyết dịch xem như nguồn nước, dùng thi thể xem như phân bón, tưới nước tẩm bổ đi ra ngoài. Hắn không biết mình vận mệnh như thế nào, có lẽ chính mình có cơ hội có thể nhìn thấy cái kia huyết đục tẩm bổ ở dưới đóa hoa rốt cuộc có bao nhiêu yêu diễm. Lại có lẽ, chính mình cũng trở thành những cái kia đóa hoa chất dinh dưỡng. Tóm lại, có thể làm hắn đều đã làm, nhìn kế tiếp mệnh số của mình. Bởi vì trầm mặc chiến phủ quân đoàn hủy diệt, Fabio bị phân đến quý tộc tư quân bên kia, mang theo hơn 300 cái chiêu mộ đi lên nông nô binh. Cùng ố bị chịu bá tức thân thuộc quan hệ, Fabio không phải đơn độc nhậm chức. Hắn bây giờ có hơn 10 cái kỵ binh cùng hơn 40 trầm mặc chiến phủ quân đoàn chiến sĩ, cái này một số người hợp thành thân binh của hắn. Để cho hắn tại trong quý tộc tư quân, lộ ra không còn keo kiệt. Chờ đến quý tộc lính riêng trong doanh địa, Thứ Nơ Bin nhìn thấy những cái kia nông nô binh tình huống, liền không lại trong lòng chửi bậy công quốc quân đoàn kém cỏi. So sánh dưới, Thứ Nơ Bin coi thường công quốc quân đoàn, cũng đúng là tinh nhuệ quân chính quy. Nhìn một chút trước mắt cũng là thứ gì mà hàng. Nhỏ đến 12-13 trai trai hải tử, lớn đến tóc hoa dâm 60 lão giả. Đây là tới đánh giặc sao? Cái gì? Chúng ta vẫn chưa tới 10 tuổi. Đây quả thật là không giả. Nhưng Thứ Nơ Bin tự tin có thể đơn đấu giết chết bất kỳ một cái nào thiếu niên nông nô binh. Nếu là kéo dài khoảng cách mà nói, những cái kia thanh niên trai tráng nông nô binh, hắn đều một điểm không sợ. Chính quy quân đoàn ở lâu Fabio, nhìn thấy thủ hạ bây giờ mấy cái này vớ va vớ vẩn, càng là nhìn thế nào đều không vừa mắt. Các loại giày vò thao luyện những thứ này nông nô binh, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Trông cậy vào có thể đem những thứ này trắng đinh, huấn luyện thành nghề nghiệp binh sĩ, đó chính là đang nói chê cười, Fabio chính mình cũng không tin. Chương 16, quý tộc tư quân tại Hử Nơ Bin xem ra, Fabio dạy bọn hắn chiến trận kỹ xảo, dạy bọn hắn đối với địch phương thức, cũng là uổng phí sức lực. Cùng có tinh lực như vậy này, còn không bằng dạy bọn họ như thế nào phân biệt cờ hiệu ra lệnh hảo. Thứ Nơ Bin cảm thấy, xếp hàng chạy bộ nhiều huấn luyện một chút, không chừng còn có thể trên chiến trường có chút tác dụng. Dầu gì cũng có thể lộ ra chỉnh tề một điểm, để cho quân địch có chỗ kiêng kỵ. Hoặc tại chạy trốn thời điểm, có thể đủ nhiều một số người sống sót. Cứ việc trong lòng tin tưởng cái này một số người không có tác dụng lớn, nhưng Thứ Nơ Bin cũng không có lắm miệng đi thuyết phục Fabio. Tại thời tiết ấm lại, minh quân quả nhiên xuất động, từng cái một trừ bỏ rơi mất hỏa nhãn thành thông hướng vùng quê thành cứ điểm. Cuối cùng, tại đầu tháng 3 thời điểm, minh quân binh sĩ binh lâm thành hạ. Liên quân rất lớn một bộ phận binh sĩ đều được an bài ở ngoài thành trong đại doanh, cùng minh quân tiền tuyến giằng co. Mà Fabio cũng phải ở ngoài thành, mang theo chi kia nông nô binh. Vì thế, Fabio tương đối không hài lòng, thỉnh thoảng phát hỏa trừng trị những cái kia nông nô binh. Thứ Nơ Bin ngược lại là cảm thấy rất hảo, ở trong thành thị cũng không nhất định an toàn. Dù là liên quân trên dưới đều cảm thấy, vùng quê trong thành có mấy vạn quân coi giữ, phòng ngự không thể phá vỡ. Mặc kệ cùng minh quân dưới thành giao chiến tình huống như thế nào, cái chiến lược này tiết điểm cũng sẽ không mất đi. Nhưng Thứ Nơ Bin không có lạc quan như vậy, bọn hắn có thể sử dụng gian tế lừa dối mở cửa thành, cướp đoạt cái này kiên thành. Dựa vào cái gì cho rằng mình quân làm không được a? Phải biết, đây chính là thuộc về Ý Cả Vương quốc thành thị. Trong thành có bao nhiêu người hướng về Vương quốc? Vương quốc lại tại ở đây lưu lại hậu thủ gì? Liên quân đều không xác định. Cho nên nói, Thứ Nơ Bin cảm thấy tòa thành thị kia rất có thể trở thành một lồng giam. Một khi bị chắn bên trong, muốn chạy nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Tương phản, tại giã ngoại tình huống phía dưới, một khi sự tình có biến, còn có cơ hội trước tiên chạy trốn. Đại hội chiến không có dễ dàng như vậy bắt đầu, song phương trở thành sau, thẳng đến 3 tháng, cũng là tiểu quy mô chiến đấu. Trong lúc đó, Thứ Nơ Bin còn kiến thức không ít tiết mục. Kỵ sĩ quyết đấu, dũng giả luận võ. Trong lúc đó Fabio cũng mang theo nông nô binh tham chiến một lần, kết quả 8 lạng nửa cân. Song phương chết không thiếu nông nô binh sau, riêng phần mình tuyên bố thắng lợi, liền hồi doanh giao nộp. Nực cười thật đáng buồn chính là, tử vong nông nô binh, cũng là đối phương đội thân vệ tạo thành. Hai phe rất ăn ý tránh đi đội thân vệ va chạm, mà là bắt lấy đối phương nông nô binh giết. Có giáp đối với không giáp, đó chính là nghiền ép. Thế này sao lại là chiến đấu a? Rõ ràng chính là so với ai khác giết nông nô binh càng nhanh một chút. Thứ Nơ Bin không có tham chiến, dù sao mình vẫn là một đứa bé a. Nếu là chính mình cũng muốn tham chiến, vậy hắn mẹ nó không phải trắng cứu Fabio a. Thứ Nơ Bin tiến lên hiệp trợ Fabio dỡ xuống áo giáp, Fabio lắc lắc trên bao tay huyết dịch ông chủ nhỏ Nơ Bin, ngươi thấy được sao? Ta vừa rồi tại trong quân địch giết hai cái vừa đi vừa về, không có một cái nào có thể ngăn ta lại. Ngựa mệt ngã, ta đã xuống ngựa chiến đấu, một dạng không người có thể địch. Vâng vâng vâng. Ngươi thật anh hùng. Bắt lấy những vũ khí kia đều không thống nhất đám nông nô giết thông khoái. Còn chiến mã bị mệt ngã. Rõ ràng là chính mình từ trên ngựa rơi xuống, nếu không phải là đội thân vệ kịp thời bảo hộ, ngươi này lại liền bị đám nông nô dùng thảo xin đâm chết. Thời điểm chiến đấu, dù là cùng đối phương thân vệ gặp thoáng qua, cũng không có mảy may công kích ý tứ. Liền cái này còn thổi đâu? Cứ việc trong lòng đã chửi bậy một đại công, Thứ Nơ Bin vẫn như cũ lộ ra ánh mắt hưng phấn. Dùng súng bái ngựa khí nói Fabio đại nhân, ta thấy được. Thấy rất rõ ràng. Ngươi coi đó anh dũng cực kỳ, quý tộc khác đại nhân đều tại tán thưởng sự vũ dũng của ngươi. Fabio cười lên ha hả, vỗ Thứ Nơ Bin bả vai đi hậu cần xin chút rượu tới, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi vài bằng hữu. Thứ Nơ Bin đáp ứng tới yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Lúc buổi tối, Thứ Nơ Bin bị Fabio lôi kéo uống một chén rượu, mới thả hắn rời đi. Quý tộc khác nhìn xem Thứ Nơ Bin đem Fabio sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhao nhao cảm thấy Fabio có một cái hảo tùy tùng. Nghe trong lều vải thổi như bức các quý tộc, Thứ Nơ Bin thu hồi nụ cười, thở dài một tiếng hướng đi nông nô binh lều vải. Thứ Nơ Bin biết, không chỉ có là Fabio tại thiết tiến khoác lác, đối diện mình quân hôm nay tham chiến người quý tộc kia cũng không khá hơn chút nào. Một lát sau, thứ nơ vin đến nông nô binh lều vải lớn, giơ lên trong tay ngọn đèn, đem túi trong tay quả đưa tới hôm nay người bị thương đều tới. Trong này là dự vật, là hứ nơ vin đi hậu cần xin rượu cùng loại thịt thời điểm lấy Fabio danh nghĩa muốn. Liên quân ở đây đối với thương binh có dược vật phát ra, nhưng cũng là thâu công giảm liêu đồ vật, hiệu quả trị liệu có chút ít còn hơn không. Người đang hỏi quân y đi có a, nhưng cái kia là cho các binh sĩ trị liệu người, nông nô binh cũng không phải người, cần gì trị liệu. Đây không phải hứ nơ vin áp ý phỏng đoán, mà là thật sự tổng quân ý cùng hậu cần chủ quản nơi đó nói ra được. Bây giờ hứ nơ vin là đến cho nông nô binh nhóm trị liệu, hắn không phải bác sĩ, nhưng mà đơn giản làm sạch vết thương câu lại, hứ nơ vin là biết. Một phương diện hắn chính xác không muốn xem lấy cái này một số người cứ thế mà chết đi. Ở trong mắt hứ nơ vin, đây đều là người sống sờ sờ a. Nếu là hứ nơ vin mặc kệ bọn hắn mà nói, nhiều nhất mấy ngày thời gian những thương binh này liền sẽ chết đi. Một phương diện khác, hứ nơ vin cũng nghĩ thực thao một chút, chính mình học tập đến ngoại thương trị liệu, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, bây giờ trợ giúp những thứ này nông nô thương binh đối với mình tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng lại có thể làm cho các thương binh đối với hắn mắc ơn, sau này phát sinh biến cố gì thời điểm, những thứ này nông nô binh bất luận là bởi vì chính mình có thể trị thương, vẫn là phần ân tình này, cũng có thể dỗi người đứng đầu. Có đôi khi sống và chết còn kém thanh này tay khoảng cách. Kế tiếp, tại đèn dầu yếu ớt dưới ánh sáng treo lên mùi máu tanh nồng nặc, thứ nơ vin nhịn xuống khó chịu, bắt đầu khâu lại những cái kia giữ tận vết thương. Thẳng đến sắc trời tỏa sáng thời điểm, thứ nơ vin mới hoàn thành tất cả thương binh trị liệu. Tại trong từng tiếng cảm tạ, thứ nơ vin lê thân thể mệt mỏi về tới Fabio trong doanh trướng, bắt đầu thu thập nơi này tàn cuộc, tiếp đó cứ như vậy nằm ở Fabio bên cạnh giường ngủ thiết đi. Cũng may Fabio tối hôm qua uống quá nhiều, chờ hắn khi tỉnh lại liền đã đến buổi chiều. Thứ nơ vin tỉnh so với hắn sớm, đã làm xong Fabio rửa mặt chuẩn bị, khô giáo thay giặt quần áo đã bị bỏ vào giường của hắn đầu. Fabio đỡ có chút đau đầu ông trùm nhỏ nơ vin a, nếu là không có trợ giúp của ngươi, ta đều không dám tưởng tượng ta có thể biến thành bộ dáng gì. Tối hôm qua ngươi cũng thấy đấy, vạn tư năm tước trước kia là nhiều thể diện một người a, ta dám đánh cược mùi trên người của hắn ít nhất nửa tháng cũng không có thay quần áo. Thư vị vê cười nói, có thể là bởi vì vạn tư nam tước hắn lo lắng hết lòng huấn luyện quân đội, không có thời gian xử lý a. Fabio cười nói ha ha ha, thứ nơ vin ngươi thật thú vị, hắn còn huấn luyện quân đội, lần trước chiến đấu hắn thậm chí cũng không dám dẫn đội lao ra, tối hôm qua hắn vẫn là tự mình tìm ta mua quân địch đầu người đâu. Chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, ngoại trừ bình dân, hắn liền một cái quân địch cũng không có giết qua. Ngươi nói có thể hay không cười, có thể hay không thương. Chương 17, ném thành nổ doanh. Fabio đại nhân, mau dậy đi, mau dậy đi. Fabio bị tỉnh lại sau, mắt buồn ngủ mê ly nhìn bên người hứ nơ vin, một mặt mở mịt nói lẩm bẩm thế nào. Trời đã sáng. Hứ nơ vin đem hắn áo giáp liễu qua, kéo Fabio liền hướng trên người hắn bộ. Trời còn chưa sáng. Thành phá. Fabio theo bản năng mặc áo giáp, đầu óc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Thành phá. Cái gì thành phá? Vùng quê thành. Vùng quê thành phá. Chúng ta phải nhanh chóng tập kết quân đội, không thể tại ở lại chỗ này. Fabio sửng sốt một lát sau, đột nhiên nắm chặt hứ nơ vin cổ áo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vùng quê thành phá. Tại sao Jack? Bị ai công phá? Thứ nơ vin tốn sức tính toán đẩy ra bàn tay của hắn, cái kia đều không trọng yếu, bây giờ vùng quê thành hai cái cửa thành đều bị công phá, minh quân binh sĩ đã xông vào nội thành. Thừa dịp bây giờ thế cục còn không có chuyển biến xấu tới cực điểm, chúng ta phải nhanh chóng thoát ly ở đây, nếu không chúng ta liền đi không được. Chờ Fabio mặc vào áo giáp xông ra doanh trướng sau, nghe được cách đó không xa vùng quê thành tiếng chém giết. Xuyên thấu qua trên đầu tường ánh lửa, có thể nhìn thấy trên tường thành đang bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Bên ngoài thành đại doanh hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là chạy tới chạy lui sĩ quan cùng binh sĩ. Thứ nơ vin biết không thể đợi thêm nữa, một khi lúc này mình quân lại có một chi binh sĩ giả tập đại doanh mà nói, ở đây liền muốn nổ doanh. Cái này sao có thể? Vùng quê trong thành có nhiều như vậy quân đội, làm sao có thể bị công phá? Thứ nơ vin đẩy còn đang ngẩn người Fabio đại nhân, lập tức tập kết quân đội của chúng ta, lúc này chúng ta không thể bị tách ra, bằng không liền nguy hiểm. Cứ như vậy Fabio tại hứ nơ vin dưới sự thúc giục, cuối cùng bắt đầu triệu tập chính mình tư quân. Ước chừng một giờ, Fabio nông nô binh mới tập kết hảo. Sau đó, Fabio một ngựa đi đầu mang theo quân đội, từ đại doanh bên trái đi ra. Nhìn xem trong đại doanh bốn cái chính quy quân đoàn lần lượt bắt đầu hướng về vùng quê thành chiến trường thẳng tiến, Fabio thoáng qua thần tới. Đúng, chúng ta không thể ném đi vùng quê thành, chúng ta phải đi tham chiến. Nghe thấy lời ấy, thứ nơ bin thật muốn một kiếm đâm chết hàng này. Đại nhân, không được, chúng ta đây đều là quý tộc tư binh, căn bản không có cái gì dã chiến năng lực, bây giờ chúng ta có thể làm chỉ có rời xa đại doanh, không cho bộ chỉ huy thêm phiền là được rồi. Fabio thân vệ đội trưởng quát lớn im miệng, ngươi đây là để cho Fabio đại nhân chạy trốn, đây là muốn để cho Fabio đại nhân hổ thẹn. Những thứ khác thân vệ cũng đều rút vũ khí ra, hô to trợ giúp chiến trường đi. Đúng lúc này, bọn hắn thông qua nguyệt quang, nhìn thấy một chi chỉnh tề quân đội đang đông nghịt hướng về đại doanh đệ tới. Từ trên phương hướng, cùng tình huống bây giờ đến xem, chắc chắn không phải liên quân binh sĩ. Như vậy người tới là ai, liền đã không cần nói cũng biết. Fabio hô lớn nói phát ra tín hiệu, để cho đại doanh đề phòng, chuẩn bị nên kích địch nhân. Thứ nơ vin trợn mắt chừng một cái, mới vừa rồi là đang chạy trối chết, tín hiệu hỏa diễm ai mang bật kia à? Lại nói, đây là quý tộc nông nô tư quân, không phải chính quy quân đoàn, căn bản liền sẽ không phối trí những vật kia. Mặt khác, lúc này đại doanh vẫn như cũ hỗn loạn tương mừng, muốn tổ chức hữu hiệu phòng ngự, căn bản không có khả năng. Một lúc sau, Fabio cũng ý thức được điểm này. Hắn hít sâu một hơi, rút vũ khí ra cao giọng nói chuẩn bị theo tang lên địch. Chặn bọn hắn lại. Chờ đợi đại doanh viện quân trợ giúp. Thứ Nervin bất đắc dĩ mở miệng nói đại nhân, chúng ta liền chút người này, đối diện có vượt qua 6000 người, cũng là mặc giáp binh sĩ, chúng ta có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian? Trong khoảng thời gian này, lại có bao nhiêu quý tộc nguyện ý mang binh đi ra trợ giúp chúng ta? Đại nhân, chúng ta vẫn là rút lui a. Lưu được hữu dụng chi thần, lại tìm cơ hội phản công. Làm cản. Người cái này tiểu tùy tùng, tại sao vẫn luôn khuyên đại nhân chạy trốn? Ngươi muốn cho đại nhân bị người nhạo báng sao? Ta là khuyên hắn không muốn đi chịu chết, nhất là không cần mang theo tiểu gia đi chịu chết. Lại là ngươi cái này mà chết sớm, về sau phải tìm cơ hội giết chết ngươi, tiết kiệm kéo tiểu gia mất mạng. Đối với lần nữa quát lớn thân vệ đội trưởng của mình, Thứ Nervin hết sức nổi nóng, nhưng cũng không có lại mở miệng giải thích. Ngay tại Fabio thời điểm do dự, nhánh quân đội kia đã đến đại doanh phụ cận. Nhóm lửa cây đuốc trong tay, tiếp đó liên lụy dính đầy dầu hỏa mũi tên khơi màu sau, hướng về đại doanh liền một vòng ném xạ. Vẹn vẹn bắn ra 5 vòng hỏa tiễn, đại doanh cũng chỉ có một phần nhỏ bị nhen lửa, nhưng này liền đã đủ. Hỏa diễm, không biết địch nhân, tử vong cảm giác các bách, rốt cục vẫn là đứt đoạn nông nô các binh lính trong lòng cuối cùng một cây dây cung. Nổ doanh cứ như vậy bắt đầu. Khắp nơi đều là dẫm đạp, binh sĩ các quân quan chạy loạn một mạch, nhao nhao rút vũ khí ra, giết chết bất luận cái gì tính toán tiếp cận mình nhân loại. Tất nhiên không biết địch nhân ở cái nào, cái kia bên cạnh tất cả nhân loại cũng có thể là địch nhân. Đây chính là tinh thần sụp đổ sau kết quả. Nhìn thấy đại doanh loạn thành một bầy sau, Fabio cũng biết nên chạy. Đi theo ta cơ sĩ, chiều. Ách, chiều. Thứ Nervin thấp giọng nói đông nam phương hướng chuyển tiến. Hướng đông nam phương hướng chuyển tiến. Đúng, chính là chuyển tiến. Rời xa đại doanh sau, tất cả mọi người không tự chủ tăng tốc độ. Biết dạng này không được, Thứ Nervin bất đắc dĩ đối với Fabio cao giọng nói đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Fabio đối với cứu mình hai lần Thứ Nervin vẫn là rất để ý, quay đầu ngựa trở về sự tình gì. Cần phải bây giờ nói sao? Thứ Nervin hạ giọng đại nhân, tốc độ của chúng ta quá nhanh. Cái này không tốt sao? Gặp Fabio đầu góc chậm chạp, Thứ Nervin tiến đến chỗ gần đại nhân, quá nhanh, chúng ta chính là chạy trốn, nhất là tại phía trước nhất, không có cái gì kết quả tốt. Chúng ta phải các loại phía sau huynh đệ binh sĩ a. Đến lúc đó, nhiều người sức mạnh cực kỳ một phương diện, có thể tránh mai phục của địch nhân. Càng quan trọng chính là, đến lúc đó chúng ta chính là rút lui, mà không phải dẫn đầu chạy trước, ách trước tiên chuyển tiến vào. Hơn nữa ngươi tước vị không cao, chuyện này phải có tước vị cao ở mũi nhọn phía trước tốt nhất. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng không phải là chạy, là tiếp ứng huynh đệ binh sĩ rút lui. Fabio suy nghĩ kỹ một hồi, mới hiểu được Thứ Nervin ý tứ. Một mặt kích động vỗ Thứ Nervin bả vai, ngươi thực sự là một nhân tài, nếu là phụ thân ngươi không có tử trận mà nói, ta nghĩ ngươi mới là nhà ngươi tốt nhất người thừa kế a. Kế tiếp, tại Thứ Nervin chỉ điểm phía dưới, Fabio đem binh sĩ phóng tới một cái thung lũng bên cạnh, tại chỗ chỉnh đốn, không còn tiếp tục đi tới. Qua đại khái hơn 3 giờ thời gian, lục tục có hội binh đổi tới. Không có quý tộc và sĩ quan lãnh đạo hội binh, toàn bộ bị Fabio cưỡng ép hợp nhất, để cho đội thân vệ thành viên phân biệt thống lĩnh. Đợi đến trời có chút sáng lên thời điểm, càng ngày càng nhiều hội binh đổ tới. Nhìn thấy quốc khẩu chú đóng một chi vượt qua 4000 người quân đội, những thứ này hội binh cùng sĩ quan, kém chút hồn dọa cho không còn. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện, đây là một chi liên quân binh sĩ, lập tức có chạy thoát cảm giác. Đến trưa thời điểm, một chi ngàn người minh quân du kỵ binh sĩ, đuổi theo hội binh đổ tới. Xa xa liền thấy cái kia bảy trận chỉnh tề, nhân số có hơn 1000 kỵ binh trận liệt. Thấy vậy tình huống, minh quân truy binh không chút do dự quay đầu ngựa lại, đường cũ trở về. Chương 18, lập công cùng đào hố. Nhìn thấy minh quân du kỵ binh sĩ rút lui, đội ngũ hàng trước nhất Fabio nhịn không được buông lỏng một hơi. Bây giờ cái này hơn 1000 kỵ binh, cũng không phải thật sự bộ đội kỵ binh, mà là chắp vá lung tung lên. Cũng là lệ thuộc mỗi quý tộc và sĩ quan thân vệ, liền cái này cũng không có góp đủ 1000 người. Còn lại cũng là dùng mặc giáp bộ binh, cưới vận chuyển la ngựa giảm bạo. Vẹn vẹn là đem cái này ngàn thanh người biến thành một cái phương trận, liền hao phí hơn 2 giờ. Đừng nói xung kích chiến đấu, chỉ cần di động một cái, lập tức liền muốn lộ tẩy. Cũng chính là chi tiêu minh quân du kỵ binh sĩ không có đến đây thăm dò, bằng không nhất định xảy ra chuyện. Fabio lấy nón an toàn xuống, lao đi mồ hôi chán. Thứ Nervin, làm sao ngươi biết đối phương không dám vào công? Thứ Nervin nói nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là xua đuổi hội binh, chính diện xông trận năng lực không mạnh, một khi bị chúng ta cuốn lấy, phía sau chúng ta còn có gần bạn binh sĩ. Mặc dù cũng là nông nô binh, nhưng bọn hắn không biết nội tình a. Mạng của bọn hắn cũng là mệnh, sống sót tới tay công lao mới là công lao, người đã chết liền gì cũng mất. Fabio lúc này mười phần ỷ lại Thứ Nervin, hoàn toàn không có làm hắn là một đứa bé. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Thứ Nervin chỉ vùng quê thành trở về. Cái gì? Trở về. Fabio kêu lên sợ hãi, tiếp đó bốn phía nhìn một chút, cũng là mình người, không có quá khuyết điểm thái. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi thăm, lúc này trở về không phải muốn chết sao? Đại nhân, ngươi cảm thấy liên quân ở chỗ này quân đội sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt sao? Fabio nghĩ nghĩ, lắc đầu biểu thị không có khả năng. Vùng quê nội thành, lại thêm bên ngoài thành, khoảng chừng hơn 100000 quân chính quy. Ăn hết cái này 10 vạn tinh nhuệ, chiến khu này minh quân, còn không có bản sự này. Thứ Nervin tiếp tục nói, tất nhiên bọn hắn ăn không hết chi này tinh nhuệ, cái kia tối đa cũng liền cướp đoạt vùng quê thành. Quân đội của chúng ta sẽ rời đi thành thị, trở lại ngoài thành trong đại doanh. Thậm chí tình huống tốt một chút, song phương ở trong thành đánh giằng co. Chúng ta tiếp tế đều tại trong đại doanh, bây giờ quần áo nhẹ đi tới, có thể đi ra ngoài bao xa, cuối cùng còn không phải muốn vây chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải trở về, hơn nữa phải nhanh, mang đủ nhiều người mới được. Đêm qua dạ tập doanh trại quân đội, số lượng không đủ, không thể hủy đi toàn bộ đại doanh, càng không thể chiếm giữ đại doanh. Fabio nghi ngờ vậy chúng ta một đêm này dạy vò cái gì? Thứ nơ vin thở dài nói ai? Đại nhân, tối hôm qua tình huống, chúng ta lưu lại doanh địa, liền theo sau tới hội binh mở dạng. Chúng ta ai có thể cam đoan may mắn chạy đến nơi đây, mà không phải chết ở trong đại doanh đâu. Bây giờ trời đã sáng, người chúng ta nhiều thế chúng, minh quân trung tâm chiến lược tại vùng quyết thành, mà không phải ngoài thành đại doanh, cho nên không có nguy hiểm. Quan trọng hơn là, bây giờ chúng ta trở về chính là một cái công lớn, còn có thể giảng giải chúng ta tối hôm qua vì cái gì từ đại doanh rời đi. Là đại nhân ngươi biết có khả năng xuất hiện hội binh, sớm mang binh hướng về đằng sau chuyển tiến, ngăn chặn hội binh, đồng thời uy hiếp minh quân truy kích binh sĩ. Bây giờ chỉnh hợp xong hội binh, lòng ngươi hệ đại doanh an nguy, tâm hệ chiến huống của tiền tuyến, dứt khoát kiên quyết mang theo binh sĩ trở về, trợ giúp liên quân chủ lực a. Fabio cười khúc khích ân. Ngươi nói đúng, chính là như vậy. Ta chính là muốn như vậy. Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị trở về. Cứ việc Fabio cố hết sức khống chế, tại khoe miệng thật sự là ép không được. Thế là, một phen thông chi sau, Fabio mang theo hơn 2 vạn hội binh, hướng về đại doanh phương hướng đi tới. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là ngã lăn bên đường thi thể. Có chút đều bị đạp không thành hình người. Thi thể này chỉ có một số ít là bị truy binh giết chết, càng nhiều cũng là chính mình chạy chết. Đây chính là tan tác sau xuất hiện đáng sợ kết quả, tất cả mọi người đang chạy, ngươi cũng chỉ có thể đi theo chạy. Nhìn xem nhiều như vậy thi thể, Fabio cũng lòng còn sợ hãi. Nếu là tối hôm qua đầu mình sát, không có nghe theo Hử Nơ Vin đề nghị, sợ là này lại có thể là trên mặt đất trong thi thể một thành viên. Hồi viên đại doanh trên đường, Fabio lại lo lắng đứng lên Hử Nơ Vin, ta chiếu ngươi nói như vậy mà nói, quan chỉ huy bọn hắn có tin hay không? Hử Nơ Vin giống như là nhìn thằng ngốc làm sao có thể. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng chúng ta là chạy trốn. Gặp Fabio thần sắc đại biến, Hử Nơ Vin tiếp tục nói nhưng chúng ta đã là tất cả chạy trốn người trong, làm tốt nhất, không phải sao? Chúng ta ngăn cản hội binh, mang theo nhiều như vậy binh sĩ trở về, cái này lúc nào cũng sự thật à. Ai cũng tìm không ra lý tới. Bộ chỉ huy không quan tâm quá trình, chỉ nhìn kết quả là đi. Kết quả chính là, đại nhân ngươi làm rất không tệ. Chiến báo cũng tốt biết, tất cả quý tộc mặt mũi đều được bảo hộ, bọn hắn đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, bộ chỉ huy nhất định sẽ đại đại khen thưởng ngươi. Fabio lúc này mới yên lòng lại, sau đó hắn lại hỏi Hử Nơ Vin ngươi nói, bộ chỉ huy sẽ cho ta cái gì khen thưởng. Hử Nơ Vin biểu thị chính mình cũng biết, chính mình nghĩ không ra bộ chỉ huy đám cấp cao quyết định. Trên thực tế, Hử Nơ Vin đã đoán được Fabio sẽ trở thành chi này quý tộc tư quân liên hợp binh sĩ quan chỉ huy. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì thực quyền chức quan, dù sao kế tiếp đối với quý tộc lính riêng an bài, nhất định không phải lên chiến trường. Càng nhiều hơn chính là đem hắn xem như hậu cần bộ đội sử dụng, điểm trực bạch chính là muốn làm việc tay chân. Trong doanh địa nguyên bản tù binh cùng nô lệ cũng đã chạy hết. Những cái kia chức nghiệp quân đoàn lui lại tới là nghỉ dưỡng sức, mà không phải làm việc. Nhưng mà cực lớn doanh địa cần rất nhiều tay sai duy trì vận chuyển, những thứ này chiến lực có thể bỏ qua không tính quý tộc nông nô binh, liền có đất dụng võ. Trên thực tế, cái này cũng là Hử Nơ Vin cho liên quân đảo một cái hố. Dưới tình huống bình thường, những thứ này hội binh một cái đều về không được. Mà thiếu đi cái này một số người, đối với liên quân sức chiến đấu là không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng là, bây giờ Fabio mang theo nhiều người như vậy trở về, phỏng đoán cẩn thận đến đại doanh thời điểm, những thứ này nông nô binh nhân số sẽ vượt qua 3 vạn. Dù cho đây đối với đại doanh tới nói, nhiều hơn 30.000 sức lao động. Nhưng đối với liên quân tới nói, thế nhưng là nhiều xuất hiện 3 vạn tấm miệng cơm a. Tối hôm qua giả tập, hậu cần vật tư nhất định là đối phương mục tiêu đả kích trọng điểm. Không nói toàn bộ bị phá hư, nhưng ít ra thiệt hại một bộ phận. Cái này 3 vạn người chạy về tới, đối với liên quân vật tư cung ứng, nhất định là một cái gánh vác to lớn. Thứ Nơ Vin là một tiểu nhân vật, chỉ có thể dùng loại phương thức này để cho trận này đại hội chiến thắng lợi cây cân hướng về minh quân phương diện ưu tiên một điểm. Một mặt là ra một ngụm ác khí, hắn chưa từng có quên, chính mình thế nhưng là thân ở trại địch bên trong, ép buộc quân địch thất bại, chính mình dễ có thể thuận lợi chạy trốn, đối với hắn mà nói vẫn luôn là trọng yếu nhất. Một phương diện khác, Thứ Nơ Vin cũng là muốn Fabio địa vị cao một chút, để cho mình tình cảnh càng thêm an toàn. Tối hôm qua vì cái gì không chạy? Vẫn là câu nói kia, trong loạn quân chạy trốn là cực kỳ không sáng suốt hành vi. Đó là dùng mạng của mình đánh cược tiền xu chính phản mặt. Chương 19, đây là 8 tuổi. Hết thảy đều như Hử Nơ Vin dự đoán như thế. Đối với Fabio quay về, bộ chỉ huy biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, tiếp đó bổ nhiệm Fabio bắt đầu đảm nhiệm nông nô quân quan chỉ huy. Đương nhiên, không phải duy nhất quan chỉ huy, còn có mấy cái là cao đẳng tước sĩ đâu. Bất quá, cũng như Hử Nơ Vin nói như vậy, cái này một số người đều thiếu nợ lấy Fabio nhân tình. Bọn hắn đối với Fabio quyết định, bình thường đều sẽ không phản đối. Mặt khác, bọn hắn cũng chính xác cảm thấy Fabio có mấy phần bản sự, cùng chính mình lao tâm lao lực, còn không bằng giao cho Fabio đi làm. Ngược lại, xảy ra sự cố Fabio gánh chủ trách, có công lao mà nói, cũng không thiếu được bọn hắn. Cứ việc Fabio thường xuyên hỏi thăm chính mình một vài vấn đề nên xử lý như thế nào, nhưng đều bị Hử Nơ Vin lấy không hiểu rõ lý do cho lấp liếm cho qua. Đùa thôi. Bây giờ Fabio thế nhưng là đường đường chính chính tướng quân, nếu là chính mình lại trải qua thường gia chủ ý mà nói, chắc là phải bị người hữu tâm chú ý tới. Chính mình chỉ là vì mạng sống, bất đắc dĩ ủy thân trại địch, cũng không phải thật muốn làm đáng tin phản đồ. Vạn nhất chính mình nổi danh, về sau giải phóng, nhưng làm sao đối mặt ỷ cả vương quốc a? Nhà hắn gì chỗ dựa cũng không có, còn không phải tại sau đó thanh toán thời điểm bị vương quốc chém đầu cả nhà a. Cho nên a, bây giờ Hernervin vẫn là thành thành thật thật làm một cái tiểu nam buộc, một cái hợp cách tùy tùng là được rồi. Fabio bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, về sau cũng nghi thông, cho rằng Hernervin chỉ có tại nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể bạo phát đi ra một chút siêu nhân trí tuệ. Bất quá Hernervin cũng không phải không có chỗ tốt, xem như Fabio tiểu nam buộc trọng yếu tùy tùng, bây giờ Hernervin thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, ít nhất hậu cần phương diện không có bất kỳ người nào dám xem thường chính mình. Cái này khiến Hernervin thời gian qua thoải mái rất nhiều. Đến nỗi nói trong thành chiến đấu, cũng cùng Hernervin đoán không sai biệt lắm. Liên quân không có bị hoàn toàn đuổi ra thành trì, vẫn như cũ chiếm cứ lấy tiếp cận một bà khu vực. Song phương tại trong thành thị bắt đầu thảm thiết chiến đấu trên đường phố, một con đường tranh đoạt, một cái phòng ở một cái nhà chém giết. Liên quân phương diện đầu nhập vào 3 cái quân đoàn, ngoài ra còn có 12 cái quân đoàn ở ngoài thành đại doanh đóng quân. Vật tư dự trữ tương đối dư dả, trong lúc nhất thời nhìn không ra vấn đề. Nhưng theo thời gian trôi qua, xâm nhập địch hậu liên quân hậu cần áp lực liền sẽ hiện ra. Cứ như vậy, chiến tranh kéo dài đến giữa hè thời tiết. Trong thời gian này, Hernervin chính mình cũng lợi dụng Fabio địa vị, cho mình lấy tới một chút đồ tốt. Tỷ như cái kia đo thân mà làm giáp lưới, còn có một bộ định tố tiểu giáp ra. Thậm chí hắn còn chạy tới quân giới sửa chữa điểm, để cho công tượng cho mình chế tạo một thanh thích hợp chính mình cung tiễn. Những thứ này đều xem như vật nhỏ, Fabio cho hắn mới là đồ tốt. Fabio cho hắn lấy được một chút bí dược, là phụ trợ kỵ sĩ tu luyện đồ vật. Cứ như vậy nho nhỏ một bình, miễn cưỡng va khắp toàn thân, liền giá trị trên 100 kim tệ. Đây vẫn là giá vốn, nếu là bán, dù cho có phương pháp, cũng muốn tăng gấp mấy lần giá cả. Fabio bởi vì bề bộn nhiều việc công vụ, không có cách nào chỉ điểm Hernervin, sẽ đưa hắn 5 bình loại này bí dược. Toàn thân thoa khắp loại này bí dược sau, luyện tập kỵ sĩ rèn thể pháp, có cực tốt hiệu quả. Không chỉ có thể rèn luyện cơ bắp xương cốt, còn có thể chữa trị trên thân bởi vì rèn thể pháp lưu lại ám thương. Căn cứ vào Fabio thuyết pháp, loại thuốc này, một bình liền có thể bảo trì gần 2 tháng rèn luyện hiệu quả. Nhưng Hernervin không đến một tuần, liền đã không cảm giác được dược tề mang tới ngoài định mức hiệu quả. Hắn còn tưởng rằng chính mình cách dùng không đúng, chuyên môn tìm cơ hội hỏi qua Fabio. Thế nhưng là lần thứ 2 dược hiệu cũng kéo dài 6 ngày dáng vẻ, cái này khiến Hernervin cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn 1 tháng sau, chính mình xác định triệt để hấp thu xong 5 bình bí dược, cơ thể thay đổi cũng cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng chính mình không có lãng phí bí dược hiệu quả, thậm chí nói muốn so Fabio giảng thuật hiệu quả càng thêm xuất chúng. Hắn bây giờ liền có vượt qua người trưởng thành sức mạnh, xương cốt, cơ bắp đều có rõ ràng tăng cường, thể lực càng là tăng lên một mảng lớn. Xác định chính mình không có sinh ra tính kháng dược sau, Hernervin biểu hiện rất kích động. Đi qua 7 năm a, cái này 7 năm cuối cùng chấm dứt. Chính mình cuối cùng đã thức tỉnh kim thủ chỉ, người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất cuối cùng phát ra xuống, xuyên qua cục cuối cùng nhớ tới chính mình tân thủ quyền lợi, giấu trong lòng thấp thỏm cùng kích động, Hernervin lại nhịn hơn 1 tháng, cuối cùng nên đón chính mình 8 tuổi sinh nhật. Xác định chính mình kim thủ chỉ không có tới sổ, Hernervin chỉ có thể tự an ủi mình, không chừng là sau khi thành niên lại cho. Lúc này Hernervin thân cao 1,5 thước, dáng người cân xứng, không có rõ ràng cơ bắp, không hề giống là cái 8 tuổi hải tử. Nói hắn 10 mấy tuổi, đều có người tin tưởng. Mùa hè cái đuôi còn tại, thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Nhưng liên quân bộ chỉ huy tâm đã lạnh như băng. Bọn hắn biết nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu không, đợi đến mùa đông mà nói, chính mình liền triệt để xa vào đến trong bị động. Thế là chiến tranh độ chấn động, đột nhiên liền tăng mạnh một cái cấp bậc. Cuối cùng đại hội chiến dây dẫn nổ, còn là bởi vì nông nô binh tạo thành. Hôm nay Fabio theo thường lệ tại đại doanh trung quanh tuần tra, mang theo hắn huấn luyện hơn 2 tháng tinh tráng nông nô quân. Cái này 3.000 người, thế nhưng là hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Trừ cái đó ra, hắn bây giờ còn chỉ huy còn sót lại trầm mặc chiến phủ quân đoàn binh sĩ, nhân số ước chừng có hơn 1.000 người. Cái này 5.000 người, để cho hắn ngồi vững vàng nông nô quân tổng vị trí chỉ huy. Mỗi khi mang theo chính mình tân biên nông nô quân tuần tra, hắn đều có loại cảm giác tự hào. Bình thường bị mỗi quân đoàn trưởng xem thường, cũng chỉ có tại đối diện nông nô quân trên thân tìm được điểm tự tin. Nhìn thấy đối diện cái kia tùng tùng khoa khoa nông nô binh, hắn liền không nhịn được lộ ra khinh thường thần sắc, khó tránh khỏi chế nhạo chửi rủa vài tiếng. Số đông thời điểm, đối diện nông nô binh sĩ quan nhìn thấy Fabio ở đây xếp hàng chỉnh tề, trang bị thống nhất sau, đều sẽ cảm giác không được khá ghê, bình thường đều im hơi lặng tiếng. Nhưng mà hôm nay đối diện hiển nhiên là một cái đau đầu. Nghe được Fabio như thế chửi mắng, người trẻ tuổi kia lập tức giơ lên lại cùng, hướng về Fabio bắn một tiễn. Hàng này tiễn pháp không tệ, tinh chuẩn trúng đích Fabio, nhưng lại xuất tại trên khải giáp. Mặc dù không có đối với Fabio tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng tinh thần vũ nhục thế nhưng là cực lớn. Bất luận là Fabio thân phận quý tộc, hay là hắn nông nô quân quan chỉ huy thân phận, cũng không thể để cho hắn tính như vậy. Thế là hắn lập tức mang theo quân đội hướng về đối diện sông tới giết. Đối diện thực lực rõ ràng không được, rất nhanh liền không chống nổi. Nhưng liền tại bọn hắn chủ tướng bị giết, chỉnh thể sắp bị bại thời điểm, minh quân tiếp viện đến đây. Mặc dù có sinh lực quân gia nhập vào, nhưng chỉnh thể chiến lực vẫn như cũ không địch lại Fabio quân đội. Dù sao hắn nhưng là phí hết đại lực ý, cho mình nông nô quân dụng lên áo giáp. Vốn là mặc cho hắn niệm rách mồm cũng không lấy được nhiều áo giáp như vậy, nhưng là bởi vì trong thành cối xay thịt kéo dài, liên quân phương diện cũng có rất nhiều nghề nghiệp binh sĩ bỏ mình. Áo giáp vũ khí là phải về thu, quân giới bộ bây giờ không thiếu, Fabio chính là làm như vậy tới. Lúc này mắt thấy quan chỉ huy của mình bị vây, Fabio thân vệ trưởng lập tức phát ra tín hiệu. Bên ngoài đại doanh hơn 1.000 thân vệ quân lập tức xông vào trong chiến trường, gia nhập cuộc hôn chiến này. Chương 20, cuối cùng trên chiến trường nghe nói như thế, Từ Nơ Vin đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tóc xám du hiệp, mà tóc xám du hiệp khoa trương khoát khoát tay chính là loại ánh mắt này. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi ở độ tuổi này có loại ánh mắt này là rất đáng sợ sao? Cho nên nói, ta đang do dự muốn hay không giết ngươi. Ngươi lúc nào cũng cho ta một loại cảm giác, thành tựu sau này của ngươi có thể rất không tệ. Thế nhưng là bóp chết một cái hạt giống tốt, cũng không phải ta nguyện ý, vẫn là vừa rồi điều kiện kia, ngươi cảm thấy thế nào? Thứ Nơ Bin không cảm thấy hắn là đang nói chuyện giật gân, chính mình thanh trừ hết những cái kia vết tích, căn bản không thể gạt được một cái hợp cách du hiệp. Nghĩ một lát sau, Thứ Nơ Bin ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, dọc tại đầu bên cạnh ta Hử Nơ Bin thể. Mặc kệ về sau như thế nào, ta đều sẽ không đi tìm ngươi. Tóc xám du hiệp Tạm Duy Trạch. Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Tạm Duy Trạch báo thù. Tóc xám du hiệp Tạm Duy Trạch khẽ vuốt bàn tay rất tốt. Ngươi lời thề mặc dù rất kỳ quái, nhưng ta có thể cảm nhận được trong đó thần thánh. Bây giờ chúng ta liền có thể tâm bình khí hòa trao đổi, xem như ngươi thẳng thắn ban thưởng, ta sẽ đi thanh lý mất người nhà ngươi dấu vết lưu lại, cam đoan không có bất kỳ người nào phát hiện mật thất kia. Mà ngươi, bây giờ phải thật tốt ngươi nói một chút tình huống, giống như ngươi nói vậy, ta cần đem ngươi bán đi một cái giá tốt, không phải sao? Thứ Nơ Bin sau đó mấy ngày vẫn luôn đi theo Tạm Duy Trạch, tại hắn làm nhiệm vụ thời điểm, liền mau chóng rèn luyện thân thể của mình. Tạm Duy Trạch trở về, Thứ Nơ Bin giống như là một cái tiểu nam bộ, cho hắn dỡ xuống áo giáp, chiếu cấu ngựa của hắn, còn muốn rèn luyện bảo dưỡng vũ khí. Đi phát cơm điểm mua cơm trở về, bưng đổ nước rửa chân, chỉnh lý giường chiếu cùng doanh trướng. Ngoại trừ ngày đầu tiên, Thứ Nơ Bin sau đó thời gian, giống như thật là một cái hợp cách tiểu nam bộ. Tạm Duy Trạch đều không thể không tán dương Thứ Nơ Bin làm được bị. Chỉ có điều, Tạm Duy Trạch rất rõ ràng, tiểu tử này không phải trời sinh nam bộ, cũng không có tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện. Mà là Hứ Nơ Vin năng lực học tập kinh người, vừa mới qua đi bao lâu, Hứ Nơ Vin liền đã học tập không thiếu ngoại quốc ngữ luôn. Chi quân đội này là lệ thuộc Úc Duệ Công Quốc, cho nên Hứ Nơ Vin học tập là Úc Duệ Công Quốc ngôn ngữ. Cũng may, hai nước lân cận, ngôn ngữ có chỗ khác biệt, nhưng vẫn thuộc về một cái ngôn ngữ thể hệ, cũng là đại lục tiếng thông dụng diễn biến đi ra ngoài. Đối với nắm giữ đại lục tiếng thông dụng Hứ Nơ Vin tới nói, bổn quốc ngôn ngữ và Úc Duệ Công Quốc ngôn ngữ, giống như là một cái ngôn ngữ phía dưới diễn sinh ra tới hai cái tiếng địa phương. Chỉ cần nắm giữ quyết hiếu, ngoại trừ một chút đặc định từ địa phương, muốn nắm giữ cũng không phải việc khó gì. Liên quan đến cái mạng nhỏ của mình tình huống phía dưới, Thứ Nơ Vin học tập dị thường nghiêm túc đầu nhập, tiến bộ nhanh cũng là có thể lý giải. Thứ Nơ Vin chính mình không có cảm thấy quá khó, thế nhưng chỉ là hắn làm người hai đời kinh nghiệm ở dưới kết quả. Tại Tạm Duy Trạch góc nhìn phía dưới, khả năng này liền 10 tuổi cũng chưa tới hai tử, năng lực học tập thật sự là có chút vượt xa bình thường. Thứ Nơ Vin học tập Úc Duệ Công Quốc ngôn ngữ, cũng không phải vì điều tra cái gì quân tình, chỉ là muốn tránh để cho nhà bếp người cho là mình là ý cả vương quốc người, dễ có thể đủ nhiều cho mình chút đồ ăn. Tạm Duy Trạch tại phương diện cơm nước, không có cảm phiền Hứ Nơ Vin, chính mình ăn cái gì, liền để Hứ Nơ Vin ăn một dạng. Cho nên, mỗi lần Hứ Nơ Vin cũng là đi đánh hai phần đồ ăn, đây là Hứ Nơ Vin đã thông báo. Chỉ là các phu quân bác có quyền cho Hứ Nơ Vin thiếu đánh một điểm, bọn hắn thế nhưng là có không ít bằng hữu thân nhân, đều chết ở ỷ cả vương quốc quân đội đao kiếm phía dưới. Đối với địch quốc hải tử, đừng nói cắt xén điểm cơm nước, hướng bên trong hạ độc đều có lý do. Hứ Nơ Vin tin tưởng điểm này, cho nên hắn muốn học tập công quốc ngôn ngữ. Nhân loại là xã giao tính chất động vật, ở trước mặt đối với một cái có thể bình thường câu thông đồng loại, nhân loại tổng hội theo bản năng đem hắn hoạch thành giống như chính mình giống loài. Nói trắng ra là chính là dùng công quốc ngôn ngữ, càng có thể gọi lên các phu quân bắt đồng dạ tâm. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Thứ Nơ Vin cũng là vì có thể nghe hiểu các binh sĩ nói lời. Chính mình cũng không dự định làm cả đời nô lệ, chờ đến cơ hội mà nói, chính mình chắc chắn là muốn chạy trốn. Khi đó, sẽ công quốc ngôn ngữ, liền có thể tăng thêm còn sống rời đi cơ hội. Chi quân đội này phiên hiệu là công quốc quân đoàn thứ 3, danh hiệu Trầm Mặc Chiến Phủ, nhân số có hơn 7000 người. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là nghề nghiệp binh sĩ, là công quốc tiêu tốn rất nhiều kim tệ dưỡng lên. Nhưng mà trong đó cũng không ít quý tộc sĩ quan, cũng là tạm thời phía dưới bỏ vào. Những quý tộc này sĩ quan đều có vệ đội của mình, nhân số bao nhiêu không giống nhau, những thứ này người cũng không phải báo cỏ, đối với chiến tranh lý giải rất không tệ. Tạp Duy Trạch là một cái độc lang tức do mình, làm thuê cho quân đoàn quan chỉ huy, cũng là Úc Duệ công quốc đại công tức đệ đệ Ổ Bị Chịu Bá Tước. Hai tháng trước, chính là Ổ Bị Chịu Bá Tước, mang theo Trầm Mặc Chiến Phủ quân đoàn, hành quân gấp đi vòng qua Minh quân cánh phải mai phục xuống. Tại chiến dịch bắt đầu sau, Ổ Bị Chịu Bá Tước xuất lĩnh mai phục 2 ngày Trầm Mặc Chiến Phủ quân đoàn, từ cánh phải rẽ ra, trực tiếp đánh tan ỉ cả vương quốc quân đoàn thứ 6. Cũng đưa đến Minh quân trận chiến dịch kia thất bại, để cho liên quân có thể thuận lợi đột nhập đến ỉ cả vương quốc cảnh nội. Sau đó Trầm Mặc Chiến Phủ quân đoàn tại ỉ cả vương quốc cảnh nội chiến đấu 3 lần, cũng là tiểu quy mô chiến đấu, không có quá lớn trở ngại. Bây giờ nghỉ dưỡng sức gần nửa tháng, Trầm Mặc Chiến Phủ quân đoàn chuẩn bị lần nữa xuất phát. Thứ Nơ Vin đang khẩn trương chỉnh lý đóng gói Tạm Duy Trạch bọc hành lý, làm xong đây hết thảy sau, Thứ Nơ Vin còn đem lều vải thu hồi chỉnh lý tốt. Mặc dù đây là quân đội hậu cần làm sự tình, nhưng mà Hứ Nơ Vin rõ ràng bản thân là một tù binh, cũng không phải khách du lịch cắm trại dã ngoại. Có thể làm nhiều một điểm, cái mạng nhỏ của mình liền nhiều một chút bảo đảm. Đợi đến Tạm Duy Trạch sau khi trở về, nhìn thấy Hứ Nơ Vin làm hết thảy sau, cũng không có nói cái gì. Ta muốn tiến đến điều tra. Ngươi cùng ta bọc hành lý là được, đây là ta chuẩn bị cho ngươi người hầu giấy thông hành. Ngươi cũng không nên vứt bỏ, ngươi không cần đuổi kịp quân đoàn, chỉ cần đi theo hậu cần đại đội là được rồi. Tạm Duy Trạch ném qua tới một cái thẻ bài kim loại, Hứ Nơ Vin vội vàng tiếp lấy thời điểm, Tạm Duy Trạch lại nói: Ngươi là một người thông minh, sẽ không thừa cơ hội này chạy trốn a. Thứ Nơ Vin nhanh chóng gật đầu đương nhiên. Ta chỉ có ở đây là an toàn, không có quân đoàn thứ 3 che chở, ta rất có thể bị phía sau quý tộc quân đội giết chết, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không quan tâm ta có hay không giấy thông hành. Ngươi biết liền tốt, hy vọng còn có thể nhìn thấy còn số ngươi. Thứ Nơ Vin hạ thấp người chúc ngài bình an trở về. Đây cũng không phải hư tình giả ý, Thứ Nơ Vin thật sự hy vọng Cặt Bẹo bình an trở về, nếu là không có cái này du hiệp che chở, chính mình cũng khó có thể sống sót. Tạp Duy Trạch cười cười, đem một vài thứ ném qua đây, chở mình lên ngựa, hướng về bên ngoài doanh trại mau chóng đuổi theo. Thứ Nơ Vin túi đầu nhìn một chút, đó là chính mình lúc trước đoạn kiếm cùng tiểu cung. Hắn hiểu được Tạp Duy Trạch ý tứ, là muốn Thứ Nơ Vin chính mình chiếu cố tốt chính mình, rối loạn, sự tình gì đều có thể phát sinh. Chương 21, bị chú ý tới may mắn Thứ Nơ Vin. Vũ Dũng Thứ Nơ Vin, ngươi ưa thích cái nào xưng hô? Đối mặt Fabio trêu chọc, Thứ Nơ Vin cười khổ nói nào có bọn hắn nói khoa trương như vậy, cũng chính là bởi vì ta quá nhỏ. Địch nhân bị ta niên linh mê hoặc, mới khiến cho ta có cơ hội đánh lén, bằng không ta sớm đã chết ở trên chiến trường. Fabio thu hồi khuôn mặt tươi cười, đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn Thứ Nơ Vin, đây là lỗi của ta. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi đi trên chiến trường, kết quả ta nuốt lời, cái này khiến ta gia tộc vinh dự hổ thẹn. Thứ Nơ Vin nói đại nhân không cần lưu tâm, trận chiến đấu này vốn là chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta ai cũng không có dự liệu đến kết quả. Lẽ ra ta tại quân đội, nên trên chiến trường, nhưng mà ta quá nhỏ. Nếu là đang cho ta thời gian mấy năm lớn lên, ta nhất định có thể trở thành một chiến sĩ hợp cách, trở thành đuổi theo đại nhân trợ thủ tốt. Fabio cười cười ta tin tưởng ngươi nói. Ngươi nhất định sẽ trở thành một kỵ sĩ, đến lúc đó ta ý nghĩ chuẩn bị cho ngươi đến kỵ sĩ tước vị. Nhưng đó là về sau, bây giờ ta đã giao hẹn qua, sau đó chiến đấu, ngươi cũng không cần tham gia, lưu lại ta doanh trướng, giúp ta thu xếp đồ đạc là được. Mặt khác, xem như chính ta nuốt lời đền bù, ngươi có thể đưa ra thứ mình muốn, chỉ cần ta có thể lấy được, nhất định sẽ làm được. Gặp Thứ Nơ Vin muốn nói cái gì, Fabio lại bổ sung ta biết ngươi là một cái có lễ phép tiểu thân sĩ, nhưng ngươi nhất định không thể trở về tuyệt, đây là ta vãn hồi chính mình vinh dự cơ hội. Thứ Nơ Vin nghĩ một lát, hỏi rõ vậy được rồi. Nếu như có thể mà nói, đại nhân có thể lại cho ta một chút phụ trợ tu luyện dược tề sao? Fabio không chút do dự nói đương nhiên. Ta sau đó liền cho người đưa tới cho ngươi. Tại Fabio sau khi rời đi, xác định chiến đấu phía sau chính mình không cần lên chiến trường, Thứ Nơ Vin không khỏi thở dài một hơi. Chính mình chỉ là đối phó nông nô binh, chuẩn bị võ nghệ đều chiếm giữ ưu thế, cứ như vậy vẫn là bị thương. Nếu là xui xẻo được đưa đến cùng chính quy quân đoàn lấp tuyến trên chiến trường, đi đối mặt những cái này võ trang đầy đủ, kinh nghiệm xa trường hãn tốt nhóm, mình tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bây giờ có Fabio cam đoan, chính mình cơ hội sinh tồn càng lớn hơn. Căn cứ chính mình phỏng đoán, trận này ngẫu nhiên thúc đẩy hỗn chiến, nhất định sẽ trở thành toàn diện đại hội chiến dây dẫn nổ. Liên quân đã có rút lui dự định, thế nhưng là không thể cứ như vậy rút lui rời đi. Ít nhất phải cam đoan, đang rút lui thời điểm, minh quân sẽ không một mực theo đuôi đi theo. Nếu không, rất dễ dàng rút lui biến thành một hồi thảm thiết bị bại. Minh quân ở đây, bước bách tại ủy cả vương quốc cho chính trị áp lực, nhất định phải mau sớm đem địch quân đuổi ra quốc cảnh. Cho nên nói, song phương đều có rút lui ý tứ. Đợi đến liên quân rút lui thời điểm, quý tộc tư quân nhất định hỗn loạn không chịu nổi, đến lúc đó Thứ Nơ Vin liền có cơ hội thoát đi. Chạy về đến chính nhà mình trong hầm ngầm, chờ đợi quân địch rời đi, vương sư khôi phục sau, chính mình liền có thể thần không biết quỷ không hay trở về. Không có người chỉ chứng chính mình là liên quân chó săn, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Nhưng lại tại Thứ Nơ Vin mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai thời điểm, Fabio phái người đem mấy thứ đưa tới. Nhìn thấy trong hộp chỉnh tề xếp chồng chất lấy 14 chi rèn thể phụ trợ dược tề thời điểm, Thứ Nơ Vin sắc mặt từ cũng hỉ, tiếp đó ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thần sắc cứng ngắc. Vẹn vẹn kéo dài phút chốc, Thứ Nơ Vin tiếp tục khôi phục đến phía trước mừng như điên biểu lộ. Mà Thứ Nơ Vin trong nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ là mặt ngoài như cũng một bộ nhận được bảo bối dáng vẻ, cẩn thận cất kỹ đống này dược tề. Số lượng không đúng, không phải quá ít, mà là nhiều lắm. Nếu như đối phương cho dược tề ít hơn so với 5 chi, chứng minh mình tại Fabio trong lòng có điểm trọng lượng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu như nhiều hơn 5 chi mà nói, vậy thì chứng minh Fabio rất coi trọng chính mình, muốn đem chính mình mang theo bên người bồi dưỡng. Thứ Nơ Vin chưa từng có nghĩ tới dược tề, số lượng có thể vượt qua 10 chi, cái này cần Fabio triệu tập rất nhiều tài nguyên, hơn nữa cũng không khả năng trong thời gian ngắn gom góp tới. Như vậy hiện tại tình huống, chỉ có thể chứng minh một việc, có người ở đằng sau trợ giúp Fabio. Mà chính mình cũng đã tiến vào trong tầm mắt của đối phương, người này rất có thể chính là Úc Duệ công quốc bá tước, đã từng trầm mặc chiến phủ quan chỉ huy, Fabio thân thích ổ bị chịu. Cái này cũng không hay. Thứ Nơ Vin biết mình cân lượng, lừa gạt một chút Fabio loại này không có lịch duyệt người trẻ tuổi vẫn được. Nếu là đối mặt ô bị chịu loại này kẻ già đời, Thứ Nơ Vin vẫn có tự biết rõ. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, mình bị lao già này chú ý tới, rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Thứ Nơ Vin đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Lúc này, Fabio nhìn thấy ô bị chịu. Đồ vật đưa qua sao? Fabio nhún nhường hành lễ bá tước đại nhân, cái gì đã đưa đến? Phía sau bàn ô bị chịu để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Fabio một mắt, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa kia như thế nào? Fabio nghĩ rất thông minh, là một cái có tài năng, ta đang muốn hướng đại nhân đề cử, đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, đem hắn đưa đến trong gia tộc, không chừng chính là một cái trợ thủ tốt. Ngươi chỉ có thấy được những thứ này sao? Nghe được ô bị chịu nói như vậy, Fabio cúi đầu xuống xin lỗi, đại nhân, là ta ngu dốt, ta chỉ thấy nhiều như vậy. Ô bị chịu thở dài một tiếng, ngươi còn tại oán trách ta? Ngươi là con trai nhỏ của ta, ngươi không có quyền kế thừa. Ngươi trời sinh tính lười nhác, thiên phú lại không cao, ta chỉ có thể buộc ngươi tham dự trận chiến tranh này. Hơi lập xuống một chút công lao, ta liền có thể cho ngươi vận hành một chút, nhờ ngươi có một cái chính thức tước vị. Fabio trầm mặc một lát, sau đó là cái gì để cho phụ thân ngươi đổi chủ ý, vậy mà để cho ta thao cầm một chút chuyện nhỏ. Tô Bỉ chịu do dự một chút hỏa nhãn chiến dịch sau, ta ý thức được, ta có thể mất đi ngươi, cho nên ta mới đang suy nghĩ, có phải hay không ta đối với ngươi quá mức hà khắc rồi. Tiếp đó, ta đem ngươi điều chỉnh đến trong quý tộc tư quân, nhờ ngươi có một cái vị trí an toàn, nhưng ngươi vậy mà tại tiểu gia hỏa kia chỉ điểm, lại lập được công lao. Cho nên, ta muốn cho ngươi càng nhiều cơ hội, nhờ ngươi học tập càng nhiều chuyện hơn vụ, xem như lo trước khỏi họa. Fabio lo trước khỏi họa. Có đại ca tại, ta chỉ có thể tự lập môn hộ, muốn cái gì chuẩn bị. Tô Bỉ chịu không nói gì nữa, phất tay ra hiệu Fabio có thể rời đi. Đợi đến Fabio sau khi đi, một người từ trong bóng tối đi tới lại nhân, đứa bé kia không có cái gì dị thường, thu đến đồ vật biểu hiện rất hưng phấn, một mực tại lật xem kiểm kê. Tô Bỉ chịu ngươi không có bị phát hiện a? Đại nhân, ta là chức nghiệp giả, mặc dù cấp độ không cao, nhưng cũng không phải một đứa bé có thể phát hiện. Tô Bỉ chịu cười cười đừng tự tin như vậy, có thể làm cho Tạm Duy Trạch coi trọng như vậy. Hơn nữa dùng chết giả thoát thân, cũng muốn lưu lại thiện duyên người, ngươi chỉ đem hắn xem như tiểu hài, chính là sai lầm lớn nhất. Nam nhân không tiếp tục giải thích, mà là đổi một cái chủ đề đại nhân, Fabio thiếu gia nơi đó, có muốn hay không ta đi bảo hộ hắn? Không cần. Hiện tại hắn vị trí liền rất tốt, nửa đời, không có quá nhiều nguy hiểm, cũng có đầy đủ ma luyện cơ hội. Thế nhưng là, đại thiếu gia chuyện, không thể lại phát sinh tại tiểu thiếu gia trên thân. Chương 22, thu hoạch tình báo hử nơ Vin gần nhất luôn cảm thấy có người ở len lén nhìn chính mình, kết hợp đối với Fabio người sau lưng hoài nghi, hắn không cho rằng là ảo giác của mình. Mặc kệ là có âm mưu gì bao phủ lại chính mình, Thứ Nơ Vin đều cảm thấy chính mình hẳn là cẩn thận ứng đối. Đến nỗi nên làm cái gì, Thứ Nơ Vin quyết định phát huy ra chính mình ưu thế duy nhất nhỏ tuổi. Đây là xã hội phong kiến, trông cậy vào quân doanh giống như là kiếp trước có nghiêm khắc kỷ luật, đó chính là đang giảng chê cười. Trong quân doanh có một cái rất cổ lão nghề nghiệp kỹ nữ, có một câu nói rất tốt, nam nhân vì bày ra chính mình cái gọi là hùng tính mị lực, lúc nào cũng sẽ ở trước mặt nữ nhân khoe khoang. Nay liền giống như là phát tình công khổng tước, dành trước tại trước mặt thư khổng tước mở bình phong, bày ra mị lực của mình. Mà loại này mở bình phong khoe khoang bên trong, cuối cùng sẽ hiện ra rất nhiều tin tức, có chút vẫn là hết sức mấu chốt tình báo. Tại sĩ quan cùng các quý tộc xem ra, những tin tình báo này dù cho nói ra ngoài thì thế nào, chỉ là một đám vì tiền kỹ nữ mà thôi, có thể nghe hiểu hay không bọn hắn đang nói cái gì cũng là vấn đề, chớ nói chi là đem tình báo bán đi. Đồng thời, các nữ nhân cũng biết lẫn nhau ganh đua so sánh, tại bình thường trong sinh hoạt, các nàng ganh đua so sánh đối tượng lấy lè, cũng là mình nam nhân mua cho mình đồ vật gì. Ở đây, các nữ nhân lẫn nhau khoe khoang là ai ân khách càng thêm cao quý, ai ân khách càng thêm sủng hạnh chính mình. Đến nỗi tiêu chuẩn, dĩ nhiên chính là ân khách nhóm cho mình bao nhiêu vàng bạc, cũng tương tự có cho mình nói bao nhiêu bí ẩn đồ vật. Bất quá những nữ nhân này không ngốc, các nàng biết nặng nhẹ, nếu là có người tới hỏi mà nói, các nàng tuyệt đối sẽ không nói gì. Nhưng nữ nhân đối mặt một cái 10 tuổi hải tử, đó cũng không có quá nhiều lòng phòng bị. Nhất là đứa bé này tại trong quân doanh tương đối ăn mở, thường xuyên sẽ cho các nàng lấy được một chút ly kỳ vật tư, hoa lệ quần áo, chân quý đồ trang điểm. Những vật này cũng là Hứa Nơ Vin từ trong tay binh lính trao đổi trở về, hơi thanh tẩy một chút, liền có thể chiếm được những nữ nhân này niềm vui. Cho nên Hứa Nơ Vin thường xuyên có thể từ những nữ nhân này trong miệng nghe được một chút chân quý dị thường tình báo. Các nữ nhân trao đổi thời điểm, chưa từng có phòng bị Hứa Nơ Vin. Giống như các nam nhân đối đại những kỹ nữ này, các nữ nhân đồng dạng không cho rằng đứa trẻ này có thể nghe hiểu các nàng đang nói cái gì. Đáng tiếc cố này không đến 10 tuổi hài tử trong thân thể, nút lấy chính là một cái hơn 30 tuổi linh hồn. Bây giờ Hứa Nơ Vin chính là muốn từ trong miệng những nữ nhân này, moi ra tới liên quan tới Fabio cùng ổ bị chịu một chút tình báo. Tại cái này được xưng là hoa tươi trúng chỗ, chỉ dùng thời gian một ngày, Hứa Nơ Vin liền giải được thật nhiều tình báo. Fabio là ô bị chịu một cái tiểu nhi tử, nhưng không có thừa kế tức vị quyền, lễ thành nhân sau không có phân ra ra ngoài, cũng không có cho hắn sản nghiệp. Thẳng đến 3 năm trước đây, Fabio cậu gia tộc mới cho hắn vận hành đi ra một cái kỵ sĩ tước vị, còn không phải thế tập kỵ sĩ tước vị, càng không phải là lãnh địa kỵ sĩ tước. So cấp thấp nhất vân tước không mạnh hơn bao nhiêu, thuộc về tước vị nhập môn cấp bậc, quý tộc bản đạp. Cho tới nay, Fabio đều đối Vu gia bên trong quyết định rất không hài lòng, cùng quan hệ của gia tộc vẫn luôn không quá hòa thuận. Ô bị chịu bá tước người thừa kế là Fabio đại ca, cũng là ốc duệ công quốc quân đoàn thứ tư một cái sĩ quan cao cấp, năng lực xuất chúng, chiến công lớn lao. Xem như người thừa kế, không chỉ có ố bị chịu bá tước hài lòng, liền Fabio đều rất phục tức giận chính mình đại ca. Vốn là ố bị chịu bá tước có ý tứ là thừa dịp cơ hội lần này, đem chính mình tiểu nhi tử Fabio phóng tới chính mình dưới trướng, đang trầm mặc chiến phủ trong quân đoàn thật tốt lịch luyện một phen. Tiếp đó, đợi đến chiến tranh kết thúc, ố bị chịu liền có lý do đem người con trai nhỏ này để bạt một chút, ít nhất cũng có thể lộng một cái thế tập nam tước. Thế nhưng là tại hỏa nhãn thành trong chiến dịch, trầm mặc chiến phủ quân đoàn toàn quân bị diệt, ô bị chịu bị thủ hạ cưỡng ép mang theo rút lui. Chính như hắn nói như vậy, trở về đến vùng quê thành chờ đợi thời điểm, lần thứ nhất hắn cảm nhận được có thể mất đi nhi tử sợ hãi. Biết được Fabio may mắn còn sống sót trở về thời điểm, ô bị chịu cuối cùng buông lòng một hơi. Đồng thời, vì Fabio không còn mạo hiểm, hắn đem hắn an bài đến trong quý tộc tư quân, dù sao nơi này chiến đấu độ chấn động rất thấp. Song phương quý tộc tư binh giao chiến thời điểm, cực ít giết chết đối phương quý tộc, tù binh trao đổi mới là giá trị lớn nhất. Mà Hứa Nơ Vin không biết là, ô bị chịu đem Fabio điều chỉnh đến quý tộc tư quân. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Tạm Duy Trạch rời đi. Là một rất lợi hại chức nghiệp giả, Tạm Duy Trạch cũng không phải đơn tới hiệp trợ liên quân điều tra tình báo. Hắn còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, là ố bị chịu mời hắn tới nguyên nhân chủ yếu, bảo hộ Fabio an toàn. Cho nên, tại Tạp Duy Trạch chết giả sau khi rời đi, Obi chịu liền không thể đem tiểu nhi tử đặt ở nguy hiểm trọng trọng chính quy quân đoàn đã trúng. Thế nhưng là, chiến tranh chính là chiến tranh, tùy ý Obi chịu an bài, lúc nào cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vùng quê thành bị công phá, bên ngoài thành đại doanh xuất hiện cực lớn hỗn loạn. Fabio vậy mà tổ chức 30.000 hội binh quay trở về tới trong đại doanh, cái này khiến Obi chịu rất kinh hỉ, có loại nhà mình con trai ngốc cuối cùng khai khiếu cảm giác vui sướng. Thế là hắn lập tức nghĩ biện pháp, để cho Fabio trở thành quý tộc lính riêng quan chỉ huy một trong. Cũng chính là lúc này, Obi chịu chú ý tới Hurnervin tồn tại. Hoặc giả thuyết là lần nữa chú ý tới, Tạp Duy Trạch rất trọng yếu, cho nên bên người hắn Hurnervin sớm đã bị Obi chịu điều tra qua. Hurnervin chân thực thân phận, Obi chịu bản thân là rõ ràng. Chỉ là Hurnervin chính mình không rõ ràng Obi chịu đã biết mà thôi. Bây giờ Hurnervin sâu chối tiếp đi ra tình báo, vẫn còn có chút chi tiết sai lầm, khâu trọng yếu nhất chính là Tạp Duy Trạch còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, điểm này muốn hắn rất lâu sau đó mới có thể hiểu được. Hurnervin bị vừa biết đến một cái tình báo khiếp sợ. Nửa tháng trước, trong thành chiến đấu trên đường phố bên trong, Obi chịu bá tức người thừa kế, công quốc quân đoàn thứ tư sĩ quan cao cấp, Fabio đại ca tử trận. Chết như thế nào không trọng yếu. Trên chiến trường cái gì chết kiểu này cũng có thể phát sinh. Trọng yếu là, bây giờ Obi chịu người thừa kế bỏ mình, cái kia Fabio chính là tốt nhất người thừa kế. Fabio nhị ca không có tới tham chiến, nhưng mà hắn nhị ca tại trên buôn bán thiên phú rất tốt, chiến đấu và chỉ huy thiên phú, còn không bằng Fabio đâu. Hơn nữa, Fabio nhị ca danh tiếng không tốt lắm, đây đối với một cái công quốc bá tước người thừa kế tới nói, không phải chuyện gì tốt. Nhất là bây giờ Fabio đã trên thực chất là quý tộc lính riêng tổng chỉ huy, dù cho không tính là già yếu bệnh tàn, cũng tại chỉ huy tiếp cận 20.000 quân đội. Đây chính là toàn bộ liên quân bên trong thực sự tướng quân, loại vị trí này bình thường đều có cao cấp quý tộc chỉ huy. Fabio làm cũng không tệ lắm, chủ yếu là Obi chịu phái không ít người hiệp trợ hắn. Dù cho Fabio đại ca không chết, lấy Fabio chiến công, tại chiến hậu trộn lẫn cái thừa kế tử tức cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ hắn trở thành bá tước tốt nhất người thừa kế, Obi chịu tự nhiên muốn đối với người con trai nhỏ này chú ý, để thăng một cái mới đẳng cấp. Này liền dính đến bây giờ Hurnervin. Chương 23, lựa chọn lần nữa biết tiền căn hậu quả sau, Hurnervin biểu hiện rất do dự. Hắn đã ý thức được Obi chịu bá tước coi trọng mình thiên phú và tiềm lực, muốn chính mình trở thành Fabio một cái giúp đỡ. Từ tiểu bồi dưỡng lên một người trẻ tuổi, có mưu trí, có thiên phú, có vũ dũng, cái này hiển nhiên là tốt nhất gia thần nhân tuyển. Đây đối với Hurnervin có lẽ là một cái cơ hội, nếu như dựa theo chiến tranh trước đây Hurnervin ý nghĩ, kế hoạch hết thảy thuận lợi, chính mình ít nhất cũng cần tại 25 tuổi sau đó mới có thể trở thành quý tộc. Đương nhiên, vậy vẫn là dưới tình huống hết thảy đều thuận lợi. Bây giờ cũng không giống nhau, nếu là đi theo Fabio đi tới Úc Duệ Đại Công Quốc, đợi đến Fabio thân phận người thừa kế xác định, chính mình trưởng thành hoàn cảnh nhất định muốn so tại nguyên sinh gia đình mạnh hơn nhiều lắm, tại sau khi thành niên tiến vào kỵ sĩ giai vị là nhất định. Đến lúc đó, chính mình có thể tại trước 20 tuổi liền có thể thành tiểu kỵ sĩ tước vị. Lại dựa vào Fabio khỏa này đại thụ, đem hắn phụ tá đến bá tước vị trí. Chính mình làm tòng long chi thần nhất định sẽ có càng nhiều hồi báo, về sau trở thành nam tước cũng không phải việc khó gì. Quan trọng hơn là, đến lúc đó mình không phải là một người tại phân đấu, sau lưng mình cũng là có thế lực che chở. Trở thành quý tộc sau thứ nhất cánh cửa, chính là như thế nào dung nhập trong quý tộc quần thể. Nếu như bị bài xích mà nói, còn cần hai đời người cố gắng mới được. Mà Hurnervin đến lúc đó liền không có cái phiền phức này, toàn bộ công quốc quý tộc mạng lưới quan hệ đều biết đối với chính mình khai phóng. Đến nỗi nói đây là phản bội ỷ cả vương quốc thuyết pháp, nói thật, Hurnervin đối với cái này phong kiến vương quốc không có quá nhiều lòng trung thành. Chính mình chưa từng có dự định hiệu chung bất luận kẻ nào, chỉ có chính mình đáng giá hiệu chung. Suy nghĩ suốt cả đêm sau, Hurnervin mới làm ra quyết định. Tất nhiên vận mệnh cho mình cơ hội này, vậy thì đưa tay nắm chặt. Nhưng bởi vì ở cái thế giới này kiến thức quá ít, cùng với kiếp trước kinh nghiệm chủ nghĩa, để cho hắn không để mắt đến một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Cái này cuối cùng dẫn đến hắn sau đó như ác mộng kinh nghiệm. Ngày kế tiếp, Hurnervin cầu kiến Fabio đại nhân, ta có một số việc muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút. Fabio biết do hắn ý tứ, đem trong doanh trướng người lui nói đi. Ngươi có ý định gì? Hurnervin chỉnh lý phía dưới mạch suy nghĩ đại nhân, ngươi cảm thấy nghề nghiệp quân đội cùng quý tộc lính riêng chủ yếu khác nhau ở đâu? Chiến lược vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Huấn luyện, trang bị. Hurnervin lắc đầu không phải. Hiện tại thủ hạ khống chế nông nô mới quân, trang bị cũng không kém, huấn luyện cũng không ít. Nhưng mà cái kia hơn 3.000 người, liền 500 cái quân nhân chuyên nghiệp cũng đỡ không nổi. Fabio nhíu mày nói tiếp, là đãi ngộ. Đại nhân, ngươi cho bọn hắn trang bị, dụng tâm huấn luyện bọn hắn, thế nhưng là không có cho đầy đủ đãi ngộ. Quân lương không có, an gia phí không có, tiền trợ cấp không có, cơm nước kém một mảng lớn. Có câu nói là, muốn con ngựa chạy, lại không đi đi thảo, này làm sao có thể để cho bọn hắn cố gắng chuyên tâm huấn luyện, càng như thế nào để cho bọn hắn đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu. Fabio luốt luốt huyệt thái dương, ta đây cũng biết, nhưng là bây giờ quân tư cách tiếp tế đều không đủ, ta cũng không có biện pháp a. Hurnervin hạ giọng đại nhân, ngươi cho rằng quyết chiến còn cần bao lâu bắt đầu? Ách, nhiều nhất 2 cái tháng a. Hurnervin từ chối cho ý kiến, hỏi ra cuối cùng một cái vấn đề, vậy đại nhân, ngươi cảm thấy liên quân sẽ ở trong quyết chiến thắng lợi sao? Fabio lần này không nói gì, mặc dù hắn rất muốn nói liên quân tất thắng, nhưng hắn cũng là hiểu quân sự người, càng là tại chính quy quân đoàn phục vụ qua hơn 1 năm người, hắn vô luận như thế nào cũng không nói được loại những lời này, hắn tin tưởng liên quân khoảng cách rút lui không xa. Hurnervin nói tiếp đại nhân, thời gian quyết chiến sẽ không vượt qua 1 tháng, thậm chí nửa tháng cũng sẽ không. Chúng ta lương thảo chỉ đủ kiên trì 3 tháng, rút lui trong lúc đó, vài trăm dặm cũng không có thành phố lớn tiếp tế. Cái này mười mấy vạn quân đội động sau, người này ăn mã nhai, tiêu hao cực nhanh. Liên quân lúc rút lui, nhất định phải cam đoan có đầy đủ lương thảo vật tư cung cấp, cho nên sẽ không vượt qua 1 tháng. Nghe xong lời này, Fabio không có phản bác, ra hiệu Hứa Nervin nói tiếp. Đến nơi nói liên quân là nhất định muốn rút lui, chỉ là chủ động rút lui, vẫn là bại lui khác nhau mà thôi. Bất luận là cái nào kết quả, tương đối lớn một bộ phận nông nô quân đều sẽ bị dùng để làm đoạn hậu con rơi. Nghe nói như thế, Fabio sắc mặt đổi biến. Hắn biết Hứa Nervin không có nói chuyện giật gân. Liên quân là khẳng định muốn bảo tồn chính mình tinh nhuệ sức mạnh, vì trì trệ mình quân truy kích, cái kia lưu lại đoạn hậu binh sĩ là nhất định. Hứa Nervin, ý của ngươi là chúng ta muốn lộng đủ mạnh quân đội, để cho chúng ta có giá trị một điểm, sẽ không bị xem như con rơi sao? Hứa Nervin lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Chúng ta muốn chủ động lưu lại đoàn hậu. Đại nhân, ngươi là lính riêng chỉ huy trưởng, người khác có thể chạy, duy chỉ có ngươi không thể chạy. Nói những thứ này chỉ là muốn đại nhân biết rõ, chúng ta bây giờ đối với tại liên quân tới nói rất hữu dụng. Cho nên đại nhân ngươi đi đưa ra một chút yêu cầu thời điểm, liên quân thì sẽ không từ chối. Tỷ như nói đại nhân đi muốn quân tư cách, đi muốn vũ khí trang bị, chỉ cần không phải quá phận, liên quân đều biết đáp ứng. Trên thực tế bây giờ liên quân cũng không thiếu những thứ này, dù sao rất nhiều quân đoàn chiến tổn nghiêm trọng, lưu lại không ít quân bị vật tư. Cùng lúc rút lui bị xem như vướng víu bỏ xuống, không bằng giao cho đại nhân ngươi, nhờ ngươi mang theo nông nô quân, nhiều ngăn cản mình quân truy kích một hồi. Fabio bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vừa khẩn trương đứng lên, thế nhưng là, vậy chúng ta không phải vẫn là con rời sao? Làm không tốt còn muốn chết ở chỗ này. Thứ Nervin đi đến trên bản đồ, chỉ vào vùng quê thành nam bên cạnh chúng ta tại 6 vịnh núi ở đây dừng lại, tiếp đó thiết lập công sự phòng ngự. Ở đây chặn đánh đuổi tới minh quân, nông nô quân nhân đến vượt qua 3 vạn, chỉ ít có hơn 2 vạn người đến nơi đây. Bị động phòng thủ, ít nhất có thể đủ kiên trì 5 ngày thời gian. Nhiều hơn nữa liền không nói được rồi, minh quân kỵ binh rất có thể đường vòng đến 6 vịnh sơn nam bên cạnh. Đến lúc đó liền bị làm sủi cảo, triệt để vây chết ở nơi đó. Nhìn xem trên bản đồ vị trí, Fabio nghĩ một lát, đúng là một cái phòng thủ thiết điểm, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào thoát thân? Kế tiếp hướng nam lộ, chỉ có cái kia mấy cái hành quân lộ. Một khi chúng ta bị minh quân cắn lời nói, chúng ta liền không có cơ hội rút lui. Đại nhân, minh quân phương diện biết rõ chúng ta là con rời sao? Đương nhiên, bất luận đến lúc đó chúng ta trang bị nhiều tình lương, chỉ cần một phát chiến, chúng ta liền muốn lộ tẩy, chắc chắn là biết rõ chúng ta là nông nô quân. Như vậy đại nhân, minh quân truy kích mục đích là cái gì? Giết sạch chúng ta những thứ này nông nô quân sao? Fabio lắc đầu, dĩ nhiên không phải, bọn hắn là muốn ăn hết nơi này liền quân chủ lực. Nhưng chúng ta nếu là tại bọn hắn truy kích trên đường, luôn sẽ không mắt thấy buông tha chúng ta à? Lại nói, nếu là bọn hắn đuổi không kịp trước mặt liên quân chủ lực, quay đầu ăn hết chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Thứ Nervin lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, vậy chúng ta tại sao phải đi phía nam đâu? Nếu là rút lui, thứ nơi nào rút lui không đều như thế sao? Nói đi, thứ Nervin giơ lên và kiếm, tại trên địa đồ nằm ngang bạch một cái tỉ như nói, chúng ta vì cái gì không hướng về phía đông rút lui đâu? Một dạng có thể rút về đến công quốc bên trong a. Chương 24, hiệu trung chính mình ngươi biết đây là điều này có ý vị gì sao? Đối mặt phụ thân vấn đề, Fabio gật gật đầu, ta biết. Bàn đọc sách phía sau ổ bị chịu bá tước ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử quyết định. Ân. Đến lúc đó, ta có biện pháp thoát thân, ta sẽ theo. Ổ bị chịu đưa tay ngăn lại Fabio nói tiếp, tốt. Ngươi không cần nói cho ta phía sau kế hoạch. Ngươi muốn làm thế nào, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Là bất luận kẻ nào. Hiểu chưa? Fabio gật gật đầu, ta biết rõ. Ổ bị chịu nhìn hắn chằm chằm một hồi, lời nói xoay chuyển, ngươi nói ra điều kiện, ta sẽ ở bộ chỉ huy lời thuyết minh, sẽ không có trở ngại gì. Tại Fabio hành lễ quay người rời đi thời điểm, ổ bị chịu lại nói bình an trở về. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội chứng minh chính mình. Fabio dừng một chút, tiếp đó liền xoay người hướng đi chính mình doanh địa. Ổ bị chịu bá tức nhìn qua nhi tử bóng lưng, rất lâu cũng không có thu hồi ánh mắt. Đi, bảo vệ tốt tiểu Fabio. Hắn còn chưa rõ ta nói ý tứ. Nếu là đến cuối cùng hắn vẫn không rõ lời nói, vậy thì giúp hắn biết rõ. Cái kia trong bóng tối trước nghiệp giả, hướng về phía ổ bị chịu gật đầu, tiếp đó lại không vào đến trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Trở lại chính mình doanh trướng, Fabio đơn độc tìm được Hứa Nervin, sự tình trên cơ bản đã làm xong, chính như lời ngươi nói, bộ chỉ huy hẳn là sẽ trả lời yêu cầu của ta. Kế tiếp liền nên tăng cường huấn luyện những cái kia nông nô binh, tranh thủ để cho bọn hắn trở thành chiến sĩ chân chính. Hứa Nervin lắc đầu, thời gian không đủ, không cần huấn luyện chiến kỹ cùng chiến trận. Vậy đều không phải là trong thời gian ngắn có thể học được. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, đại nhân ngươi muốn từ nông nô trong quân chọn lựa thật nhiều thanh niên trai tráng. Ta nghĩ đại nhân đưa ra những cái kia đãi ngộ ưu đãi sau, sẽ để cho bọn hắn hăng hái báo danh. Quý tộc khác cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản, dù sao muốn giữ lại chính bọn hắn nông nô binh, liền muốn lưu lại đoàn hậu. Quý tộc các lao ra mệnh rất đáng tiền, sống sót vẫn là vì giữ lại chính mình chiêu mộ nông nô binh, đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Cái này căn bản liền không phải một lựa chọn, bọn hắn sẽ rất phối hợp ngươi, thậm chí còn nhận ngươi ân tình. Thứ Nervin uống một hớp nước sau, tiếp tục phân tích, nhiệm vụ của chúng ta không phải tuyển ra tới tinh nhuệ binh sĩ, mà là muốn chọn ra tới có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ rút lui người, vậy cần khoảng cách dài 43. Thể lực, sức chịu đựng rất trọng yếu. Này đối đám nông nô không tính là việc khó gì, khó khăn là bảo trì xây dựng chế độ chạy trốn. Kế tiếp, đại nhân ngươi muốn mỗi ngày sớm muộn tự mình dẫn đội để cho lựa ra nông nô binh vây quanh doanh địa chạy bộ. Fabio nghi ngờ nói, chạy bộ? Cái kia hiệu nghiệm không? Không học giết địch kỹ xảo? trong sinh tử bản năng sẽ để cho bọn hắn học được dùng như thế nào vũ khí chém người. Nhưng mà có thứ tự rút lui, rõ ràng không phải trời sinh. Chúng ta tao ngộ qua hai lần lớn rút lui, đại nhân ngươi cũng thấy đấy, nếu là chạy tán mà nói, đó chính là một hồi tai họa thật lớn. Cho nên, bọn hắn muốn thích ứng đội ngũ chạy bộ tới trước, ít nhất không thể như ong vỡ tổ chạy loạn. Hô hấp tiết tấu khống chế, tiến lên nhanh chậm chừng mực, đều quyết định chúng ta có thể hay không thuận lợi thoát đi. Không chỉ có là nông nô binh, đại nhân ngươi thân vệ quân cũng muốn đi theo chạy, ngựa của bọn hắn muốn vận chuyển vật tư cùng áo giáp. Fabio lựa chọn tin tưởng Hunovin, nhưng mà hắn cũng hỏi chính mình vấn đề Hunovin, ta muốn biết, là nguyên nhân gì, nhường ngươi lựa chọn chủ động giúp ta. Chúng ta tiếp xúc đã lâu như vậy, ta cũng đại khái hiểu rõ một điểm cách làm người của ngươi. Ngươi rất thông minh, loại này sớm thông minh thiên tài, bình thường đều ưa thích khoe khoang. Nhưng ngươi một mực đều giấu giốt, chỉ sợ người khác nhìn thấy phong mang của ngươi. Hiện tại rõ ràng có thể đi theo ta cùng quân chủ lực rút lui, vì cái gì đứng ra cho ta nghi kế? Đối với vấn đề này, thứ Nervin đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác ta giấu giốt, cũng là bởi vì chỉ là một đứa bé a. Đây là chiến trường, nếu là ở trong nước hòa bình trong hoàn cảnh, ta cũng biết khoe khoang chính mình tiểu thông minh. Đến nỗi, ta tại sao muốn chủ động lựa chọn hiệp trợ đại nhân ngươi, cũng là bởi vì ta sớm thông minh, ta có vượt qua niên linh dạ tâm. Phụ thân của ta tử trận, ta trở lại bưu bên trong vương quốc, cũng không có quyền kế thừa, cuối cùng chỉ có thể mẫn tại đám người. Bây giờ, đi theo đại nhân, ta thấy được cực lớn cơ hội. Đại nhân có thể thành công mà nói, ắt sẽ bị khen thưởng, về sau trở lại Úc Duệ công quốc, liền có thể thu được trọng dụng. Thế tập tức vị, đối với đại nhân ngươi đã định trước kết quả. Mà đợi đến ta về sau trưởng thành, đại nhân liền có thể trợ giúp ta thu được kỵ sĩ tước vị. Ta là đang vì đại nhân tương lai của ngươi cân nhắc, đồng dạng cũng là đang vì ta tương lai cân nhắc, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Nghe được Hunervin câu trả lời này, Fabio hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc đánh giá cái này cao lớn thiếu niên, hắn có loại ảo giác, trước mặt đứng đấy tựa hồ không phải một cái trai trai hài tử, mà là một cái thành thục người trưởng thành. Một lát sau, Fabio rút trường kiếm ra, khoác lên Hunervin trên bờ vai. Hunervin lập tức biết rõ đây là muốn làm cái gì, thế là quỳ một chân trên đất, tay trái nhẹ đỡ vai phải. Hunervin, ta lấy gia tộc vinh quang dòng họ Dụn, tiếp nhận ngươi hiệu trùng, ta Fabio phát thệ, sau đó đem xem ngươi là huynh đệ, thần minh cùng vinh quang đều đem chứng kiến. Hunervin túi đầu nói ta đem thủ hộ Fabio đại nhân, chúc ngài thành tựu sự nghiệp to lớn, huy hoàng gia tộc. Fabio kéo Hunervin tốt. Ông chủ nhỏ Nervin, về sau ngươi chính là của ta đệ đệ. Cũng không thể lại giấu nghề a. Hai anh em ta bây giờ mệnh thế nhưng là bị trói ở cùng một chỗ. Hunervin đại nhân, yên tâm. Ta sẽ cố hết sức. Hunervin thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không phụ ta. Về sau có cơ hội đỡ thượng vị cũng không phải việc khó. Nếu là vận khí tốt, cái kia đại công tước vị trí, ngươi cũng không phải là không có khả năng ngồi lên cảm thụ một chút. Ngày kế tiếp, Hunervin bắt đầu hiệp trợ Fabio chọn lựa thanh niên trai tráng. Tại chỗ phát ra quân tư cách, quân đoàn chủ lực cơm nước đánh ngộ, toàn bộ trang bị tiêu chuẩn. Đủ loại dưới điều kiện, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền đào tới gần vạn thanh tráng. Bởi vì có bộ chỉ huy mệnh lệnh, tất cả quý tộc cũng không có ngăn cản loại này đảo chân tường hành vi. Các quý tộc chẳng những không có phản đối, còn chạy tới tìm Fabio, biểu thị có bất kỳ cần, chỉ cần có thể giúp một tay, bọn hắn tuyệt không chối từ. Xế chiều hôm đó thời điểm, Fabio liền tự mình dẫn đội, dẫn nông nô quân vòng quanh đại doanh bắt đầu chạy bộ. Lúc buổi tối, Hunervin cho Fabio đánh tới nước nóng, để cho hắn ngâm chân. Fabio hôm nay cũng họng đều hàm ếch, hắn lần thứ nhất phát hiện, để cho người ta chạy chỉnh tề, là nhiều khó khăn một việc. Vẹn vẹn tạo thành từng cái phương trận, liền tiêu hao một buổi chiều. Không nghĩ tới, chạy sau, không tới 500 mét, toàn bộ đội ngũ liền thành năm bè bảy mảng. Vẹn vẹn 5 km khoảng cách, vậy mà sinh sinh chạy chết mấy chục người. Cái này tại Fabio xem ra đơn giản chuyện bất khả tư nghị, làm sao lại lao lực như vậy. Ngày kế tiếp, Fabio nghe theo Hunervin đề nghị, đem đám thân vệ của mình chuyển xuống đến trong mỗi phương trận, yêu cầu bọn hắn mỗi người mang theo 40 cái nông nô binh chạy. Sáng sớm một chuyến, buổi tối một chuyến. Cuối cùng tại ngày thứ 3 thời điểm, trung binh là không có chạy lạc đường nông nô binh. Chương 25, lớn rút lui 7 ngày trôi qua, những thứ này nông nô binh chạy bộ, ngoại trừ cá biệt ngu xuẩn, còn có thể chạy sai đội ngũ, còn lại cơ bản đều đã có thể đi theo chính mình phương trận chạy. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có là minh quân bên trong chế rêu những thứ này chỉ có thể chạy bộ nông nô binh. Liên liên quân bên trong rất nhiều người đều tại miệng ai nông nô binh chạy bộ huấn luyện, càng là tự mình gọi Fabio vì chạy bộ tướng quân. Bất quá, Fabio không quan tâm những thứ này, vẫn như cũ mang theo quân đội mình, mỗi ngày tại đại doanh trung quanh chạy bộ. Từ mới vừa bắt đầu cánh tay chân chạy, dần dần bắt đầu trang bị thêm chuẩn bị, biến thành phụ trọng chạy. Mùa hè nóng bức, cho dù là sớm muộn mát mẻ một điểm, chạy cũng là toàn thân đại hãn. Thứ Nervin cũng là đi theo chạy, hắn cũng rất bội phục thế giới này người tố chất thân thể. Nếu là không có đi qua hệ thống huấn luyện người, căn bản không có khả năng chạy xong 5 km. Nơi này đám nông nô lại có thể đang hô hấp bước chân thích hợp tiết tấu, nhẹ nhõm chạy 5 km. Thứ Nervin cảm thấy, một mặt là người nơi này tố chất thân thể chính xác so kiếp trước tốt một chút. Một phương diện khác thì càng thêm mấu chốt, đây là một cái xã hội phong kiến, tuyệt đại đa số người xuất hành đều dựa vào cặp chân. Kiếp trước nhân loại có đủ loại phương tiện giao thông, thiếu khuyết rèn luyện, cơ thể cơ năng thoái hóa không thiếu. Phải biết tại thượng cổ thời điểm, nhân loại thế nhưng là có thể buôn tập hơn 10 km săn bắn, ngạnh sinh sinh mệnh chết những cái kia giỏi về chạy trốn động vật tan cỏ. Căn cứ vào Hunervin tính toán, một cái nông nô binh, mặc vào giáp nhẹ, khiêng vũ khí, mang theo một ngày tiếp tế, có thể một hơi chạy ra 7, 8 km không thành vấn đề. Mà Hunervin kế hoạch bên trong, chỉ cần chi này nông nô quân có thể thành kiến chế chạy ra 5 km, vậy thì đã hợp cách. Chỉ cần không phải bộ đội kỵ binh, minh quân bất luận cái gì binh sĩ truy kích 5 km, cũng không có tái phát động năng lực tấn công. Bây giờ đối với chỉ song phương, thỉnh thoảng còn có thể bộc phát quy mô nhỏ chiến đấu. Nhưng mà liên quân phương diện đã không còn dùng nông nô binh xuất chiến, mỗi lần cũng là quân chính quy chống đi tới. Fabio đón lấy đoạn hậu yêu cầu, chính là trong khoảng thời gian này không trên chiến trường. Tại song phương thăm dò ma sát nửa tháng sau, liên quân đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Đây là bình thường không có gì lạ một ngày, vốn là vẫn là ngàn thanh người chiến đấu, chậm rãi tăng giá cả phía dưới, giao chiến về số người lên tới gần vạn người. Tiếp lấy, liên quân phương diện đột nhiên phái ra mấy cái quân đoàn đột nhập trong chiến trường. Tại minh quân sau này quân đội chạy đến trợ giúp phía trước, minh quân trong giao chiến chi kia quân đoàn đã toàn quân bị diệt. Vùng quê thành đại hội chiến chính thức bộc phát. Song phương trong thành bên ngoài thành, tổng cộng 25 vạn quân đội bắt đầu máu tanh chém giết. Chiến đấu kéo dài dòng dã 4 ngày thời gian, riêng phần mình đều có tổn thất, không có phân ra rõ ràng thắng bại. Nhưng mà không có thắng lợi, đối với liên quân tới nói, liền đã thất bại. Đây không phải trên chiến thuật thất bại, mà là trên cấp bậc chiến lược thất bại. Rút lui đã trở thành kết cục đã định. Tại ngày thứ 5 buổi tối, liên quân hai chi quân đoàn đã thừa dịp bóng đêm rời đi doanh địa, hướng về phương nam đi trước rút lui. Đến ngày thứ 10 trên đầu, minh quân còn không có phát động tiến công. Đại hội chiến bên trong, bọn hắn cũng chịu đựng rất tổn thất nặng nề, bây giờ vùng quê thành đã lấy được. Chính trị ảnh hưởng đã tiêu trừ rất nhiều quân đoàn không muốn lại tiêu hao. Bọn hắn nhìn thấy liên quân trong đại doanh vẫn như cũ còn có 4 chi quân đoàn đóng giữ, ai cũng không muốn tùy tiện tiến công còn dư lại không thú. Liên buổi tối hôm nay, Tô Bị chịu mang theo sau cùng một chi chính quy quân đoàn chuẩn bị rút lui. Trước khi đi cũng không có lại cùng Fabio gặp một lần. Lúc này Fabio nông nô quân súng hơi đổi pháo, gần 2 vạn người mặc giáp đơn vị, còn có hơn 2 vạn đồng dạng nông nô binh. Dựa theo ước định, Fabio nhất định phải cuối cùng một chi quân chủ lực rút lui sau 2 ngày mới có thể rút lui. Mang thấp thỏm tâm lý, Fabio dựa theo Hunervin kế hoạch, sau khi trời sáng vẫn như cũ mang theo một đám nông nô binh, rời rạc loạn loạn vây quanh đại doanh chạy bộ. Mà trong đại doanh khói bếp số lượng vẫn như cũ rất nhiều, đứng gác thủ vệ, tuần tra kỵ binh, trong khi huấn luyện mặc giáp binh sĩ. Đây hết thảy đều xem trọng cùng hôm qua không có cái gì không giống nhau. Hunervin không có đi chạy bộ, mà là chạy tới quân nhu chỗ, kiểm kê tất cả có thể dùng tới đồ vật. Liên quân rút lui, mang đi không ít vật tư, nhưng tòa này đại doanh thật sự là quá lớn. Vẫn như cũ lưu lại không ít đồ vật, Hunervin chính là muốn từ trong chọn lựa ra hữu dụng. Đầu tiên là lương thực. Thế giới này lương thực là một loại lúa mạch thu hoạch, nhưng mà sản lượng muốn so kiếp trước thời đại phong kiến mạnh rất nhiều, nghe nói đây là nữ thần mùa màng quan tâm. Nơi này lương thực cũng là chế tác thành bột mì thức ăn. Bây giờ Hunervin liền để số lớn giả yếu tại trong doanh địa chế tác bánh nướng, đồng thời đem xe ba gác đều tập trung lại cải tạo chút cách, để cho loại kia xe ngựa biến thành cỡ nhỏ xe ba gác. Còn có chính là còn lại dược vật cũng đều phải phân loại chỉnh lý tốt. Một ngày này tại trong có chút bối rối bận rộn, chung quy là kết thúc. Mà minh quân nơi đó vẫn không có tấn công ý tứ, dường như là còn chưa ý thức được liên quân đã thừa dịp bóng đêm rút lui. Đợi đến ngày thứ 2, Fabio chỉ đem lấy những cái kia tán loạn nông nô binh chạy một lần. Chạm vạng tối thời điểm, để cho trong doanh trại tất cả mọi người ăn cuối cùng một trận phong phú ăn thịt cơm. Ngược lại những vật này cũng không thể toàn bộ mang đi, còn không bằng bây giờ ăn nhiều một chút. Hunervin tìm được Fabio vào đêm sau, chúng ta liền đi. Nhưng thời gian còn chưa tới a. Chúng ta có thể tại 6 vịnh núi thiết lập phòng tuyến, lại tiếp tục ngăn cản. Mặt khác, lấy ra tất cả vàng bạc tài bảo, đem hắn giải rác ném ở trong đại doanh. Ngươi muốn để những truy binh kia chỉ trệ tại trong đại doanh tầm bảo. Chúng ta muốn tiêu hủy đại doanh a. Ở đây còn rất nhiều vật tư, không thể lưu cho địch nhân a. Hunervin bất đắc dĩ nói những vật tư này cũng không có quan trọng lớn. Lưu lại đại doanh, đối phương liền muốn chia binh tới tìm tòi chiếm lĩnh, truy chúng ta người liền ít đi một chút. Đại nhân ngươi quân lệnh trạng là muốn cam đoan truy binh trong 2 ngày không đổi kịp quân chủ lực là được rồi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, còn lại việc nhỏ không đáng kể, không có người lại so đo. Fabio nghĩ là cái này lý, thế là an bài vệ đội của mình đi làm chuyện này. Vào đêm sau, đại doanh bắt đầu chuyển động. Tại Fabio hơn 1 vạn chạy bộ quân bảo vệ phía dưới, hơn 2 vạn nông nô, đội vàng hơn 1000 chiếc xe, hướng về phương nam thế nhưng là chậm rãi rút lui. Loại này rút lui diễn luyện, Fabio đã tổ chức qua nhiều lần. Nhưng chân chính áp dụng vẫn là rối loạn, nhưng dù sao cũng so tàn tác mạnh rất nhiều. Trong một đêm gấp rút lên đường, tại lúc tờ mờ sáng, Fabio mới hạ lệnh nghỉ ngơi. Hunervin, ngươi nói truy binh lúc nào sẽ tới? Buổi chiều. Minh quân tại buổi sáng thời điểm, phát hiện không hợp lý, nhưng phải từ từ thăm dò, đợi đến giữa trưa mới có thể tiến vào trong đại doanh. Tiếp đó tờ bảo, giật đồ, sợ là liền muốn giày vò đến chiều. Vận khí tốt, bọn hắn buổi tối mới có chính thức động tác. Cái kia lại đi thời gian một ngày, chúng ta cũng không đến được 6 vịnh núi a. Kỵ binh truy kích cũng không cần thời gian một ngày. Kỵ binh quý giá, sẽ không ngạnh xung trận, cho nên chúng ta đem lính mới phóng tới đằng sau. Tới kỵ binh sẽ không quá nhiều, chỉ là muốn cắn nổi cái đuôi của chúng ta, căn bản không dám trùng sát. Hết thảy đều như Hunervin dự đoán như thế, đến khi chạm vào tối, đằng sau liền xuất hiện giải rác chính kỵ. Xem đến phần sau thành kiến chế gấp rút lên đường chạy bộ quân, bọn hắn liền thăm dò cũng không có. Chỉ là phân ra mấy người trở về báo tin, còn lại cứ như vậy theo sau từ xa, tùy thời một bộ bộ dáng quay đầu chạy trốn. Chương 26, trở kích chiến, bên trên, trong đêm rút khỏi đại doanh sau ngày thứ 2 buổi tối, Hunervin đến 6 vịnh núi. Đây là Tam Điều Sơn mạch điểm tụ, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, lâm giang bên cạnh thủy. Dựa theo Hunervin ra chủ ý, Fabio đối với cái kia hơn 2 vạn nông nô binh tuyên bố một tin tức. Bọn hắn muốn ở chỗ này tu kiến công sự, trong lúc đó bao ăn, còn có tiền cầm. Đợi đến công sự tu kiến sau khi hoàn thành, bọn hắn còn có thể cầm một bút tiền nghỉ việc. Đến lúc đó bọn hắn liền tự do, đi nơi nào đều được, chỉ cần có thể công động, muốn mang bao nhiêu lương thực đi cũng có thể. Đương nhiên, nếu là bọn hắn lựa chọn lưu lại mà nói, Fabio cũng hoan nghênh. Hơn nữa bao ăn bao ở, còn không cần đi tiền tuyến đánh trận. Phân phối xong cụ thể nhiệm vụ sau, những thứ này giống như là tráng đinh nông nô binh, lập tức liền nhiệt tình tràn đầy. Dựa theo hướng Nervin bản vẽ, nhanh chóng xây cất từng đạo phòng tuyến. Nhìn xem những cái kia bận rộn không ngừng nông nô binh, nơi xa Minh quân Trinh Kỵ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này sơn khẩu vị trí, chiếm giữ hai bên sau, ở giữa trên đỉnh một chi trọng giáp binh, 10 vạn đại quân cũng đột không qua. Ngày kế tiếp giữa trưa, Minh quân truy kích tới kỵ binh quân đoàn, nhìn thấy tình huống này cũng là thẳng vào đầu. Bọn hắn là phụ trách xua đuổi truy kích liên quân, căn bản cũng không phải là sông trận cụ trang trọng kỵ. Bơi sạn. Không nói đến quỷ này địa hình chiến mã không chạy ra được, vẹn vẹn trên sườn núi những cái kia lần lượt xây tiến tháp, cư cao lâm hạ sạc kích, đều để bọn hắn không chiếm được lợi lộc gì. Đối mặt dần dần hình thành phong tuyến, chi này mấy ngàn người khinh kỵ, căn bản là không có tấn công dục vọng. Thứ Nervin cũng nghĩ đến điểm này, để cho Fabio bắt đầu diễn luyện lính mới phòng thủ. Đến buổi chiều, chi kỵ binh này nhận được tin tức, trực tiếp thay đổi phương hướng, tiền đội biến hậu đội, đường cũ trở về. Thứ Nervin suy đoán, chi kỵ binh này là muốn đường vòng, vòng qua 6 đỉnh núi, truy kích liên quân bộ đội chủ lực. Kỵ binh có ưu thế tốc độ, có thể đường vòng. Nhưng mà bộ binh lại không được, cái này thẳng tắp truy kích có thể hay không đuổi kịp cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là đường vòng đi. Cho nên, nơi này công sự phòng ngự hay là muốn thiết lập, không bao lâu nữa, bộ binh quân đoàn liền muốn chạy tới nơi này. Cho đến lúc đó, mới là gian nan nhất thời điểm. Ra Hứa Nervin đoán trước, ngày thứ 2 cũng không có minh quân bộ binh quân đoàn cái bóng. Thẳng đến ngày thứ 3, mới có bộ binh quân đoàn đổi tới. Nhưng đối phương vậy mà cũng không có tấn công ý tứ, cứ như vậy thủ tại chỗ này, cùng nông nô quân xa xa tương đối. Đối với cái này Hứa Nervin cũng hiểu, nông nô quân ở đây đã nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Bọn hắn đuổi hơn 200 dặm, tiêu hao rất lớn, tự nhiên là không có tấn công dục vọng. Đến ngày thứ 4 thời điểm, lẻ tẻ thăm dò mới bắt đầu. Vài trăm người kết thành phương trận, hướng về cốc khẩu đè tới, nhưng còn không có tiếp cận chướng ngại vật trên đường, liền bị một hồi dày đặc mưa tên đè trở về. Thứ Nervin nhìn dậm chân, chạy đi tìm Fabio, để cho bên dưới lệnh nghiêm ngặt dựa theo trong kế hoạch phản kích. Đối diện lúc này mới vài trăm người, liền bắn đi ra nhiều như vậy mũi tên, đó là hèn hạ lãng phí. Rời đi đại doanh thời điểm, Thứ Nervin yêu cầu mang lên hết thảy có thể mang đi mũi tên. Phòng ngự chiến đấu, mũi tên tầm quan trọng, thật sự là quá trọng yếu. Đánh giáp lá cả, mới huấn luyện nông nô quân, còn không có bản sự này. Mà chế tác mũi tên, thế nhưng là một kiện việc cần kỹ thuật, hơn nữa cũng không phải một hai ngày liền có thể làm xong. Bắn đi ra một chi liền thiếu đi một chi. Nhiều hơn nữa hàng tồn, cũng không nhịn được hành hạ như thế. Cho nên, Hứ Nervin mới có thể để cho tu kiến những mũi tên kia tháp. Đây là Hứ Nervin tự mình chạy tới quan sát qua chỗ, dùng bao nhiêu tính toán, tính ra tốt nhất bao trùm xạ kích điểm. Dùng ít nhất tiêu hao, kiềm chế nhiều nhất địch nhân. Sơn cốc hai bên riêng phần mình sẽ có hai cái tiễn tháp vì một tổ, dùng đồng dạng màu sắc cơ sĩ. Dù là dơ tầm chắn, cũng chỉ có thể phòng thủ một cái phương hướng bên trên tiễn tháp, tất nhiên sẽ bị sơn cốc đối diện tiễn tháp bắn trúng. Cái này giống như là súng máy giao nhau xạ kích, không chỉ có lớn nhất sát thương mặt, còn có thể bù đắp lẫn nhau tầm bắn góc chết. Đây là cho đến bây giờ, thứ Nervin trong thế giới này thể hiện ra có giá trị nhất tri thức. Nhưng là từ Fabio đến phía dưới sĩ quan, không ai ý thức được điểm này. Chỉ cảm thấy thứ Nervin thông minh, có thể nghĩ ra loại biện pháp này, nhưng nguyên lý cụ thể bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú. Cứ như vậy, sơn cốc hai bên rậm rạp chẳng chịt tiến tháp bị dựng lên, tại trên sơn cốc tô điểm ra màu sắc không giống nhau. Đây chỉ có phía dưới tấn công minh quân mới biết được những sắc thái này sau chí mạng. Tại Hứ Nervin sau khi đi, ở đây bị minh quân tiếp thu, vốn là các tướng quân muốn hủy đi những thứ này thôn vệ thủ hạ bọn hắn sinh mệnh đồ vật, nhưng lại bị minh quân quan chỉ huy ngăn lại. Hơn nữa ở đây sau hơn 10 trong năm, dựa vào Hứ Nervin lưu lại công sự phòng ngự làm cơ sở, ở đây tu kiến một cái cỡ lớn thành lũy, xưng là Sơn Loan thành lũy, vì ỷ cả vương quốc chặn mấy lần địch nhân tiến công. Thẳng đến về sau Hứ Nervin mang theo quân đội đánh trở lại thời điểm, tự mình công phá bởi vì chính mình tạo dựng lên thành lũy. Mà bây giờ, Hứ Nervin đang dùng những thứ này công sự, vô tình tiêu hao minh quân cánh mạng của binh lính. Tại sơn cốc chỗ cao quan chiến Hứ Nervin trầm mặc không nói, hắn đã nghĩ tới kiếp trước của mình. Thế giới kia thật là điên cuồng, rõ ràng là xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển tri thức, vậy mà tại sau khi phát hiện, rất nhanh liền vận dụng đến giết chết đồng loại mình trong chiến tranh. Bây giờ, không có thời gian cho Hứ Nervin cảm thán. Dòng dã 3 ngày thời gian, minh quân ngay cả cốc khẩu chướng ngại vật cũng không có thanh trừ hết. Nhìn xem đối địch quân tạo thành cực lớn sát thương, Fabio trong lòng cũng không chắc Hứ Nervin, ngươi nói đúng, mặt chết rất nhiều người, chúng ta thật sự có thể toàn thân trở ra sao? Bây giờ chúng ta đã chỉ trệ quân địch đã mấy ngày, chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, bằng không chúng ta chạy à? Hứ Nervin lắc đầu không thể đi. Đệ nhất, người đối diện chết không đủ nhiều, bọn hắn còn không có sinh ra cảm giác sợ hãi. Thứ hai, chúng ta người chết cũng không đủ nhiều, chỉ có từng thấy máu, chỉ có tại địa ngục cửa ra vào làm một vòng, mới có thể từ nông nô biến thành chiến sĩ. Lời đơn giản, lại làm cho Fabio ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Hứ Nervin, càng không có cầm Hứ Nervin xem như một đứa bé. Nói Hứ Nervin tàn nhẫn a, hắn chỉ cần có thời gian liền chạy tới cho thương binh trị liệu, hết khả năng chiếu cố thương binh. Nói Hứ Nervin thiện lương a, hắn bây giờ mỗi một cái quyết định, sau lưng cũng là vô tận máu tươi đang chảy. Đối với cái này Hứ Nervin cũng rất bất đắc dĩ, công sự đại khái sau khi hoàn thành, Fabio cứ dựa theo ước định, đem cái kia hơn 2 vạn phổ thông nông nô binh thôi việc. Lưu lại rất nhiều thiếu, chỉ có chừng 3.000 người, còn lại đại bộ phận đều rời đi. Nhưng dù là như thế, tăng thêm hơn 10.000 lính mới, bây giờ còn có hơn 2 vạn người tại. Nhân số nhiều lắm. Mục tiêu quá lớn, không thật dài khoảng cách buôn tập, lại càng dễ đưa tới minh quân truy kích. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là chết một điểm lính mới, đồng thời lại cạo chết một chút minh quân. Để cho đối phương cảm thấy kiêng kỵ, không dám toàn lực truy kích. Nhưng lại không thể để cho đối phương cảm thấy chính mình có giá trị. Cái này độ, thứ Nơ Vin cho rằng hơn 1 vạn người vừa vặn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lính mới ở đây, ít nhất còn muốn hao tổn gần một nửa mới được. Chương 27, trở kích chiến, phía dưới, Fabio một thân huyết tìm được thứ Nơ Vin thương vong thực sự quá lớn. Chúng ta đi thôi. Trở kích chiến ngày thứ 13, Fabio vừa rồi tự mình mang theo vệ đội chống đi tới. Từ ngày thứ 9 bắt đầu, minh quân bắt đầu tấn công mạnh ở đây. Thậm chí còn phái ra binh sĩ, tính toán leo núi tới công kích cái kia đáng ghét tiến tháp. Nhưng đều bị công sự bên trên lợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công lính mới binh sĩ đuổi đến tiếp. Góc ngắm chiều cao leo núi xung kích, vẫn là vũ khí lạnh thời đại, đây chính là cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình. Vừa mới bắt đầu minh quân bọn tới sơn cốc trước trận sau, đã thương vong thảm trọng, rất nhanh liền bị đánh lại. Nhưng lanh mắt minh quân các tướng quân, lập tức ý thức được nơi này quân coi giữ không phải liên quân chính quy quân đoàn, chiến lực không có bọn hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Lợi hại chỉ là sơn cốc hai bên những cái kia công sự phòng ngự mà thôi. Thế là, minh quân lập tức gia tăng thẻ đánh bạc, phái ra càng thêm bộ đội tinh nhuệ, tính toán nhất cử đột phá. Gặp tình hình này, Fabio muốn mang theo chính mình thân vệ quân lao xuống, nhưng bị Hử Nơ Vin ngăn cản. Cuối cùng, minh quân vẫn là bị đánh lui, nhưng cũng không phải bởi vì lính mới chiến đấu anh dũng, mà là tiễn tháp xạ kích quá sắc bén. Dù là có tiễn tháp hiệp trợ, cuộc chiến đấu này vẫn như cũ đánh ra một so với hai trao đổi so. Hơn nữa nơi này nhất vẫn là minh quân. Tham dò rõ ràng lính mới cụ thể chiến lược sau, minh quân ở đây lại bắt đầu liên miên không dứt xung kích. Vẹn vẹn thời gian 3 ngày, lính mới ở đây liền hao tổn mấy ngàn người. Hôm nay, để cho minh quân giải khai lính mới trận liệt, thiếu chút nữa thì đột phá sơn cốc. Nếu không phải là Fabio mang theo thân vệ quân giết tiếp, này liền phải xong đời. Mà Hứa Nơ Vin cũng không chấp nhận, nếu như Fabio nghe mình, đem thân vệ quân đánh tan đến trong lính mới, tràn diện chắc chắn sẽ không khó coi như vậy. Bất luận cái gì thời đại trong quân đội, lao binh cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Lính mới binh sĩ mặc dù cường tráng, trang bị cũng đổi tới, nhưng mà chiến đấu tư duy vẫn là cùng quý tộc tư quân giao chiến lý niệm, đây không phải một hai lớp liền có thể ổn năm tới. Mỗi trong 10 cái lính mới, nếu là phối hợp một cái thân vệ quân, tình huống kia rất nhanh liền không đồng dạng. Người tại trong sinh tử thời điểm, năng lực học tập là rất nhanh, nhất là tại liên quan đến mạng nhỏ mình thời điểm, ký ức khắc sâu cũng là nói nhỏ chuyện đi. Dựa theo Hử Nơ Vin kế hoạch, chỉ cần 2 đợt chiến đấu, những lính mới này liền có thể trưởng thành. Mà không phải bây giờ thiếu khuyết lao binh loại này người lãnh đạo, đối mặt minh quân tinh nhuệ, liên tục bại lui. Lúc này, đối mặt Fabio yêu cầu, Hử Nơ Vin lắc đầu còn không được. Người chết còn chưa đủ. Fabio hai mắt huyết hồng, chúng ta đã chết hơn 6.000 người. Còn chưa đủ nhiều sao? Đến tột cùng chết bao nhiêu mới tính nhiều? Còn thiếu 4.000 đâu? Hử Nơ Vin không có nói ra, chỉ là chỉ minh quân bọn hắn còn người chết còn chưa đủ. Gặp Fabio đã tinh thần căng cứng, Hử Nơ Vin trấn an nói ngươi lại đỉnh thời gian 2 ngày. Đến lúc đó chúng ta liền đi. Fabio chán nản ngồi ở bên cạnh trên tảng đá thế nhưng là, sĩ khí đã rất hạ. Ta sợ không kiên trì nổi. Hử Nơ Vin thản nhiên nói chúng ta chỉ nói là muốn dẫn một số người trở lại công quốc, nhưng không có nói là toàn bộ. Tất nhiên bọn hắn không tin đại nhân ngươi, sẽ tự mình chọn rời đi, sau cái kia vận mệnh liền theo chúng ta không có quan hệ. Fabio trầm mặc rất lâu, tiếp đó đứng dậy đội nón lên hy vọng ngươi lần này là đúng. Nhìn xem Fabio bóng lưng rời đi, Hử Nơ Vin thở dài một tiếng. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, minh quân xuất động một chi trọng giáp binh đoàn, hướng về trong sơn cốc tiến lên tới. Còn ở trước đó tuyến chỉ huy chiến đấu Fabio, nhìn thấy cái kia đông nghịt trọng giáp quân đoàn, lập tức tóc gáy dựng lên. Hắn biết cung tiễn cùng mình binh sĩ, là ngăn không được những thứ này hổ sát. Ngay tại hắn giống giận giết lùi địch nhân, tính toán mang theo thân vệ của mình phá vòng vây thời điểm, đột nhiên nghe được một loại thanh âm kỳ quái, đó là một loại dần dần biến lớn âm thanh, rất nhanh hắn liền phát hiện âm thanh đầu nguồn. Chỉ thấy sơn cốc hai bên, không biết lúc nào, bắt đầu lăn xuống số lớn tảng đá. Những đá này, nhỏ nhất cũng có nửa mét lớn nhỏ, lớn nhất thậm chí có chiều cao hơn một người. Mấy cái này lớn nhỏ không đều tảng đá, tại trên sườn núi chậm rãi gia tốc, thỉnh thoảng còn biết gãy, vui sướng hướng về đáy cốc lăn đi. Nhìn thấy cái này tai nạn một dạng tràng cảnh sau, minh quân quan chỉ huy gào thét để cho trọng giáp quân đoàn rút lui. Thế nhưng là đã quá muộn, bọn hắn đã xâm nhập đến trong cốc. Mặc kệ là trên người trọng giáp, vẫn là những cái kia vẫn tại gia tốc tảng đá, đều để bọn hắn khó mà nhanh chóng rút lui. Mặt khác, bởi vì trọng giáp sông trận đặc tính, bọn hắn sắp xếp còn rất dày tụ tập. Tiếp đó, cực kỳ thảm thiết một màn liền xảy ra. Hơn 5.000 trọng giáp quân, chỉ có hơn 1.000 người rút lui ra khỏi, còn lại đều hao tổn ở đó chất đầy tảng đá trong sơn cốc. Không chỉ có như thế, liền phía trước trong sơn cốc những cái kia minh quân binh sĩ cũng đều không có trốn ra được. Bởi vì nhìn thấy cái này tình cảnh đáng sợ, những binh lính kia mất đi đấu trí, quay đầu liền nghĩ chạy. Cuộc chiến đấu này xuống, minh quân trong sơn cốc hao tổn hơn mấy ngàn người. Lúc buổi tối, Fabio hưng phấn tìm được Hử Nơ Vin đối diện có rút quân dấu hiệu. Chúng ta giữ được ở đây. Hử Nơ Vin bình tĩnh nói chúng ta đêm nay liền đi. Vì cái gì? Minh quân đều phải rút lui, chúng ta đi nhanh như vậy làm cái gì? Ít nhất cũng phải chỉnh đốn một ngày a. Các binh sĩ mấy ngày liền chiến đấu, đã rất mệt mỏi. Hử Nơ Vin thở dài nói ai? Cũng là bởi vì minh quân muốn rút lui, chúng ta mới muốn chạy. Nhất thiết phải đem ở đây nhường cho đối phương, còn không thể đem hắn hủy hoại đi. muốn làm ra một bộ chúng ta bị đánh bại, đối phương chiếm lĩnh nơi này bộ dáng. Nếu không, chúng ta liền muốn thật thành có giá trị quân chủ lực. Minh quân nếu là cứ đi như thế, lần sau tới chính là không chết không thôi truy sát. Cùng đối mặt kết quả như vậy, không bằng để cho hắn đột phá nơi này công lao lấy đi. Hôm nay lừa giết nhiều như vậy trọng giáp quân, thứ Nơ Vin cũng cảm thấy quá mức. Đây cũng không phải là để cho Minh quân cảm thấy đau, mà là hung hăng hướng về Minh quân đụng quần đạp một cước. Cho nên, thứ Nơ Vin quyết định buổi tối hôm nay liền rút lui, không thể chờ thêm. Sau đó, cái này một chi Minh quân chiếm lĩnh công sự phòng ngự, ít nhất trên mặt mũi qua đi. Nếu là đổi một chi Minh quân mà nói, khẳng định muốn chứng minh chính mình càng mạnh hơn, vậy nhất định đuổi theo Fabio chặt. Đổi chi này Minh quân chiếm lĩnh ở đây cũng không giống nhau, bọn hắn sẽ vì chiến công của mình, cực lớn khuyết đại lính mới thực lực. Dù sao chỉ có địch nhân cường đại mới có thể phụ trợ chính mình vũ dũng a. Cứ như vậy, nếu thật là có Minh quân truy bọn hắn, cũng biết sinh ra lòng kiêng kỵ. Mặt khác, thứ Nơ Vin còn cố ý để cho Fabio hôm nay không có giết sạch tù binh, tính cả trước kia tù binh cùng thương binh đều lưu lại trong doanh địa. Cái này một số người chính là Hử Nơ Vin cho đối phương truyền đi tín hiệu, để cho bọn hắn thoạt nhìn không có thiệt hại quá nhiều, đối với phía trên cũng có một giao phó. Ngoại trừ hôm nay ác chiến đám binh sĩ, còn lại lính mới cùng nhân viên hậu cần, trong đêm thu dọn đồ đạc. Đợi đến đêm phía sau, trực tiếp vượt qua sơn cốc, từ đã sớm dò xét tốt con đường rời đi 6 vịnh núi Phạm Vi. Ngày kế tiếp, Minh quân đang chuẩn bị rút lui thời điểm, có tù binh từ chống không công sự chạy về tới, hồi báo tình huống nơi này. Cái này một chi Minh quân các tướng quân thận trọng chiếm lĩnh công sự, tiếp đó xác định lính mới rút lui phương hướng. Nhưng không có người dám đuổi bắt, rất nhanh bọn hắn đã tìm được lý do, nhiệm vụ của mình là đột phá ở đây truy kích liên quân chủ lực a. Tại sao muốn đuổi theo cái này nguy hiểm xương cứng a? Chương 28, thuộc về mình quân đoàn đuổi đến cả đêm lộ sau, Fabio hỏi Hứa Nơ Vin chúng ta đến đâu rồi? Hứa Nơ Vin chung quanh một cái hoàn cảnh ta là vùng ven sông xuống, bây giờ đã cách 6 vịnh núi vượt qua trăm dặm. Đại nhân, hạ lệnh toàn quân bờ sông chỉnh đốn a. Chúng ta tạm thời là an toàn, đợi đến ngày mai chúng ta lại đuổi lộ. Hứa Nơ Vin lại không thể ngủ, nằm trên đất đổ bên trên cẩn thận nghiên cứu con đường sau đó nên đi như thế nào. Từ nơi này hướng về phía đông đi, tối đa chỉ có 400 km, liền có thể rời đi ỉ cả vương quốc cảnh nội. Nhưng đó là khoảng cách thẳng tắp, cụ thể đi, tốt nhất đi lộ, cũng cần đi 600 km trở lên. Hơn nữa, những cái kia cũng là thông hướng mỗi thành thị tòa thành đại đạo. Bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể nên ngang từ ỉ cả vương quốc trên quan đạo đi. Cũng không phải lo lắng dọc đường những thành thị kia cùng quân coi giữ, đến nỗi lẻ kẻ quý tộc tư quân càng là không chịu nổi một kích. Nhưng dạng này đi lại có một cái 10 phần nghiêm trọng kết quả, đó chính là sẽ để cho ỉ cả vương quốc quan phương tiếp nhận cực lớn chính trị áp lực. Một chi quân địch tại cảnh nội khắp nơi bọn, cái này cái nào quốc vương chịu được? Huống hồ ỉ cả vương quốc bây giờ còn là Minh quân lĩnh quân nhân vật, không thể tại trước mặt khác hai nước mất mặt ta. Đến lúc đó, một khi các nơi báo cáo có quân địch quá cảnh, ỉ cả vương quốc nhất định phải làm ra phản ứng. Dù cho tiền tuyến Minh quân lại không nghĩ đến truy bọn hắn, cũng muốn bức bách tại vương mệnh tới cùng bọn hắn đánh một trận. Cho nên đi như thế nào, thứ nơi nào đi, cũng là muốn nghĩ cả kẽ. Tại cái này hơn một tháng trong thời gian, thứ Nơ Vin đã kỹ càng cân nhắc qua, hơn nữa nhìn thấy đại lượng liên quan tới ỉ cả vương quốc tình báo. Cuối cùng định chế đi ra một cái cực kỳ phức tạp lộ tuyến, tại ỉ cả vương quốc đông nam bộ quay tới quay lui, đường đi khoảng chừng gần ngàn km. Dựa theo bây giờ tốc độ hành quân, ngày phục đêm ra mà nói, cũng cần gần một tháng mới có thể đuổi tới biên cảnh khu vực. Đây vẫn chỉ là đường đi, không có tính toán một chút khó đi con đường, đối với hành quân ảnh hưởng. Dọc theo con đường này, có mấy cái mấu chốt dừng lại điểm, cũng là tới gần thành phố lớn. Tại những này chỗ, binh sĩ cần tiếp tế một chút. Vậy thì tránh không được tiếp xúc đến ỉ cả vương quốc người, thứ Nơ Vin không có tính toán dùng sức mạnh. Lúc đó gây nên ỉ cả vương quốc kịch liệt bắn ngược, giống như là liên quân nhập môn ỉ cả vương quốc cảnh nội, một đường cướp bóc đốt giết. Không chỉ có ép buộc Minh quân gia tăng binh lực đầu nhập, còn dẫn đến mình bây giờ lúc rút lui, đi ngang qua cũng là một vùng đất trống, liền tiếp tế mà cũng không có. Cho nên, thứ Nơ Vin dự định bỏ tiền mua. Cứ việc tại vùng quê thành trong đại doanh, lưu lại không ít bằng bạc, nhưng bây giờ mang ra số lượng đã rất có thể quan. Dù sao cũng là cướp đoạt nhiều như vậy thành trấn hòa thành pháo đài thu hoạch. Một ngày chỉnh đốn sau, lúc lên đường, thứ Nơ Vin tìm được Fabio đại nhân. Bây giờ quân đội sĩ khí có chút thấp, phải nghĩ biện pháp thay đổi một chút. Fabio thì xem thường chúng ta là chạy trốn rút lui, sĩ khí không thấp là bình thường sao? Chúng ta lại không phải đi chiến đấu, muốn cao như vậy sĩ khí làm cái gì? Thứ Nơ Vin lắc đầu, chỉ nơi xa tại tụ họp quân đội đại nhân, ngươi thấy được cái gì? Fabio không hiểu ra sao nhìn thấy cái gì? Quân đội a? Còn có thể là cái gì? Không, đó là đại nhân ngươi lên cao căn cơ. Cái này một số người thực lực như thế nào? Fabio thành thật trả lời so với quân chính quy còn kém không thiếu. Cái kia so với loại kia quý tộc nông nô binh đâu? Fabio cười nhạo nói ha ha. Vấn đề này hỏi nhưng là có chút đục nhà ta. Hiện tại bọn hắn mặc dù không phải tinh nhuệ binh sĩ, nhưng cũng coi như là binh lính hợp cách, là những cái kia nông nô có thể so sánh sao? Thứ Nơ Vin sâu kín nói nhưng bọn hắn vẫn là nông nô a. Ân. Này ngược lại là không giả. Thứ Nơ Vin lời nói xoay chuyển nếu là bọn hắn không còn là nông nô đâu. Nếu là đại nhân cho bọn hắn dân tự do thân phận đâu? Fabio gãi gãi đầu cái này không tốt lắm đâu. Ngươi biết, bọn họ đều là quý tộc khác nông nô. Ta đặc xá bọn hắn, cho bọn hắn dân tự do thân phận, cái này không quá phù hợp a. Có gì không hợp? Khác lãnh chúa sẽ phản đối. Thứ Nơ Vin lộ ra mỉm cười như thế nào phản đối? Dùng cái gì phản đối? Đại nhân, ngươi quên. Ngươi thế nhưng là trong tay nắm hơn một vạn người quân đội quân đoàn trưởng a. Fabio cảm thấy đúng là cái này lý, nhưng mà như cũng có nghi hoặc, thế nhưng là đặc xá bọn hắn, để cho bọn hắn sĩ khí dâng cao. Này làm sao liền thành ta căn cơ? Ta lại nuôi không nổi quân đội như vậy, ta ngay cả lãnh địa cũng không có. Đại nhân, chi này quân đoàn tại trong công quốc là kém nhất chính quy quân đoàn sao? Không tính là, nhất là am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đây coi như là không tệ dã chiến quân đoàn. Thứ Nervin meo mắt lại, vậy được rồi, ngươi nuôi không nổi, công quốc sẽ giúp ngươi dưỡng. Chu Hoạch Kiến lập đi ra một chi quân đội như vậy, công quốc cần tiêu phí bao nhiêu tiền a? Mà tương lai không xa, ngươi liền đem cho công quốc mang về một chi, vũ khí trang bị cũng đã có, một chi trực tiếp có thể tác chiến quân đoàn. Ngươi cảm thấy đại công hội cho người chỗ tốt gì? Ta nghĩ một cái tử tức cha truyền con nối lãnh địa, đã là đại công tức rất keo kiệt hứa hẹn a. Fabio hô hấp dồn dập, đó là tất nhiên. Thì ra là như thế a. Đến lúc đó, ta đối bọn hắn lời hứa, kỳ thực chính là đại công tức lời hứa, quý tộc khác cũng không trách đến trên đầu ta tới. Chỉ cần đem quân đoàn giao cho công quốc, ta liền có thể chính thức tiến vào trung tầng quý tộc hàng ngũ. Đến lúc đó, ai còn dám nói ta bất tranh khí? Đại nhân, ta nghĩ ngươi không có biết rõ ta ý tứ. Ta nói là, chi quân đội này vẫn như cũ thuộc về ngươi, tuyệt đối không thể từ bỏ binh quyền. Nuôi không nổi không việc gì, sẽ có người giúp ngươi nuôi. Không có lãnh địa cũng không có quan hệ. Một vạn vệ tốt nơi tay, bá tước cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với ngươi. Fabio đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hừ Nơ Vin, lời này của ngươi cũng không thể nói với người khác. Nếu là chuyện đi, ta cũng không giữ được ngươi. Hừ Nơ Vin lắc đầu, đại nhân a, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, có hay không nhận, ngươi cũng tự mình gây dựng một chi hoàn toàn thuộc về chính ngươi quân đoàn. Đây không phải ngươi mạnh không mạnh thế vấn đề, tất cả quý tộc đều biết phòng bị ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ đi cướp địa bàn của bọn hắn. Gặp Fabio trầm mặt xuống, Hừ Nơ Vin không tiếp tục cái đề tài này, nói đến bây giờ đặc xá bọn hắn thân phận sự tình, cho bọn hắn một hy vọng, cho bọn hắn một mục tiêu, bọn hắn liền có thể từ nông nô lộ sát thành chiến sĩ. Sự tình phía sau, đằng sau lại nói. Bây giờ đối với tại chúng ta mà nói, bọn hắn lộ sát thành chiến sĩ mà nói, vô luận là gấp rút lên đường, vẫn là chiến đấu, đều sẽ có không tệ trợ giúp. Sau 2 giờ, Fabio cưỡi ngựa đi tới trước trận hô lớn, bây giờ chúng ta lấy ốc duệ công quốc, dùn gia tộc danh nghĩa, tuyên bố các ngươi không còn là nông nô. Từ nay về sau, các ngươi chính là dân tự do, không còn thuộc về bất luận cái gì quý tộc. Ta mang theo các ngươi trở lại trong lãnh địa của ta, ở nơi đó, các ngươi có thể an gia lập nghiệp, các ngươi sẽ có đời sau của mình. Từ giờ khắc này, các ngươi không còn là nông nô quân, là ốc duệ công quốc chính quy quân đoàn. Những quân đoàn khác có đãi ngộ, ta bảo đảm các ngươi cũng sẽ nhận được. Cùng ta cùng một chỗ đẫm máu chiến đấu qua các dũng sĩ, chúng ta chiến đấu đã hoàn thành, trận chiến tranh này chúng ta không cần lại tham dự. Bây giờ, ta mang các ngươi về nhà. Yên lặng ngồi lâu bên trong, Fabio cho là Hừ Nơ Vin đoán sai. Đang tại hắn cảm thấy lung túng thời điểm, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô tràn ngập lỗ tai của hắn. Fabio nghe bằng người đều đang kêu tên của mình, cảm giác kia để cho thân thể của hắn tại run rẩy. Mỹ diệu cực kỳ, đây chính là quyền lực hương vị sao? Thực sự là nam nhân lãng mạn a. Chương 29, gặp thoáng qua tại lớn đặc xá. 2 ngày sau, một chi tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn chạy tới 6 vịnh núi. Chi này quân đoàn kỵ binh sau lưng tung bay màu đen áo choàng, phía trên treo lên một cái làm ra tấn công động tác mãnh cầm. Nhân số có chừng hơn 5.000, trang bị tinh lương. Mặc dù không phải kỵ binh hạng nặng, nhưng mỗi cái binh sĩ cũng đều mặc áo giáp, lại toàn bộ đều cầm trong tay dài hơn 4 mét kỵ thương. Rõ ràng, đây là một chi sông trận kỵ binh, tại tất cả quốc gia bên trong cũng là tinh nhuệ lực lượng cơ động. Canh giữ ở công sự bên trong minh quân tướng lĩnh, xuống cùng kỵ binh quân đoàn tướng quân giao lưu. Dạ chuẩn kỵ sĩ đoàn, xem ra quốc vương của các ngươi rất tức giận a. Chuẩn bị dùng các ngươi tới rào sát chi kia chạy thuộc mạng liên quân binh sĩ. Dạ chuẩn kỵ sĩ đoàn trưởng Ọa Lợi mở miệng nói, còn không phải các ngươi thời gian hao phí quá dài. Nguyên bản kế hoạch, chúng ta là trong trận đánh địa vương quốc hồng ứng kỵ sĩ đoàn. Vốn là cho là có thể phân ra người nào mới thật sự là lực ứng, kết quả còn phải đuổi theo một đám bộ binh, thực sự là mất hứng. Liên tại bọn hắn trao đổi thời điểm, một đội mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ chạy tới nơi này. Ọa Lợi hầu tước, đây là quốc vương cho ngài mới nhất mệnh lệnh, tổng bộ nơi đó yêu cầu ngài lập tức thi hành. Ọa Lợi hầu tước tiếp nhận kim loại ống, kiểm tra phía trên đóng kín, sau khi xác nhận không có sai lầm mới đem mở ra. Sau khi xem xong, bên trong trang giấy trong tay hắn hóa thành cho tàn. Truyền lệnh, hướng về tây nam phương hướng tiến lên. Ọa Lợi hầu tước hướng về phía phòng thủ nơi này tướng quân gật đầu sau, mang theo dạ chuẩn các kỵ sĩ, gào thét lên sông ra sơn cốc, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Trong đội ngũ, một sĩ quan đối với bên cạnh đồng liêu cười nói, áo so sao, lần này ngươi vui vẻ. Chúng ta không cần đi truy chi kia hội quân. Từ trên phương hướng đến xem, chúng ta hẳn là đuổi theo liên quân chủ lực. Ngươi một mực đều nghĩ cùng chi này liên quân đánh nhau, cơ hội tới a. Áo so sao trong mắt, lộ ra ánh mắt cừu hận, những cái kia cậu tạm trùng giết người nhà của ta, ta muốn giết sạch bọn hắn. Cứ như vậy, Thứ Nơ Vin cùng áo so sao gặp thoáng qua. Bất quá, cũng coi như tránh khỏi một lần phụ tử tương tàn thảm kịch. Đối với cái này không biết chuyện chút nào Hừ Nơ Vin, đang tại dựa theo kế hoạch chạy trốn. Tiếp qua 2 ngày lộ trình, bọn hắn thì sẽ đến thứ nhất điểm tiếp tế. Đến lúc đó hắn kế hoạch có thể thành công hay không, thì nhìn nơi đó quý tộc phản ứng. 2 ngày sau, bia đá nội thành lòng người bàng hoàng, thành chủ cùng mỗi quý tộc tại trong thành báo thương nghị. Địch nhân đến thế rào rạt, chúng ta muốn vườn không nhà trống, không thể để cho bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến, biến càng thêm cường đại. Đúng, chúng ta muốn đem những người xâm lược này đều đuổi ra ngoài mới được. Bia đá thành kiên cố, bọn hắn nhân số không nhiều, lại là đường xa mà đến, không có khả năng công phá nơi này. bọn hắn cũng sẽ không dừng lại ở đây quá lâu. Bọn hắn tiếp tế chắc chắn không đủ. Nói như vậy, chúng ta phải có lực lượng cơ động, phòng ngừa bọn hắn lưu một nhóm người ở đây vây khốn chúng ta. Tại đông đảo huyên náo trong thảo luận, không có một cái nào là yêu cầu chủ động ra ngoài chiến đấu. Cái này khiến thành chủ xạ sổ nhỉ thành chủ mười phần tức giận. Ngày bình thường đối với vương quốc thuế má, bọn hắn là có thể kéo liền kéo. Mỗi ngày cử hành đủ loại danh mục kiến hội, tiêu hao số lớn tài nguyên, chính là vì thỏa mãn chính mình khoác lác. Nói chung tội phòng chính mình có bao nhiêu vũ dũng, mình tại trên chiến trường từng giết chết bao nhiêu quân địch. Hơn nữa theo uống rượu càng nhiều, bọn hắn giết quân địch cũng biến thành càng nhiều. Nhất là tại những cái kia cái nữ sĩ trước mặt, thổi càng là không biên giới. Nếu là bọn hắn chỉ có chính mình nói bản sự, dù là một phần mười, cộng lại đều có thể nhẹ nhõm đối phó phía ngoài quân địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Địch nhân thật sự tới cửa. Bọn hắn thậm chí ngay cả chính mình tòa thành cũng không dám tiếp tục đợi, trực tiếp chạy đến bia đá trong thành. Còn Mỹ Danh nói đến tìm chính mình thương nghị ngăn địch kế hoạch, đơn giản không cần mặt mũi. Xa số nhì cố nén lửa giận trong lòng, gõ bàn một cái nói chư vị. Ta chỗ này có một cái đồ vật, các ngươi tất cả xem một chút. Sau đó, thị vệ nâng đĩa đi tới, trong đó để một quyển giấy da trâu. Đám người truyền đọc sau, cũng không có nói gì, thậm chí đều không đi nhìn xạ Sony. Mà xạ Sony lần nữa gõ cái bản hỏi chư vị. Như thế nào? Chúng ta làm như thế nào hồi phục? Đây là quỷ kế của địch nhân. Bọn hắn đã đoạn lương. Chúng ta không thể để cho bọn hắn được như ý. Đúng. Chính là như vậy, chết đói bọn hắn. Đến lúc đó không đánh mà thắng đạt được thắng lợi. Xạ Sony đảo mắt đám người như vậy. Cứ dựa theo các ngươi hồi phục, cáo chi những người kia. Tất cả mọi người biểu thị hẳn là dạng này. Xạ Sony nói tiếp mặt khác, ta chỗ này còn có lời nhắn của bọn họ. Bọn hắn nói. Nếu là không có người cùng bọn hắn giao dịch, vậy thì không thể cam đoan phía ngoài quân địch có thể hay không đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Nói theo lời bọn hắn chỉ là làm ăn, bây giờ những quân địch kia cũng không phải muốn chiếm lĩnh ở đây, là muốn thoát đi xuất ngoại cảnh. Bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi, muốn ăn vặt, dừng lại cái một hai ngày liền đi. Nếu là mua không được ăn, vậy bọn hắn chỉ là đi đoạn. Bia đá thành bọn hắn không có tính toán tiến công, chỉ là chư vị tòa thành cùng lãnh địa, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ đi chiếu cố. Lời này vừa ra, rất nhiều lãnh chúa quý tộc lúc đó liền sững sờ tại chỗ. Thời gian rất lâu cũng không có người lại nói tiếp, vẫn luôn tại dùng ánh mắt giao lưu. Không biết trôi qua bao lâu, một cái lao quý tộc lên tiếng hỏi thành chủ, ngài cảm thấy phải làm gì? Xạ số nhì không có tiếng tức giận nói ta. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng địch nhân chiến đấu đến cùng, liền như là vừa rồi chư vị nói như vậy. Ta đề nghị, ngày mai liền xuất binh, chư vị cũng đều xuất binh xuất lực, tử tước ra 300 người, nam tước ra 100 người, kỵ sĩ ra 50 người. Tăng thêm trong thành 3.000 quân coi giữ, chúng ta chí ít có trên 1.000 người, đến lúc đó cùng địch nhân cũng là lực lượng tương đương. Ta nghe chư vị cũng đều là đi lên chiến trường người, lấy một trọi 10 tự nhiên không phải việc khó, chúng ta cùng một chỗ đem thủ khấu giết cái không chừa mảnh giáp. Quý tộc các lao ra, nghe nói như thế lập tức liền giới ngay tại chỗ. Cái kia lao quý tộc tằng hắng một cái khụ khụ. Thành chủ, chúng ta trách nhiệm là bảo vệ an dân gìn giữ đất này. Bây giờ địch nhân đã e ngại, chúng ta lại nổi lên chiến hỏa, cũng không phải cái gì việc thiện. Vậy theo gỡ giặt tử tức ý tứ, chúng ta phải làm gì? Tiếp nhận đối phương đe dọa sao? Lao cách lặt chê cười nói vậy cũng không thể xem như đe dọa, dù sao bọn hắn cho ra giá tiền cũng là bình thường giá cả. Bọn hắn là thương nhân, cũng không phải quân địch, ta muốn theo bọn hắn giao dịch cũng sẽ không là chuyện gì xấu. Một cái khác quý tộc phụ họa nói vấn đề là, chuyện này chúng ta làm như thế nào đi làm, như thế nào đi cam đoan đối phương sẽ tuân thủ ước định. Xạ số nhì trầm mặc phút chốc bọn hắn lại phái tới một cái người phục vụ. Câu thông cặn kẽ giao dịch quá trình. Bia đá bên ngoài thành mười mấy dặm trong doanh địa, Fabio vung tay lên không được. Ngươi không thể đi. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, cái kia cũng rất không đáng giá. Thứ nơ vin chúng ta phải có người đi tiếp xúc bọn hắn. Vậy cũng không cần phái ngươi một đứa bé đi. Thứ nơ vin lắc đầu không được. Chỉ có ta biết kế hoạch này nên làm cái gì. Loại chuyện này, phái ai đi đều không thích hợp. Không thể để cho quá nhiều người biết, mà ta một đứa bé, bọn hắn cũng không có tất yếu giết ta. Chương 30, tường sắt quân đoàn nhìn thấy rụt rè Hunovin, xạ số nì nữ mày. Các ngươi rất không có thành ý a. Vậy mà phái một đứa bé tới. Đối mặt xạ số nì quá lớn, Hunovin một bộ dáng muốn khóc lên lại. Đại nhân, ta chỉ là bọn hắn chảo một tù binh, bọn hắn dùng mội mội ta uy hiếp, để cho ta tới cho đại nhân ngài truyền lời. Lao cách lạc mỉm cười nói hài tử, đừng sợ. Ngươi là y ca người. Hunovin gật gật đầu ân. Nhà ta là nam chủ thôn. Đám người nhìn nhau, đều lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua cái thôn này. Bất quá, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao quý tộc các lao gia không biết thôn nhiều, đối với thôn nhỏ, bọn hắn không hiểu hứng thú. Nhưng từ Hunovin thuần thục ỷ cả vương quốc nam bộ khẩu âm, liền có thể xác định đây đúng là một cái xui xẻo bị bắt làm tù binh hải tử. Lao cách lạc tiếp tục hỏi địch nhân kia muốn ngươi tới nói cái gì. Những người kia nói, song phương đem mấy thứ tất cả đặt ở một chỗ, tiếp đó riêng phần mình phái người đi lấy. Không cần người trung gian, không cần cam đoan, hai phe riêng phần mình phái người đi xem những hàng hóa kia. Xác định không sai, không có mai phục sau, liền kéo vang dội tín hiệu thông chi chính mình người thu hàng. Đông đảo quý tộc không nói gì. Thứ nơ vin biết bọn hắn lo lắng, cho nên quyết định lại thêm một mùi lửa. Những người kia còn nói, chúng ta cũng là dùng chiến lợi phẩm hình thức thu được riêng phần mình mong muốn. Các ngươi không phải cùng địch nhân giao dịch, mà là cùng địch nhân chiến đấu một hồi. Không chỉ có đuổi đi địch nhân, còn thu được chiến lợi phẩm, càng là giải cứu ra một chút bị bắt đi ỷ cả quốc dân chúng. Đây là đại đại chiến công, là có thể bị báo lên, không chỉ có sẽ không bị trách trừng phạt, vẫn sẽ nhận được khen thưởng. Lời này vừa ra, trong mắt mọi người tỏa ra ánh sao. Đúng vậy a, mình không phải là giao dịch, là đoạt lại chiến lợi phẩm a. Sasoni gặp tất cả quý tộc đều ý động, biết cuộc chiến này đã không đánh được. Chính mình không có ngăn cản cơ hội, dù là giết đứa trẻ này cũng không hề dùng, các quý tộc thậm chí có thể tự mình đi giao dịch. Thế là, đem việc này giao cho lão Cách Lạt đi làm, chính mình cũng không muốn lẫn vào trong đó. Bất quá trước khi đi, hắn nhìn về phía Hử Nơ Vin, ngươi trở về nói cho những người kia, giống như ngươi hài tử, đều phải thả lại tới, bao quát ngươi. Hử Nơ Vin trong lòng có chút xúc động, đối với người quân nhân này xuất thân thành chủ không nhỏ hảo cảm. Nhưng bây giờ đã chậm, hắn khóa lại tại Fabio trên thân quá sâu, Fabio càng không khả năng để cho tự mình đi. Hử Nơ Vin gật gật đầu, liền bắt đầu nghe lão Cách Lạt bọn người nói thế nào. Trở lại doanh địa sau, Hử Nơ Vin không cùng Fabio nói lên thành chủ yêu cầu. Ba ngày sau, Hử Nơ Vin dẫn bia đá thành các quý tộc phái ra tử sĩ, đến địa điểm chỉ định. Ở đây đã bị an trí mấy chục cái tù binh, còn có hai xe vàng bạc. Kiểm kê không sai sau, Trinh Kỵ xác định không sai, phát ra tín hiệu, một đội kỵ binh chạy đến, đem mấy thứ lôi đi. Trước khi đi, một cái kỵ sĩ hỏi Hử Nơ Vin, ngươi thật sự không đi sao? Chúng ta có thể phái người khác, thông chi những người kia, nhận hàng địa điểm. Hử Nơ Vin gạt ra nước mắt không được. Muội muội ta còn tại trong tay bọn họ. Kỵ sĩ thở dài một tiếng, để cho cưỡi tại trên lan ngựa Hử Nơ Vin rời đi. Xế chiều hôm đó, số lớn lương thảo vật tư được đưa vào trong doanh địa. Ngày kế tiếp, dựa theo ước định Fabio mang theo quân đội rời đi phiến khu vực này. Có một cái dễ mở đầu sau, còn lại liền dễ dàng nhiều. Lần này trong giao dịch, Hử Nơ Vin còn đưa ra một cái điều kiện, chính là có thể ngoài định mức cho một chút bằng bạc. Để cho các quý tộc viết một chút thư giới thiệu, không đóng dấu trường cái chủng loại kia. Chỉ là thông chi khu vực khác cùng bọn hắn giao hảo quý tộc, Fabio bọn người là có thể trao đổi, có giao dịch uy tín cơ sở. Cứ như vậy, Fabio dùng tiền tài mở đường, dọc theo đường đi lương thảo đều hết sức tràn đầy. Đương nhiên, cũng có chút đầu sắt, ngoan cố, hoặc có lẽ là không có nhận rõ ràng thực lực mình, chạy tới cùng Fabio đánh trận. Kết quả tự nhiên là bị Fabio truy bỏ đầy đất, lúc này lính mới đã có quân chính quy khí thế, chiến đấu cũng bắt đầu dần dần thoát ly nông nô quân mô thức. Bọn hắn không biết là, chi quân đội này đã có mới danh hào tướng sắt quân đoàn. Về sau trong vòng vài ngày, chiến tích của bọn họ bị truyền đến ở đây, tướng sắt quân đoàn xưng hô, Fabio rất ưa thích. Thế là liền dứt khoát trực tiếp tuyên bố, liền kêu là danh tự này. Bây giờ ố bị chịu bá tức cũng rất mập bức, hắn không nghĩ tới chính mình tiểu nhi tử, vậy mà thật sự làm ra đến như vậy động tĩnh lớn. Mà theo Fabio mang theo tường sắt quân đoàn, không ngừng đi tới, kỳ danh hào cũng biến thành càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người nhất trí nhận định, tường sắt quân đoàn cực kỳ cường đại. Chỉ có dạng này, mới có thể hiện lộ rõ ràng chính mình từ tường sắt quân đoàn trên tay cướp lại chiến lợi phẩm có bao nhiêu chân quý a. Rất nhiều quý tộc đều lòng dạ biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng người nào cũng sẽ không nói đi ra, ngược lại liên hợp đem lời nói dối này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đợi đến Hoang Nôn nói quá nhiều sau, dù là ngươi lại hoài nghi, cũng biết do dự có phải thật vậy hay không. Hơn 2 tháng sau, biên cảnh chú đóng ỷ cả vương quốc bộ đội biên phòng cũng có chút run rẩy. Chi này đại danh đỉnh đỉnh tường sắt quân đoàn đã đến chính mình khu vực phòng thủ. Nếu là ngăn trở, sợ là không đánh lại. Nhưng nếu là gì đều không làm, mặc cho tường sắt quân đoàn quá cảnh, cái này sau đó lại không có cách nào cùng mặt trên giao phó. Liên tại bọn hắn khổ sở thời điểm, minh quân nhất chi quân đoàn xuôi nam chạy tới biên cảnh phiến khu vực này. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, chính là liên hợp biên quân cùng một chỗ tiêu sát chi này tường sắt quân đoàn. Lại qua mấy ngày thời gian, song phương cách nhau hơn 10 dặm giằng co. Lúc này song phương đều cưỡi hổ khó xuống. Fabio ở đây là không nghĩ tới minh quân thật sự rút ra binh lực, gấp rút tiếp viện đến biên cảnh, xa xăm tới tiêu diệt chính mình. Mà mới đến quân đoàn, cũng là không nghĩ tới tường sắt quân đoàn nhân số lại còn nhiều như vậy. Tại bọn hắn nhận được trong tình báo, tường sắt quân đoàn liên chiến vương quốc đông bộ hơn 2 tháng, kinh nghiệm lớn nhỏ chiến đấu mười mấy tràng. Vẹn vẹn là báo lên chiến quả thống kê, tường sắt quân đoàn liền đã thiệt hại vượt qua 6.000 người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này hơn 1 vạn người hắn tốt, là nơi nào tới? Tường sắt quân đoàn chẳng lẽ là một cái đầy biên 2 vạn người siêu cấp quân đoàn sao? Ý thức được các quý tộc tại báo cáo sai quân tình sau, viện quân cũng không có chủ ý, viện quân nhân số cũng liền 7.000 người, tăng thêm 6.000 biên cảnh chủ quân. Cái này so với tường sắt quân đoàn nhân số còn thiếu một chút đâu. Vây quét, cái này sợ là muốn liều mạng a. Đồng dạng, Fabio trong lòng cũng không có thực chất. Mặc dù hơn 2 tháng vừa đi vừa nghỉ, để cho tường sắt quân đoàn trưởng thành rất nhiều, nhưng mà chân diện đối chính quy quân thời điểm, Fabio vẫn cảm thấy có chút không an toàn. Thế là, liền xuất hiện trước mắt loại này quỷ dị trạng diện. Song phương giằng co, nhưng người nào cũng không chủ động tiến công. Dùng Hử Nơ Vin lời mà nói, bây giờ là tê dại cán đánh lang hai đầu sợ. Thế nhưng là, cứ như vậy giằng co tiếp, đối với tường sắt quân đoàn là rất bất lợi. Dù sao minh quân nơi đó, lương tựa thành lũy, tiếp tế phong phú. Tường sắt quân đoàn ở đây lương thảo có hạn, chịu chắc chắn là nhịn không quá. Mặt khác, thời gian dài đối phương rất có thể đến giúp binh không nói, đã tiến vào cuối thu thời tiết. Nếu là lại kéo tới mùa đông, vậy coi như thật muốn xảy ra chuyện. Chương 31, Động Fabio triệu tập xong tất cả sĩ quan, mở một hồi mở rộng hội nghị quân sự. Thương nghị cả ngày, cũng không có thảo luận đi ra một cái để cho Fabio kết quả vừa lòng. Lúc buổi tối, Fabio tìm được Hử Nơ Vin, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Hử Nơ Vin nghĩ phát huy ưu thế của chúng ta. Fabio một đầu tiểu dấu chấm hỏi, chúng ta có cái gì ưu thế? Hử Nơ Vin cười nói, giống như một chút đối với chúng ta miệt sưng một dạng, nói chúng ta là chạy trốn quân đoàn. Chúng ta am hiểu buôn tập, bọn hắn bây giờ là muốn chặn đường chúng ta, vậy chúng ta liền lôi kéo đối phương động, xem ai chạy nhanh. Fabio hai mắt tỏa sáng, ý ngươi nói là chúng ta vứt bỏ bọn hắn, chạy về đến quốc nội sao? Hử Nơ Vin lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Còn có một đầu giới hà đâu? nhất định phải đem bọn hắn đánh cho tàn phế, ít nhất cũng phải đánh đau bọn hắn. Bằng không, chúng ta qua sông thời điểm, bị đối phương nửa độ mà đánh, vậy thì xảy ra chuyện lớn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lôi kéo bọn hắn, liền tại đây cái trong chiến trường, phạm vi nhỏ nhanh chóng linh hoạt, khiến cho bọn hắn cùng chúng ta tranh tài chạy. Nhưng địch nhân sẽ mắc lừa sao? Vậy do không thể bọn họ. Chúng ta chỉ cần động, bọn hắn nếu là không đi theo động, chúng ta liền cắt đứt bọn hắn thông hướng thành lũy đường lui. Bọn hắn mang tiếp tế còn không có chúng ta nhiều đây. Đến lúc đó xem ai có thể nấu tiếp. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ chặn lại chúng ta. Fabio gật gật đầu, cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Tiếp lấy Hurnervin lại nói mặt khác, chúng ta cũng muốn mở rộng đối phương thế yếu. Bọn hắn là hai chi quân đoàn. Hợp lại cùng nhau thời điểm, có tướng lẫn nhau giám đốc tác dụng, ai cũng không dám xuất công không xuất lực, khẳng định muốn cùng chúng ta huyết chiến một hồi. Cho nên, chúng ta muốn chia binh, quân đoàn chia làm hai bộ phận, khiến cho bọn hắn cũng tách ra, đến lúc đó không có người giám đốc tình huống phía dưới, bọn hắn sẽ thấy tốt thì ngưng. Nghe xong Hurnervin phân tích sau, Fabio cảm thấy đây là một cái không tệ kế hoạch. Thế là lập tức trong đêm tổ chức lần thứ hai hội nghị quân sự, đem kế hoạch này đủ loại chi tiết bổ tu. Khi kỹ càng kế hoạch tác chiến thiết lập sẵn sau, Fabio để cho Hurnervin nhìn một chút, còn có cái gì sơ hở. Hurnervin chỉ là sửa chữa một chút chi tiết, trên đại thể tán thành kế hoạch này. Dù cho Hurnervin có phương án tốt hơn, nhưng là mình không phải chi này quân đoàn tướng quân, nói quá nhiều cũng có chút không biết tốt xấu. Hơn nữa tưởng sắc quân đoàn ở trong mắt Hurnervin cũng không phải cái gì hợp cách quân đội, rất nhiều ý nghĩ cũng không có áp dụng điều kiện. Nhiệm vụ chiến đấu phía dưới phát sau, Fabio cố hết sức phản đối Hurnervin một cái quyết định. Ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi đi cánh phải quân. Ngươi thêm loạn cái gì đâu. Thật tốt theo sau lưng ta là được rồi, lần này cần đối phó không phải quý tộc nông nô binh, mà là chân chính binh sĩ. Ngươi thân thể nhỏ bé này còn không được. Bạn nhất ra một cái tốt xấu, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Yên tâm đi, cánh phải quân quan chỉ huy, ngươi cũng nhận biết, hắn năng lực ngươi cũng biết. Hurnervin đương nhiên biết cánh phải quân quan chỉ huy không tệ. Cái kia gọi là Đỗ Duy Ân kỵ sĩ, sở dĩ có thể lên làm quan chỉ huy, Hurnervin cũng tại âm thầm trợ giúp bỏ khá nhiều công sức. Người này có thực lực kỵ sĩ cấp độ, nhưng lại không phải kỵ sĩ tư bị. Là Fabio đang trầm mặc chiến phủ quân đoàn lúc một người bạn, phía trước đi theo tạp duy trạch thời điểm, Hurnervin chỉ thấy qua người kỵ sĩ này. Về sau hỏa nhãn thành trong chiến dịch, trầm mặc chiến phủ bị hủy diệt, hắn cũng đi theo chạy về. Sau đó được an bài đến Fabio dưới trướng, Hurnervin thường xuyên thỉnh giáo hắn chiến đấu kỹ xảo. Hai người quan hệ vốn là không xa lạ gì, về sau một lần trong chiến đấu, hàng này bị thương, vẫn là Hurnervin trị cho hắn. Sáu bệnh núi trở kích chiến thời điểm Đỗ Duy Ân lại một lần bị trọng thương, Hurnervin lần nữa trị cho hắn. Đang rút lui chạy trốn thời điểm, Hurnervin không có bỏ lại hắn, ngược lại đem chính mình la ngựa ngược lại, trở đi trọng thương chưa lành Đỗ Duy Ân rời đi. Sau đó lớn sen kẽ bên trong, khôi phục như cũ Đỗ Duy Ân, biểu hiện ra không tệ năng lực lãnh đạo. Trở thành tường sắt quân đoàn 14 tiên phu trưởng một trong, xem như tất cả tiên phu trưởng bên trong tương đối ưu tú một cái. Lần này cần phân binh thời điểm, có mấy cái nhân tuyển đi chỉ huy cánh phải quân. Cuối cùng, tại Hurnervin trục đầu phân tích lợi và hại sau, Fabio lựa chọn để cho Đỗ Duy Ân đi chỉ huy cánh phải quân. Bây giờ, Hurnervin yêu cầu chính mình tiến đến cánh phải quân, cùng Đỗ Duy Ân cùng một chỗ phá vây. Fabio tự nhiên là không yên lòng, cảm thấy Hurnervin hẳn là sau lưng mình, có chính mình vệ đội bảo hộ, Hurnervin mới càng thêm an toàn. Mà Hurnervin chính mình nhưng không nghĩ như thế, tại trên Fabio bên cạnh có thể tính không an toàn. Nơi đó thế nhưng là chủ kỳ vị trí, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Nhưng Hurnervin đương nhiên không thể nói ra như vậy đại nhân, thực sự hiểu rõ kế hoạch này chân thực ý tứ chỉ có hai chúng ta. Quân cánh tả, có đại nhân ngươi dẫn dắt, tự nhiên là không có sơ hở nào, nhưng mà cánh phải quân ở đây, vạn nhất xuất hiện vấn đề, ngay cả một cái tạm thời cơ hội bù đắp cũng không có. Ta đi sau đó. Đại nhân ngươi nói cho Đỗ Duy Ân quan chỉ huy, ngươi đã thông báo ta một ít chuyện, tại một chút thời khắc khẩn cấp, ta sẽ thay chuyển lại ngươi ý tứ. Đến lúc đó, chúng ta song phương đều có thể kế hoạch thuận lợi, trọng thương quân địch sau, chúng ta liền có thể tại bờ sông hội hợp. Cuối cùng, Fabio vẫn là thỏa hiệp, nhưng mà lần nữa đối với Đỗ Duy Ân cường điệu, nhất định muốn bảo vệ tốt Hurnervin. Thậm chí ám chỉ Đỗ Duy Ân, tại lúc cần thiết, dù là thất bại, cũng muốn đem Hurnervin dây an toàn đi ra. Hai ngày sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tường sắt quân đoàn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Minh quân hai chi quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chuẩn bị ứng đối tường sắt quân đoàn xung kích. Nhưng tường sắt quân đoàn ở cách đối phương quân trận 500-600m về khoảng cách, đột ngột ngừng lại. Ngay tại Minh quân hai cái tướng quân nghi hoặc đây là muốn làm gì thời điểm, tường sắt quân đoàn đột nhiên chia làm tả hữu hai đường. Lấy chỉnh tề trận liệt lần nữa bắt đầu di động, từ bắt đầu đi đường đến đằng sau toàn bộ đều chạy. Bọn hắn đây là đang làm gì? Muốn tha cho chúng ta? Làm sao nhìn qua giống như là bọc đánh chúng ta? Không nên a. Số người của bọn họ cũng không đủ vây quanh chúng ta a. Chẳng lẽ là muốn bung ra chúng ta qua sông thoát đi vương quốc cảnh nội? Cũng không nên a. Bọn hắn qua sông thuyền cùng cầu nổi cũng không có tu kiến, làm sao dám đi vòng qua a? Không tốt. Bọn hắn đây là muốn cắt đứt đường lui của chúng ta. Hiểu được hai cái tướng quân, lập tức chỉ huy chính mình quân đoàn, phân biệt hướng về hai bên hai đường quân đội sông tới giết. Viên quân tướng quân tương đối gây tặc, nhìn ra cánh phải quân nhân đếm ít một chút, lại không có dựng thẳng lên quân đoàn chủ cờ sĩ, lập tức vượt lên trước hướng về cánh phải quân xông lại. Thấy đối phương mắc câu, Đỗ Duy Ân yêu cầu tất cả sĩ quan khống chế tốt binh sĩ tốc độ, không nên bị đối phương xung kích hù đến. Gần nhất thời điểm, song phương quân đội trước sau chỉ kém hơn 200m khoảng cách, nhưng thường buôn tập vẫn là xuất hiện chắc có hiệu quả. Đối phương xông vào tốc độ dần dần giảm xuống tới, mà tường sắt quân đoàn vẫn như cũ ổn định đi tới. Cứ như vậy, tường sắt quân đoàn lôi kéo vương quốc biên quân chạy 2 km nhiều. Chương 32, lấy mau đánh chậm vốn là vương quốc biên quân không muốn lại chạy, nhưng mà bọn hắn vừa có nghỉ ngơi dấu hiệu, Đỗ Duy Ân liền lập tức thay đổi phương hướng. Nhìn thấy tường sắt quân đoàn tính toán vòng qua tới, xung kích chính mình cánh chỗ bạc được. Biên quân tướng quân chỉ có thể hạ lệnh để cho quân đội gia tốc, chiếm đoạt vị trí có lợi. Nếu như từ không trung nhìn hết, hai nhánh quân đội giống như là hai đầu cự xà, ở trên mặt đất vặn vẹo du động, đều nghị cắn về phía đối phương eo vị trí. Nhưng mẹn mẹn đi qua thời gian không tới nửa tiếng, một đầu cự xà trở nên càng chiều rộng. Đây không phải trở nên cường đại, mà là biên quân đã chạy bất động. Khó mà tổ chức hữu hiệu trận liệt, tất cả đội binh sĩ đều tại tụt lại phía sau, trận hình bắt đầu tán loạn. Thứ Nơ Vin vẫn luôn đang quan sát đối phương tình huống, gặp tình hình này liền biết cơ hội tới. Lập tức cáo chi Đỗ Duy Ân thời điểm đến. Đỗ Duy Ân hạ lệnh toàn quân dừng lại, tiền đội biến hậu đội, quân đoàn tại chỗ quay đầu. Chỉ dùng hơn 10 phút, liền hợp thành nên kích trận hình. Nhìn thấy tường sắt quân đoàn sau khi dừng lại, biên quân tướng quân lập tức liền phát giác ý đồ của đối phương. Thổi lên cái lệnh, hạ lệnh tạo thành phòng ngự trận liệt, chuẩn bị ứng đối tấn công của đối phương. Nhưng các binh sĩ bây giờ loạn thành một bầy, lúc tường sắt quân đoàn tiền quân bắt đầu lẩy tới, chiến đấu vẫn có không ít biên quân binh sĩ còn không có chạy đến trong đội ngũ. Nhìn xem phân tán trận hình, thở hồng hộc binh sĩ, thậm chí còn có người mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Biên quân tướng quân lạnh cả người, biết xảy ra đại sự. Tường sắt quân đoàn tiền quân trận liệt, cơ hồ không có phí sức, liền đâm xuyên đối phương hệ thống phòng ngự. Trường mâu đem từng cái binh sĩ đâm té xuống đất, không ngừng đảo loạn đối phương trận hình. Tường sắt quân đoàn thường xuyên tụ quần di động duyên cớ, dưỡng thành không ít quen thuộc. Tỷ như nói tại hành quân gấp thời điểm, tụt lại phía sau binh sĩ, lựa chọn dung nhập vào gần nhất phương trận. Bây giờ phóng tới trong chiến đấu cũng giống vậy, tường sắt quân đoàn cơ bản đều là lấy trăm người vì phương trận, tại trong quân địch trùng sát tiến lên. Nhỏ nhất đơn vị cũng là hơn 50 người phương trận, chỉ cần có binh sĩ là đàn, trước tiên chính là lựa chọn dung nhập vào trong khoảng cách gần nhất phương trận. Nếu là phương trận nhân số quá nhiều, các quân quan sẽ lập tức phân liệt đội ngũ, tạo thành hai cái tiêu chuẩn trăm người phương trận. Biên quân cái này mấy ngàn người, bị số lượng ít hơn so với chính mình tưởng sắc quân đoàn, vô tình rào sát lấy. Chiến tranh chính là lấy nhiều đánh ít, mặc cho ngươi nhiều dũng mãnh, đều không chịu nổi mấy cây trường mâu cùng một chỗ đâm tới. Biên quân quan chỉ huy, lúc này cũng không đoái hoài tới tưởng sắc quân đoàn bên kia còn có gần ngàn người đội dự bị, mang theo thân vệ quân, cùng với kỵ binh thiên nhân đội liền vọt vào trong chiến trường. Gặp tình hình này, Đỗ Duy Ân dựa theo Hử Nơ Vin chỉ thị, không có xúc động cái kia hơn 500 người kỵ binh, mà là phái ra còn lại mấy cái bách nhân đội, phủ kín kỵ binh đối phương sắp lao ra phương hướng. Tại mấy cái này bách nhân đội gia nhập vào chiến trường sau, biên quân kỵ binh bị chắn tiến vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Trong loại chiến đấu này, kỵ binh nếu là mất đi tốc độ, cái kia so bộ binh chẳng mạnh đến đâu. Rất nhanh, mang lấy tấm chắn, cầm trong tay trường mâu mấy chi bách nhân đội, liền bắt đầu đè ép kỵ binh di động không gian. Chiến đấu kéo dài sau 2 giờ, Thứ Nơ Vin tự mình mang theo cuối cùng một chi bách nhân đội chen vào trong chiến trường. Chi này bách nhân đội là Fabio chuyên môn phối thuộc cho Hử Nơ Vin hộ vệ. Những binh lính này cũng là nông nô xuất thân, từ vùng quê thành đại doanh lúc vẫn đi theo Hử Nơ Vin chạy bộ. Hử Nơ Vin thường xuyên chỉ huy bọn hắn biến ảo đủ loại trận hình, tại sáu vịnh núi thời đại, những người này là Hử Nơ Vin lính liên lạc, hạ đạt Hử Nơ Vin đủ loại phòng ngự bố trí mệnh lệnh. Tại lớn sen kẽ thời kỳ, là bảo vệ Hử Nơ Vin cùng quý tộc giao dịch vệ sĩ. Có đôi khi gặp phải đầu sắt quý tộc, bọn hắn liền sẽ đem hắn tàn sát một trận, bày ra Hử Nơ Vin quyết tâm. Chi này bách nhân đội, mặc dù không nhất định là tường sắt trong quân đoàn cường hãn nhất, nhưng đó là Hử Nơ Vin chỉ huy nhất là thuận tiện một cái. Ít nhất cái này một số người chưa từng có coi Hử Nơ Vin là một đứa bé. Hiện tại bọn hắn muốn đi theo Hử Nơ Vin, đi đem biên quân chủ tướng bước đến vị trí chỉ định. Hử Nơ Vin chi này bách nhân đội chỉ đem một cái phòng thân và kiếm, một tay mang theo đại thuẫn, một tay mang lấy trường mâu, là một chi toàn trường binh khí bộ binh. Dài một tấc mạnh. Trên chiến trường, ma đối với chạy là ưu thế, giáp đối với bố là ưu thế, dài đối với ngắn cũng là ưu thế. Hử Nơ Vin chỉ huy phương trận, một đường đâm lật đủ loại muốn đến gần biên quân binh sĩ, nhưng cũng sẽ không đi tận lực treo chọc địch nhân khác, mà là một mực hướng về đối phương đại kỳ vị trí thẳng tiến. Chiến đấu lâu như vậy, rất nhiều binh sĩ cũng đã mệt không đánh nổi, không có bất kỳ cái gì một chi biên quân đội ngũ có thể ngăn trở chi này sinh lực quân. Bây giờ biên quân chủ tướng bên cạnh, vây quanh 700 người, chật vật chống cự chúng quanh sông tới tường sắt quân đoàn binh sĩ. Cho nên, lúc Hử Nơ Vin dẫn người xông tới, vốn đang có thể kiên trì biên quân phòng thủ vòng, lập tức bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Hử Nơ Vin nâng lá chắn đỡ ra đối phương trường kiếm chém vào, tại bị đánh lui đồng thời, đâm ra trong tay chiến mâu, tinh chuẩn đâm vào đối phương mũ giáp cùng áo giáp chỗ nối tiếp. Hử Nơ Vin vừa rút ra trường mâu, lại một cái đại kiếm trực tiếp đem chiến mâu cản chặn ngang chặt đứt. Cái này mặc giáp biên quân, chặt đứt trường mâu sau, trường kiếm xéo xuống bên trên chẳng kích, muốn đem Hử Nơ Vin cầm thuận tay trái chặt đứt. Hử Nơ Vin tay mắt lanh lẹ, cầm trong tay bị chém đứt cán mâu đập về phía đối phương mặt, ép buộc đối phương vô ý thức nghiêng đầu tránh né thời điểm. Hử Nơ Vin thu lá chắn ngăn trở đối phương chẳng kích, đồng thời dậm chân tiến lên, tay phải ngược lại rút ra đoạn kiếm bên hông, nằm ngang đâm vào đối phương cổ. Rút đoạn kiếm ra, mang ra một chùm máu tươi. Hử Nơ Vin còn đến không kịp đem đoạn kiếm điều chỉnh thành đang nắm, lại có một thanh trường kiếm liền chém vào tới. Hử Nơ Vin chỉ có thể cũng cầm đoạn kiếm đó đỡ. Nhưng mà đối phương một kiếm này thế đại lực chậm, Hử Nơ Vin đoạn kiếm phản nện ở trên vai của mình. Đối phương trường kiếm lần nữa phát lực ép xuống, đem Hử Nơ Vin đè nửa quỳ trên mặt đất. Đối phương đại kiếm tại Hử Nơ Vin trên đoạn kiếm cắt ra tới một cái 0.5 cm sâu lỗ hổng. Đối diện giáp sĩ trường kiếm vận chuyển, nằm ngang chém về phía Hử Nơ Vin đầu, lưỡi kiếm lại bị đoạn kiếm kiếm hộ ngăn trở. Bất quá lực trùng kích truyền tại trên kiếm hộ, lôi kéo kiếm hộ đụng vào Hử Nơ Vin trên mũ giáp, phát ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Thứ Nơ Vin cố nén trong đầu cảm giác hôn mê, tay trái tấm chắn đột nhiên đập về phía cánh tay của đối phương. Cổ tay đối phương chịu đến công kích, cơ thể nghiêng về phía trước một chút. Thứ Nơ Vin đã giật ra đoạn kiếm, rút ra một cái sinh sắn thủ nỏ, nhắm ngay đối phương mũ giáp khe hở. Bóc cỏ, dài 5 tấc tên nỏ bay ra, tinh chuẩn đâm vào đối phương trong nón an toàn. Cái này giáp sĩ ngửa mặt ngã xuống đất, Thứ Nơ Vin ném đi đã phế đoạn kiếm, trên bả vai giáp da đã bị cắt ra, lộ ra bên trong giáp lưới. Hoạt động một chút vai trái, cảm thấy một hồi nhói nhói, xem ra xương bả vai cũng cần phải gãy xương. Lúc này tuyến thượng thận có tác dụng, để cho Thứ Nơ Vin rất nhanh liền coi nhẹ loại này đau đớn. Nhấc lên đối thủ trường kiếm, hướng về đâm đầu vào sông tới giáp sĩ đụng tới. Bây giờ chính là cướp thời gian, xem ai kiên trì thời gian dài. Trường thương của mình bệ đội, rất nhanh liền có thể đột tiến tới, đem chính mình cứu ra ngoài.